tối khẩn trương thời khắc là trước vài giây, làm rằng co chỉ hoan đến 5 giây sau đó, hai người cũng biết đối phương sẽ không dễ dàng bắn tên, trẻ tuổi nữ tử lạnh giọng nói ra, ngươi vượt biên giới. Ngươi muốn như thế nào? Nô Trung Nguyên trầm giọng hỏi. Cút về. Trẻ tuổi nữ tử rất không khách khí. Trẻ tuổi nữ tử không khách khí là thành lập tại tu vi của nàng xa cao hơn Ngô Trung Nguyên trên cơ sở, nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không sợ nàng, bởi vì song phương cách xa nhau 10 trượng, khoảng cách này chính xác đã rất khó đắn đo, hắn có nắm chắc bắn trúng đối phương, lại không cho rằng đối phương có thể 100% bắn trúng hắn. Lui ra phía sau, ta không muốn giết ngươi. Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra. Trẻ tuổi nữ tử có vẻ như không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên lại dám như thế cường ngạnh, bị đến mạo phạm sau đó cánh tay phải lui về. Bắn ra mũi tên, đây là cảnh cáo. Nô Trung Nguyên một mực ở hết sức chăm chú nhìn chăm chú lấy đối phương mở cung tay phải, thấy nàng bắn tên, lập tức buông tay bắn ra bắn tên. Trẻ tuổi nữ tử mũi tên dán lấy Nô Trung Nguyên thai phải cắm vào phía sau hắn thạch bích, cùng lúc đó Nô Trung Nguyên phát ra mũi tên cũng sát trẻ tuổi nữ tử ra đầu bay qua, đinh vào phía sau nàng kia cây đại thụ thân cây. Đây cũng là cảnh cáo. Nô Trung Nguyên nói ra. Trẻ tuổi nữ tử sắc mặt đại biến, hai tướng so đấu, nàng rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Bởi vì nàng phát ra mũi tên cách Ngô Trung Nguyên thai phải còn có hai tấc, mà Ngô Trung Nguyên phát ra mũi tên lại bắn tản tóc của nàng búi tóc. Buồn bực phía dưới, trẻ tuổi nữ tử lại lần nữa đưa tay nghĩ muốn từ túi đựng tên rút ra mũi tên, mà Ngô Trung Nguyên cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người tuy nhiên đều thò tay sau lưng, cũng không có tuyển chọn mũi tên, ngắn ngủi rằng co cầm cự sau đó, Ngô Trung Nguyên chậm rãi buông xuống cánh tay phải. Đây là cái vô cùng nguy hiểm cử động, nếu như đối phương nhân cơ hội rút mũi tên kích xạ, hắn rất khó trốn tránh, cũng không kịp tiến hành phản kích. Muốn nói không khẩn trương đó là giả dối, nhưng hắn cảm giác đối phương chắc có lẽ không thừa dịp yếu ớt mà vào, bởi vì trước đó đối phương đã từng trước phát tiễn mũi tên, không vì giết hắn, chỉ đang cảnh cáo. Sự thật chứng minh hắn phán đoán là chính xác, thấy hắn buông tay, trẻ tuổi nữ tử cũng buông xuống cánh tay phải, hơn nữa thả so với hắn càng thêm quyết đoán. Ngươi không nên đến nơi đây. Trẻ tuổi nữ tử nói ra. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, chỉ là nhìn thẳng kia người trẻ tuổi nữ tử. Hắn cũng không am hiểu thông qua nữ nhân dung mạo để phán đoán đối phương tuổi, tại hiện đại còn có thể nhìn quần áo, hiện tại mặc đều không sai biệt lắm, 17-18 tuổi đến 27-28 nữ nhân ở hắn nhìn đến khác biệt cũng không lớn, đại khái ước lượng, người này tuổi tác có lẽ tại 20 xuất đầu, khả năng so cái này còn muốn lớn hơn một chút, bởi vì 20 xuất đầu liền tấn thân động huyền. Có lam nhạt linh khí dũng sĩ cực kỳ hiếm thấy. Nếu như cấp cho cái này người trẻ tuổi nữ tử dán lên nhãn hiệu, gia tính, tính công kích. Xem xét tính hẳn là tương đối chuẩn xác, người này cho người chỉnh thể cảm giác tựa như một cái tùy thời chuẩn bị chém giết chiến đấu báo cái, báo cùng mèo không giống nhau, tuy nhiên đều rất đẹp, nhưng người phía trước cũng không cần dựa vào dung mạo lấy lòng người khác. Ngắn ngủi đối mặt sau đó, trẻ tuổi nữ tử thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi. Đưa lưng về phía địch nhân cũng là rất nguy hiểm cử động, nhưng nàng đi rất ung dung, cũng không biết nàng dùng cái gì xác định hắn sẽ không từ sau lưng bắn ra tên bắn lén. Hữu kinh vô hiểm, Nô Trung Nguyên âm thầm thở nhẹ. Cong lên cung tiễn, quay đầu trở lại. Đi về phía trước không lâu, từ trong tuyết phát hiện trâu rừng vết chân rất lớn, hẳn là một đầu ly quần trâu được. Đối với người tộc gấu mà nói, có thể săn giết trâu rừng là một kiện phi thường vinh quang sự tình, đến trâu rừng phi thường cường tráng, có rất mạnh tính công kích, rất khó bị bắn chết. Thứ hai ngưu là ngưu tộc đồ đẳng, mà ngưu tộc vừa đúng là gấu tộc tử địch. Xác định vết chân thuộc về trâu rừng, Nô Trung Nguyên lập tức men theo dấu chân hướng bắc đuổi theo. Cái này xuyến vết chân hẳn là ngày hôm qua lưu lại, lúc này cái này thân hình trâu rừng có lẽ đã đi ra rất xa. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là chỉ đuổi 4-5 dặm, ngay tại một chỗ hướng mặt trời dưới sườn núi phát hiện đầu kia nằm tại trong bụi cỏ trâu rừng, đây là cái tuyệt đối đại gia hỏa, trên đầu mọc ra một đôi to lớn sừng trâu. Trâu rừng hình thể quá mức khổng lồ, nghĩ muốn toàn bộ mang về là không thực tế, chẳng qua săn giết sau đó đem sừng trâu mang về cũng thành. Nhưng mà chờ hắn gỡ xuống cung tiễn chậm chạp đến gần, mới phát hiện cái này thân hình trâu rừng phi thường suy yếu, tại kia phần bụng có một chỗ rất vết thương rất lớn, đây là một chỗ vết thương cũ, sớm không chảy máu, nhìn miệng vết thương hình dạng không giống là bị đao kiếm gây thương tích, ngược lại là như bị sừng trâu chọc đỉnh gây nên. Trâu được hiếu chiến, thường xuyên cùng với khác trâu được tranh đoạt phối ngẫu, cái này thân hình trâu được có lẽ chính là tại cùng đồng loại trong tranh đấu nhận chí mạng vết thương, rất nhiều dã thú tại tử vong trước đều chọn rời khỏi tộc quần một mình chết đi. Cái này thân hình trâu được không thể nghi ngờ cũng thuộc về loại này tình huống. Trước mắt cái này thân hình trâu được đã hấp hối, sợ là liền đứng lên khí lực cũng không có, như thế cái có sẵn tiện nghi, nhưng hắn vẫn cóng lên cung tiễn, khi dễ nhỏ yếu, thừa dịp người gặp nguy, chính là tiểu nhân cử chỉ. Đi về phía đông ra vài bước, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một rất lớn nhưng rất nhạt mỏng bóng dáng, quay đầu nhìn hướng tây nam phương hướng, chỉ thấy cách đó không xa chỗ cao đứng đấy một người, chăm chú nhìn kỹ, không phải thứ khác người, chính là không lâu trước cùng hắn rằng có cái kia trẻ tuổi nữ tử, lúc này trẻ tuổi nữ tử đã trên lưng trường cung, chính tại hướng trong túi đựng tên cắm vào về mũi tên. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai người này một mực ở âm thầm quan sát hắn, cũng may mà hắn lúc trước không bắn chết cái này thân hình trâu rừng, không như thế trẻ tuổi nữ tử thả về túi đựng tên chi kia mũi tên đã bắn ra. Ngô Trung Nguyên nhìn trẻ tuổi nữ tử đồng thời, trẻ tuổi nữ tử chính chuẩn bị rời khỏi, tuy nhiên vẫn là mặt không biểu tình, cũng tại trước khi đi hướng hắn nhẹ gật đầu. Trẻ tuổi nữ tử sau khi rời khỏi, Ngô Trung Nguyên xoay người lao nhanh, cũng không phải sợ hãi cái gì, mà là lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, thân là dũng sĩ cũng không thể tay không trở lại, được đuổi trước lúc trời tối chảo chút gì trở về. Càng là muốn tìm kiếm con mồi, càng là tìm không chỗ nào lấy được, nhìn đến chỉ có thể lập lại chiêu cũ, sử dụng ạ gì ạn người tìm thú thuật. Trong nội tâm vừa mới hiện ra ý nghĩ này, con mồi liền xuất hiện, là một đầu cao lớn gấu đen, lúc này thời điểm gấu đen có lẽ ở vào ngủ đông giai đoạn, con gấu đen này có thể là bị lên núi đi săn người cho bừng tỉnh, rất là táo bạo, mắt thấy Ngô Trung Nguyên, lập tức mắt đỏ hạt châu hướng hắn lao đến. Mắt thấy gấu đen vọt tới, Ngô Trung Nguyên không nói hai lời, chạy đi liền chạy, gấu đen tuy nhiên cũng là mánh thú, nhưng đây là một loại không thể giết mánh thú. Nếu như mang đôi sừng châu trở về, tộc nhân sẽ đem hắn xem là anh hùng, cái này nếu mang đôi tay gấu trở về. Chương 176, quỷ dị phân mộ. Ngô Trung Nguyên sử dụng ra khinh công, gấu đen thấy hắn chạy nhanh chóng, biết rõ không hy vọng đuổi tới hắn, rất nhanh liền tiết khí, đuổi hơn 10 mét cũng liền không đuổi. Gấu đen không đuổi, Ngô Trung Nguyên cũng không chậm lại, thời gian không còn sớm, hắn được đuổi trước lúc trời tối trở lại Đại Khâu. Về phần săn bắt, trở lại Đại Khâu khu vực lại nghĩ biện pháp A, hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm, mặc dù bắt được, còn phải khó khăn trở về khiêng. Mặt trời xuống núi trước, Ngô Trung Nguyên về tới Đại Khâu khu vực, đều lúc này thời điểm, trong núi vẫn còn có người, có không thu hoạch được gì ảo nào chán nản, cũng có mang theo con mồi cao hứng bừng bừng đấy. Trên đường nghe được hai cái con dê rừng người trẻ tuổi hưng phấn nói chuyện, suy đoán trở về thành sau đó vị cô nương nọ sẽ tiến lên tiếp cầm trong tay bọn họ con mồi, cùng bọn họ ký kết tình duyên. Nghe được hai người nói chuyện, Ngô Trung Nguyên lúc này mới nhớ tới còn có cái này sự, vạn nhất mang theo con mồi trở về, rất nhiều nữ nhân vây quanh làm sao bây giờ. Mình bây giờ thế nhưng là Đại Khâu dũng sĩ, muốn biết rõ lúc này có thể gả cho dũng sĩ thế nhưng là rất nhiều nữ hài cuối cùng mộng tưởng. Đến lúc đó vạn nhất Ngô Cần ở đây, hắn lại kiên trì không theo những nữ nhân này trong chọn lựa, Ngô Cần sẽ không sẽ nghi ngờ. Sẽ hay không loạn điểm viên ương phổ. Không thể, được tưởng cái biện pháp, chảo chỉ có thể khiến nữ nhân nhượng bộ lui binh con mồi. Hắn trước hết nghĩ đến chính là trồn, thứ này mùi khai nặng, nhưng ý nghĩ chợt lóe lên sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này, thân là Đại Khâu dũng sĩ, sách chỉ trồn trở về giống như không tốt lắm. Sau đó lại nghĩ tới làm cái phân lượng nặng, làm cho các nàng cầm không được, chẳng qua cẩn thận tưởng tượng, cũng không thành, vạn nhất các nàng hùn vốn dơ lên làm sao bây giờ. Phù hợp mục tiêu thật sự là khó tìm, đã khéo léo phát hiện mình uy mãnh, lại được khiến đợi chờ ở ngoài thành nữ nhân nhượng bộ lui binh, tìm cái gì tốt đây. Khổ tư thật lâu, đột nhiên linh cơ khẽ động, đã có, tìm rắn đi, tìm lớn đấy. À gì à người tìm thú chi thuật cũng không phải là chỉ có tâm linh cảm ứng, cũng có nhất định kỹ xảo, nào loại động vật ưa thích dừng lại ở địa phương nào đều cũng có nhất định quy luật, rắn bình thường ưa thích dừng lại ở khoảng cách nguồn nước không xa địa phương, ngủ đông thời điểm thì ưa thích dừng lại ở làm độ ẩm thích hợp địa phương, ngủ đông hoàn cảnh quá khô ráo, rắn tại ngủ đông trên đường sẽ mất nước tử vong, ngủ đông địa phương nếu như quá ẩm ướt, sẽ kết băng bị đông cứng chết. Bỏ hoang thành trì là loài rắn ngủ đông chọn lựa đầu tiên. Tương tự chỗ sơn giã bên trong thật là có mấy chỗ, tìm qua, tĩnh tâm nhập định, cảm ứng tìm kiếm. Cũng chớ xem thường động thần tu vi, tấn thân động thần sau đó hắn cảm ứng phạm vi rõ ràng tăng lớn, cũng quả thực cảm giác đến loài rắn tồn tại. Loài rắn ngủ đông còn có một cái đặc thù, cái kia chính là ưa thích tụ tập, con rắn nhỏ rất nhiều, nhưng đại xà cũng ít khi thấy. Tìm mấy chỗ bỏ hoang thôn xóm, cũng không tìm được đại xà, mắt nhìn thấy mặt trời sẽ phải xuống núi, Ngô Trung Nguyên có chút cấp bách. Cái này có thể là lần đầu tiên tham gia ngày lễ đi săn, nếu tay không trở về có thể đã mất mặt. Cũng may trời không tuyệt đường người, tại đây chỗ bỏ hoang thành chỉ phía đông trên sườn núi, hắn cảm giác đến hư hư thực thực mục tiêu tồn tại, mục tiêu ở vào một chỗ lớn đất bao phía dưới vài mét sâu địa phương, thông qua cảm giác phán đoán, phía dưới có lẽ giấu kín lấy một cái trên 100 cân đại gia hỏa. Tuyệt đại bộ phận rắn bản thân là sẽ không đào động, gia hỏa này sao có thể chui sâu như vậy? Trong lòng nghĩ hoặc, lại nhìn chung quanh tình huống. Rốt cuộc hiểu rõ, tương tự đất bao ở chung quanh cũng không có thiếu, nơi này hẳn là chỗ phân mộ, cái này điều đại xà ẩn thân địa phương là trong đó một chỗ phân mộ. Hắn không biết nơi này bỏ hoang thôn xóm vốn là nào nhất tộc thành trì, cũng không biết nơi đây chôn là người nào, nhưng mặc kệ chôn chính là người nào, cũng mặc kệ bọn hắn khi còn sống là cái nào bộ lạc, vì chảo rắn đem người ta mộ phần cho đào, giống như đều không quá tốt. Do dự sau đó, bắt đầu từ ngôi mộ chung quanh tìm kiếm, chung quanh nơi này khẳng định có thông hướng phần mộ cửa động, hơn nữa bình thường sẽ ở vào địa thế chỗ tương đối cao, bởi vì nếu như cửa động vị trí quá thấp, trời mưa sẽ hướng trong mộ tưới. Rất nhanh hắn đã tìm được cửa động, ngay tại mộ phần trên, ở vào mộ phần phía bên phải chết lên vị trí, giấu ở một đám bụi cỏ phía dưới, nơi này cửa động đường kính có 7-80 cm, hẳn là lửng một loại động vật đào móc, nếu như là trồn cùng chuột rừng, cửa động không có lớn như vậy. Tiến đến cửa động ngửi ngửi, mùi tanh dày đặc, rất là gây mũi, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cửa động cùng hầm ngầm bốn vách tường bùn đất rất là khô ráo, bên trong nhiệt độ rất cao, cao có chút không hợp với lẽ thường, từ cửa động có thể rõ ràng cảm giác được có nhiệt khí hướng ra phía ngoài tỏa ra. Cửa động tuy nhiên không nhỏ, nhưng tưởng chui vào vẫn có nhất định độ khó, lui một bước nói coi như là có thể chui vào, hắn cũng sẽ không đi đến bên trong chui, trong mộ nhiệt độ cao ly kỳ, cao như vậy nhiệt độ, bên trong cái kia đại xà rất có thể là tỉnh. Vạn nhất chui vào một nửa, kia đại gia hỏa nhảy lên trên đưa cho hắn đến trên một hơi làm sao bây giờ? Dùng khói hun? Không thể, không biết không gian bên trong có bao nhiêu lớn, lúc này chính trực hóa tuyết, cỏ khô cũng không dễ tìm được, hơn nữa nhiệt khí là đi lên đi, coi như là điểm bắt lửa, khói khí cũng sẽ không hướng bên trong rót. Đào mở? Cũng không được, đừng nói trong tay không tiện tay công cụ, cho dù có cũng không thể làm như vậy, kia thành đào người tổ phần. Trầm ngâm sau đó, nghĩ tới một cái biện pháp. Bổ tới một đoạn dài đến 3 thước mới là nhánh cây, đem chân phải giày cởi, bó tại côn trên, sau đó giải khai dây lưng, hướng trên giày đi tiểu, chỉ dội một chút, còn lại đi tiểu tại bên cạnh, nếu toàn bộ đi tiểu tại trên giày, giày liền ướt đẫm, lập tức không có cách nào mặc. Nơi này phần mộ dưới mặt đất không gian so với hắn tưởng tượng một lớn, hơn 3 mét côn đâm đi vào cũng không trông thấy đáy, chẳng qua cũng không cần cắm vào đến cùng, loài rắn đối với mùi phi thường mẫn cảm, chỉ cần ngửi được mùi vị, lại cảm nhận được mục tiêu là di động tới. Liền sẽ chủ động đi lên công kích. Sự thật chứng minh hắn phán đoán là chính xác, rất nhanh con mồi liền căn câu, mặt khác một mặt truyền đến cực lớn lực đạo làm cho trong tay hắn côn gỗ suýt nữa rời tay. Cũng không thể cùng nó rằng co so sánh lực lượng, vạn nhất nhả ra liền nguy rồi, được tranh thủ thời gian đi lên rút, thứ này chừng 100 cân nhất định là có, không như thế không lớn như vậy khí lực. Đi lên rút thời điểm, hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, đem cái này đều còn chưa xuất hiện đại xà tưởng tượng dị thường khủng bố, như vậy mặc dù nó thật sự khó coi dữ tợn, cũng không đến mức bị sợ đến. Côn rút ra 2 mét sau đó, đột nhiên phát lực, cầm lấy côn đầu cuối hướng đông kéo túm, cái kia đại xà khẳng định bị đẩy ra ngoài, nhưng hắn không hướng sau nhìn, một mực dắt lấy côn hướng đông chạy nhanh. Cũng không biết kia đại xà ngu xuẩn không biết nhả ra, còn là hàm răng của nó cắm vào giày không nổ ra được, tóm lại nó là không nhả ra, Nô Trung Nguyên cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ là hướng đông chạy, chạy nhanh thời điểm chuyên chọn có tuyết địa phương, khí trời lạnh như vậy. Gia hỏa này rất nhanh phải đông cứng. Mới đầu đại xà còn ở phía sau kịch liệt dãy rủa, về sau dãy rủa lực đạo dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại có kia tự thân trọng lượng, 100 cân khẳng định không chỉ. Đến được lúc này hắn nhưng không quay đầu, một hơi chạy đến đại khâu phía tây rừng cây bên bờ, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn qua, còn là dọa nhảy dựng, gia hỏa này so với hắn tưởng tượng muôn lớn, chừng hơn 5 mét dài, trên thân lân phiến là hồng sắc, thân hình là hình tam giác. Phía trên còn dài một đám cùng loại với gà màu hồng, đây không phải một cái mãng xà, mà là một cái độc xà. Lúc này gia hỏa này đã đông cứng, Nô Trung Nguyên qua đem giày lấy xuống, mặc vào, vốn tưởng kéo trở về, đá hai cái, phát hiện đông cứng, dứt khoát khiêng. Tuy nhiên mặt trời đã xuống núi, nhưng cổng thành bên ngoài còn đứng lấy không ít nữ nhân, đại bộ phận đều là đã kết hôn phụ nữ tại đợi trượng phu của các nàng, lúc này thời điểm trong núi còn có người, hắn còn không tính trở về trễ nhất đấy. Thấy hắn đến gần, đám người bắt đầu sao động, tại hắn ly thành cửa còn có hơn 10 mét lúc, một đám nữ nhân hướng hắn đón. Nô Trung Nguyên nhìn lướt qua, dọa nhảy dựng, một cái đẹp mắt đều không có, toàn bộ là dạng không đứng đắn. Lúc này thời điểm trời đã xoa đen, dạng không đứng đắn chỉ có thấy được phía sau hắn hồng nhà táo choảng, không thấy rõ trên vai hắn khiêng cái gì, đợi đến cự ly một gần, rốt cuộc thấy rõ, lớn tiếng kêu sợ hãi, xoay người liền chạy. Tiếng kêu chói tai làm cho Nô Trung Nguyên nhe răng nhíu mày, đều nói người xấu nhiều tắc quái. Lời này không phải không đạo lý, càng khó nhìn nữ nhân càng ưa thích mù ồn ào. Đến được chỗ cửa thành, đem đã kết hôn phụ nữ cùng thủ thành binh sĩ cũng dọa nhảy dựng, độc xà hình thể một loại tương đối nhỏ, giống như lớn như vậy độc xà, bọn họ còn theo chưa bao giờ thấy qua. Chúng nhân bắt lại cái gì con mồi, còn có một đám người phụ trách ghi chép, chẳng những có người ghi chép, còn có chuyên gia phụ trách dắt tiếng nói thét to, khiếp sợ sau đó, phụ trách tuyên truyền người dắt tiếng nói gào thét một câu, Trung Nguyên động thần, trăm năm màu hồng rắn một cái. Ngươi là đang mắng ta sao? Nô Trung Nguyên cười nói, ngươi có lẽ tăng thêm bắt được, hoặc là bắt sống. Bị đến trách cứ, kia người vội vàng lại hô, bắt sống. Câm miệng, đừng hô, Nô Trung Nguyên đem kia độc xà ném tới trước mặt mọi người, cẩn thận một chút ha, còn chưa có chết xuyên qua. A Lạc cũng ở cửa thành phụ cận, nhưng nàng là đứng trong thành đường phố bên cạnh, thấy Ngô Trung Nguyên ném con mồi, vội vàng chạy tới, từ trong ngực lấy ra một khối bánh gạo đưa cho Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên giang tay ra, ý bảo bản thân bắt độc xà còn không có rửa tay, A Lạc liền đem bánh gạo đưa đến bên mồm của hắn. Ngô Trung Nguyên cũng đói bụng, cắn một cái, hướng A Lạc cười cười. A Lạc cũng cười. Lúc này đám kia phụ trách tiếp thu ghi chép con mồi người chính tại thảo luận cái này điều độc xà có thể ăn được hay không. Loại này màu hồng rắn là kịch độc loài rắn, chúng nhân ngày bình thường tránh duy sợ không kịp, người nào sẽ đi bắt nó đến ăn. Nô Trung Nguyên nhìn chung quanh trái phải, không nhìn thấy Ngô Cẩn, âm thầm thở nhẹ, chẳng qua coi như là Ngô Cẩn còn tại chỗ này, có lẽ cũng sẽ không ép hắn chọn lão bà, bởi vì còn dư lại những thứ này thật sự là quá cái kia. Hắn ở tại thành Chi Ngả về tây khu vực, trở về sau khi rửa mặt, cùng A Lạc cùng một chỗ hướng trong thành đi, đêm nay có cỡ lớn đống lửa tiệc tối. Địa điểm ngay tại Dũng Sĩ Thần Nghị đại sảnh phía ngoài trên quảng trường. Hai người tới thời điểm, trên quảng trường đã người ta tấp nập, kia tình hình có chút giống hiện đại nông thôn kết hôn lúc lộ thiên yến hội, quảng trường đồ vật hai bên đều có hơn 10 miệng nồi lớn, bên trong hầm cách thủy lấy thịt nấu cơm kẻ. Quảng trường chính giữa có mười mấy chồng chất ủi, đều là nhịn đốt gỗ chắc thân hình, khu vực khác đều để đó rậm rạp chẳng chịt cành lá hương bồ đệm, lúc này thời điểm bình thường tộc nhân là không thể ngồi ghế cùng cái ghế, chỉ có thể ngồi loại này bẹt bồ nệm rơm. Dũng sĩ có chỗ ngồi của mình, tại mặt phía bắc, đến được quảng trường, A Lạc liền giúp việc bếp núc đi, Ngô Trung Nguyên từ hướng mặt phía bắc đi. Lúc này đại bộ phận dũng sĩ cũng đã vào chỗ, thấy Ngô Trung Nguyên tới, ngồi ở chính bắc chủ vị Ngô Cẩn cười hướng hắn vây tay, Trung Nguyên, tới nói chuyện. Ngô Trung Nguyên bước nhanh tới, đưa tay hành lễ, Cư Sơn đại nhân. Chọn đến mong muốn trong lòng nữ tử không a? Ngô Cẩn tâm tình có vẻ như rất tốt. Ngô Trung Nguyên vừa mới chuẩn bị trả lời, lại phát hiện ngồi ở chung quanh Ngô Trấn đám người cười có phần có thâm ý. Thấy Ngô Trung Nguyên sững sờ, Ngô Đại Liệt thúc giục nói, Cư Sơn đại nhân hỏi ngươi nói đây. Ngô Trung Nguyên chỉ có thể lắc đầu. Ha ha ha, không ngại sự, ta từ có sắp xếp. Ngô Cẩn khoát tay áo, ý bảo hắn trở về chỗ ngồi. Ngô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm, đỉnh lấy một đầu mê hoặc đi về hướng chỗ ngồi của mình, ngồi xuống sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Cẩn. Lúc này Ngô Cẩn đang cùng Ngô Trấn đám người nói chuyện, Ngô Đại Liệt cùng hắn tầm mắt tiếp xúc, cười hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Ngô Trung Nguyên không hiểu Ngô Đại Liệt cái này cái ánh mắt là có ý gì, đợi đến phát hiện chung quanh trẻ tuổi dũng sĩ nhìn hắn ánh mắt có nhiều địch ý, lúc này mới mơ hồ đoán được Ngô Cẩn muốn làm gì. Ngô Cẩn năm nay tuy nhiên chỉ có 35 tuổi, đã có 3 đứa bé, 2 đứa con gái 1 con trai, đại nữ nhi năm nay 18 tuổi, nhị nữ nhi 16, nhìn điệu bộ này, Ngô Cẩn rất có thể muốn đem trong đó một đứa con gái gả cho hắn. Chương 177, Đại quân ác cảnh. Ngô Trung Nguyên chỉ biết là Ngô Cẩn có 2 đứa con gái, cũng không có gặp qua các nàng, chẳng qua nhìn chung quanh những cái kia trẻ tuổi dũng sĩ địch ý ánh mắt, Ngô Cẩn 2 đứa con gái có lẽ cũng không khó nhìn, nếu như khó nhìn, cái này tuổi trẻ dũng sĩ nhìn hắn ánh mắt nên là như vậy đồng tình mà không phải thù hận. Ngô Cẩn là tử khí cao thủ, đồng thời lại là đại khâu người chủ sự, kia địa vị đồng đẳng với đời sau chư hầu, có thể lấy nữ nhi của hắn, không khác trèo lên chức cao. Chẳng qua xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân, cái này chức cao hắn cũng không từng trèo, bản thân nguy hiểm tình cảnh là nguyên nhân chủ yếu, nếu thân phận của mình bại lộ, liền sẽ liên lụy Ngô Cẩn người nhà. Không muốn chạm đến nhi nữ tư tình cũng là một trong những nguyên nhân, trong lòng của hắn có một nữ nhân, một cái hắn không dám nghĩ lên nữ nhân lại sẽ không quên nữ nhân. Ngô Trung Nguyên mở mị xuất thần đưa tới nhiều hơn ánh mắt cựu địch, không ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cho rằng hắn là tại tưởng tượng mỹ nhân ở trong lòng tiểu diễm cùng dựa dẫm vào người có quyền thế tốt tiền đồ. 8 giờ tối, người đến đông đủ. Ngô Cẩn lại lần nữa phát biểu, kia phát biểu phân 2 bộ phân nội dung, một là đối với lập tức sẽ phải qua 1 năm tiến hành tổng kết, 2 là tuyên bố mấy cái cải thiện dân sinh cử động. Ngô Cẩn vẫn tương đối đúng trọng tâm, không trang hoàng thái bình, đối mặt gấu tộc trước mắt tình cảnh cùng khó khăn, trước đây đương nhiệm đại Ngô khởi xướng chiến tranh cũng không phải là chỉ dựa vào mấy cái dũng sĩ liền có thể khởi xướng, còn cần đại lượng binh lính bình thường, đại khâu bị điều đi đại lượng binh sĩ cùng lương thực, đưa đến đại khâu tộc nhân sinh hoạt càng thêm quẫn bách. Ngô Cẩn mặc dù không có chất vấn đại Ngô, lại biểu thị sẽ hướng đại Ngô đưa ra đề nghị. trong thời gian ngắn không thích hợp tái khởi binh qua, dùng tĩnh dưỡng dân sinh làm ớn. Làm ấm no vấn đề không giải quyết, tất cả chính sách cùng pháp lệnh đều có lẽ vây quanh như thế khiến tộc nhân ăn no cái vấn đề này. Đối với cái này Ngô Cần đưa ra ba cái biện pháp giải quyết, một là sẽ phái người đi Nam Phương Hồ tộc đổi thành bọn họ cao sản lương thực loại, hai là sẽ tăng thêm nhân thủ từ Đại Khâu cảnh nội tìm kiếm mới mỏ muối, tối hậu một điều là chặt cây cây cối, dựng nhiều hơn rất tốt phòng ốc đồng thời cũng sáng lập nhiều hơn có thể dùng đến trồng trọt ruộng đồng. Cùng thao thao bất tuyệt so sánh với, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phát biểu lại càng dễ bị người nhớ kỹ, rất nhanh Ngô Cần liền kết thúc phát biểu, tay phải vung lên, châm lửa. Đợi đến trồng chất tại trên quảng trường tuổi trồng chất bị điểm đốt, Ngô Cần lớn tiếng nói ra, tận hứng ăn chán chê, thoải mái mặc sức uống rượu, lại chớ để uống say, chờ một chút ta còn có việc mừng tuyên bố. Chúng nhân vui mừng, nhấc lên nồi mang thức ăn lên. Mỗi người một cái lớn mâm gỗ tử, kia kiểu dáng có chút giống mang thức ăn lên khay, nhưng phía trên không chén đĩa, các loại đồ ăn đều là trực tiếp chất đống tại mâm gỗ trên, mỗi người mấy cân. Cái gì đồ gia vị đều không có, nhưng thịt rất mặn, lúc này thời điểm mặn cũng không phải là tật xấu. Muối hiện tại so kim khí còn đắt hơn, bình thường tộc nhân bình thường ăn uống đều là nhạt nhẽo vô vị đấy. Đẳng cấp vào lúc đó cũng có thể hiện, các dũng sĩ phân đến phần lớn là lộc dê các loại ăn cỏ động vật thịt, mà bình thường tộc nhân thì là mặt khác động vật thịt, lúc này thời điểm nữ nhân địa vị rất thấp, phân được chính là nội tạng lòng. Nói là mặc sức uống rượu, kỳ thật cũng chỉ có dũng sĩ mới có thể mặc sức uống rượu, một người một ít bình rượu gạo, mà bình thường tộc nhân một người một ly, cũng giới hạn tại có thể tác chiến cùng chồng trọt trưởng thành nam tử. Thường lời nói cây cao chịu gió lớn, có thể là xuất phát từ ghen ghét, chung quanh trẻ tuổi dũng sĩ đều tại nâng ly cạn chén, lại không người cùng Ngô Trung Nguyên nói chuyện, Ngô Trung Nguyên cũng không cảm giác mất mát, bởi vì hắn lúc này chính tại phát sầu kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngô Cẩn vừa rồi đã nói muốn có việc mừng tuyên bố, không chạy, nhất định là muốn ban hôn, lúc này thời điểm cũng không giống như hiện đại, có thể chối từ khước từ, cho mặt không biết xấu hổ hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nếu như không phải bận tâm thân phận của mình bại lộ sau đó khả năng liên lụy Ngô Cẩn cực kỳ người nhà, kiên trì cưới cũng không sao cả, tuy nhiên chưa thấy qua Ngô Cẩn nữ nhi, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngô Cẩn cách đối nhân xử thế, nữ nhi của hắn có lẽ cũng không kém đi đến nơi nào, không cảm tình liền không cảm tình a, dù sao trở về không được, lấy ai cũng cùng dạng. Nhưng là mình thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm, không chỉ đối với gấu tộc đại Ngô địa vị sinh ra uy hiếp, đối với những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng sinh ra uy hiếp, vì ngăn chặn hậu hoạn. Bọn họ không tiếc đem cùng tháng sinh ra sở hữu hài nhi giết chết, nếu thân phận của hắn bại lộ, trực tiếp chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó Ngô Cần là đảm bảo hắn còn là khó giữ được hắn. Không thể, tuyệt không thể hại người. Nhưng mà không đáp ứng, lại làm như thế nào cùng Ngô Cần giải thích đây, có lý do gì là hợp lý mà lại có thể làm cho Ngô Cần tiếp nhận đây. Nếu như nói bản thân đến thời gian quá ngắn, đàm hôn luận giá còn quá sớm, Ngô Cần khẳng định một hơi liền bắt bỏ. Chỉ có ngu dốt người mới cần đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới biết được nhân tâm, chính thức người thông minh thông qua mấy ngày quan sát liền có thể xác định một người phẩm tính. Suy đi nghĩ lại, trừ lời nói thật, thật đúng là không có lý do gì có thể lấy được Ngô Cần thông cảm. Muốn cho Ngô Cần thay đổi chủ ý là rất khó khăn, bởi vì Ngô Cần ban hôn cử chỉ có đa trọng dụng ý, nguyên nhân chủ yếu nhất định là thưởng thức hắn, hắn tuy nhiên đến thời gian không lâu, làm sự tình cũng không ít. Bất chấp nguy hiểm tính mạng chạy như điên mấy trăm dặm cứu bèo nước gặp nhau Ngô Thần, tại Ngưu Long Giản xuất hiện sau đó biểu hiện ra khiêm lượng, tại cùng tuyết quái cùng Ngưu tộc tao ngộ lúc biểu hiện ra dũng cảm, tại bị đến Ngô Thiếu Dung khiêu khích lúc trực tiếp đưa cho đón. Đầu thống kích, những chuyện này Ngô Chấn cùng Ngô Đại Liệt không có khả năng không nói cho Ngô Cần nghe. Chứ thưởng thức, Ngô Cần làm như vậy có lẽ còn là bày ra lãnh đạo tấm lòng cùng khí độ thành phần, tại mọi người nhìn lại hắn là người xứ khác, thân là lãnh đạo chẳng những không có đề phòng chèn ép. Còn đem nữ nhi gả cho hắn, cái này phần tấm lòng có thể không phải bình thường người có thể có đấy. Người khác tại ăn no nê mặc sức uống rượu, vừa múa vừa hát, hắn nhưng là vị đồng tức trá, như ngồi trên đống lửa, làm sao bây giờ đây? Ngô Cần tâm tình rất tốt, cùng Ngô Chấn Ngô Đại Liệt đám người đối ẩm đàm thiếu, Ngô Trung Nguyên thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua trộm xem bọn hắn, hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Ngô Cần uống rượu say, nếu quả thật uống rượu say, đêm nay liền có thể tránh được một kiếp. Ngô Đại Liệt cũng rất thưởng thức Ngô Trung Nguyên. Thấy Ngô Trung Nguyên hướng bên này nhìn, liền hướng tây bắc phương hướng liếc qua. Ngô Trung Nguyên nhìn hướng tây bắc phương hướng, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ phụ nữ chính mang theo hai cái còn trẻ nữ hài kiểm tra kia sắp xếp trong nồi lớn đồ ăn. Ba người này không thể nghi ngờ chính là Ngô Cần thê nữ. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Đại Liệt, Ngô Đại Liệt ngón trỏ trái khẽ nâng, ý bảo là đại nữ nhi. Ngô Trung Nguyên lại đem tầm mắt di chuyển tới, mặt trái xoan, mắt phượng, vóc dáng rất cao, rất đẹp, cũng có rất có quý khí. Tại Ngô Trung Nguyên trộm nhìn đối phương thời điểm, cô gái kia cũng vừa đúng quay đầu hướng hắn nhìn lại, nàng nên biết Ngô Cần có tính phản ứng gì, trước đây cũng có thể từ chỗ tối xem qua hắn, cùng tầm mắt của hắn tiếp xúc sau đó cũng không ngượng ngùng quay đầu, mà là hướng hắn cười xinh đẹp. Ngô Trung Nguyên cũng trở về dùng cười cười, nhưng là cười khổ. Cô gái kia mẫn cảm phát hiện hắn cười có chút rối lòng, nhưng lại không biết hắn dùng cái gì như thế, trong ánh mắt liền có chút ít nghi hoặc. Không có biện pháp, chạy a. Không từ mà biệt là rất không lễ phép, nhưng hắn nếu như cùng Ngô Cần cáo biệt, Ngô Cần là sẽ không để cho hắn đi. Lại nhịn một hồi, mắt nhìn thấy Ngô Cần khẳng định uống không say, liền mượn cớ rời chỗ, rời khỏi quảng trường, hướng Tây đi đến. Sau khi trở về phòng, mang theo bản thân cung tiễn cùng bội đao, lại lấy ra bút mực muốn lưu lại phong thư tín cho Ngô Cần, suy nghĩ một chút, còn là được rồi, đi đều đi, còn lưu cái gì thư tín. Xuất môn sau đó lại do dự, cứ như vậy đi, hắn không yên tâm A Lạc tổ tôn hai, cái này một già một trẻ sau này sẽ là loại nào cảnh ngộ. Do dự thật lâu, còn là quyết định rời khỏi, mình chính là cái, bất luận cái gì cùng hắn đi gần người đều có thể bị đến liên lụy. Lo lắng bị người phát hiện, liền không đi về phía đông, mà là hướng tây đi. Người đều tụ tập tại trên quảng trường, trên đường một người đều không có, Nô Trung Nguyên một mực đi đến tường thành chỗ, lúc này cổng thành là đang đóng, hắn liền lên tường thành. Môn lâu trong có hai cái binh sĩ chính tại bưng mâm gỗ ăn thịt, thấy hắn đi lên, vội vàng đứng lên, động thần đại nhân làm sao tới rồi hả? Như thế chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Nô Trung Nguyên hỏi. Đều hướng trong thành ăn tết đi. Trong đó một sĩ binh nói ra. Không ai cảnh giới, có địch nhân đến phạm làm sao bây giờ? Nô Trung Nguyên nhìn chung quanh trái phải, cực to trên tường thành một người đều không có, chỉ có tứ phía cổng thành môn lâu trong có ánh sáng. Đại nhân quá lo lắng, địch nhân cũng muốn ăn tết đấy. Binh sĩ cười nói. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người từ trên tường thành hướng bắc đi đến. Hắn đi ở phía trước, hai cái binh sĩ ở phía sau nhỏ giọng nghị luận hắn, đại khái là ý nói hắn đến từ Hàn Bắc Mã tộc, không hiểu rõ trung thổ tập tụ. Đêm nay không trăng, bên ngoài một mảnh đen kịt, mặc dù có nhìn ban đêm năng lực, cũng chỉ có thể nhìn đến bên ngoài ruộng đồng trong một mảnh trống trải, lại xa liền thấy không rõ. Nô Trung Nguyên đi rất nhanh, đến được tây bắc góc tung người nhảy xuống tường thành, tiếp tục hướng bắc, hướng trong rừng đi đến. Hắn chính mình cũng không biết mình bây giờ là tâm tình gì, tóm lại là phi thường không tốt. Kỳ thật không chào mà đi cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình, chẳng qua hắn cũng không hối hận mình lựa chọn rời khỏi, làm như nam nhân, có chuyện gì bản thân gánh, không thể liên lụy người khác. Ban đêm yên tĩnh, bất mãn đi về phía trước. Đột nhiên, nơi xa trong rừng có phi điểu hù dọa, chăm chú nhìn kỹ, là hai con quạ. Loài chim phần lớn không nhìn ban đêm năng lực, nếu như không phải bị đến quấy nhiễu, chúng nó là sẽ không tại buổi tối rời ổ bay lên đấy. Trong lòng sinh nghi, liền nhìn kỹ trông về phía xa, bởi vì cự ly quá xa, nhìn không tới trong rừng tình huống. Kia hai con quạ tuy nhiên bay lên, nhưng không có hướng nơi xa bay, từ ngọn cây xoay quanh một lát liền muốn thu cánh hạ xuống, nhưng vào lúc này, bản đã bắt đầu đáp xuống quạ đen đột nhiên lại lần nữa bay lên. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên sinh ra cảnh giác, không thích hợp, nếu như là có cái gì động vật leo đến trên cây nghĩ muốn bắt chúng nó bay lên sau đó sẽ hướng nơi xa bay đi, sẽ không thử nghiệm quay về. Hai độ bay lên thuyết minh có đồ vật gì đó từ dưới cây hai độ trải qua. Nghĩ đến đây, liền thấp thân đi vội, đi đến tìm kiếm, đến được rừng cây bên bờ nhìn kỹ lại nhìn, trong rừng cây có nhiều chỗ tuyết động còn không có hòa tan, trong bóng tối có hơi trắng bệnh, mơ hồ có thể thấy được có bao nhiêu đạo bóng đen tự phát trắng chỗ lao nhanh mà qua. Bóng đen xa không chỉ vài đạo, cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ có một đạo hắc ảnh nhanh nhanh chóng mà qua, còn là quá xa, nhìn không cụ thể. Chỉ biết là từ trong rừng nhanh chóng di động bóng đen hẳn là bóng người. Cẩn thận phúc thấp, chạy chầm chậm mấy trượng, rốt cuộc thấy rõ, là mặc giáp trụ lấy hồng lam áo choàng lưu tộc dũng sĩ. Trước đây ít nhất đã qua 10 cái, lúc này nhưng đang không ngừng xuyên qua, xâm phạm địch tuyệt số lượng cũng không ít. Không thể trì hoãn, nhất định cần phải lập tức trở về thành báo động. Cẩn thận thối lui đến khu vực an toàn, lập tức thi xuất thân pháp cực nhanh trở về thành. Hắn nhìn không tới người khác, không biểu thị người khác cũng nhìn không tới hắn. Ngay tại hắn chạy vội trở về thành đồng thời, mấy cái cực lớn phi cầm từ tây núi đỉnh núi vỗ cánh bay lên. Cái này mấy cái phi cầm không thể nghi ngờ là ngưu tộc tử khí cao thủ biến ảo, chăm chú nhìn kỹ, lại có 5 con nhiều. 5 vị tử khí cao thủ tăng thêm số lượng rất nhiều hồng lam dũng sĩ, nghĩ muốn đánh đại khâu căn bản không cần ẩn giấu hành tung, vì cái gì những cái kia hồng lam dũng sĩ còn muốn từ trong rừng lượn quanh đi. Đáp án rõ ràng, đối phương muốn đem đại khâu triệt để vây quanh. Như là đã bị địch nhân phát hiện. Hắn cũng không có gì cố kỵ, chạy nhanh đồng thời để khí hô lớn, ngưu tộc đột kích. Chương 178, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngô Trung Nguyên hô rất lớn tiếng, cảnh báo thanh trong đêm tối có thể truyền ra rất xa, nhưng trong thành chúng nhân lúc này chính tại khua chiêng gõ trống vừa múa vừa hát, hoàn toàn nghe không được hắn hô hoán, chỉ có mấy cái lính gác nghe tiếng từ trên tường thành môn lâu trong đi ra, hướng hắn chỗ phương hướng đưa thân hình nhìn quanh. Mắt thấy không cách nào tại trước tiên đem tin tức truyền lại trở về, Ngô Trung Nguyên càng phát ra lo lắng, trong thành người tuy nhiên nghe không được hắn hô hoán, nhưng địch nhân lại có thể rõ ràng nghe được, biết được hành tung đã bại lộ, nhất định sẽ nắm chặt thời gian vòng quanh vây quanh. Lúc này thế nhưng là tranh thủ thời gian, vì mau chóng trở về thành, hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ, chín huyệt cấp phòng, lại thi phong hành thuật. Trên tường thành lính gác chính đang lớn tiếng hô hoán, hỏi thăm xảy ra sự tình gì, Ngô Trung Nguyên cũng không đáp lời, coi như là lính gác hiện tại lập tức hướng nội thành chạy, cũng không có khả năng so với hắn còn nhanh. Thúc dục phong hành thuật, thoáng qua tầm đó liền đến được tường thành bên ngoài, tung người phóng qua, hướng trong thành chạy như điên. Trong thành chúng nhân cũng không biết địch nhân đã tới gần, vẫn cứ đắm chìm tại ngày lễ vui mừng trong không khí, bởi vì tiếng người huyên náo, vì có thể tại trước tiên dẫn tới tộc nhân chú ý, Ngô Trung Nguyên vọt tới bên sân lập tức tung người nhảy lên, lớn tiếng hô hoán, địch nhân đến. Cử động lần này thành công đưa tới chú ý của mọi người, vui mừng ầm ĩ trong nháy mắt quy về yên tĩnh, hai cái lên xuống sau đó, Ngô Trung Nguyên rơi xuống Ngô Cẩn đám người trước mặt, ý giản ngôn lược, nhu tộc năm cái tử khí cao thủ từ phía tây tới gần, còn có đại lượng hồng lam dũng sĩ từ nam bắc vòng quanh bọc đánh. Lúc này bao gồm Ngô Cẩn tại bên trong sở hữu dũng sĩ cũng đã đứng lên, nghe được Ngô Trung Nguyên ngôn ngữ, Ngô Cẩn lông mày cau chặt, nửa cái chớp mắt suy nghĩ sau đó trầm giọng hạ lệnh, lập tức tăng cuộc, chuẩn bị nên địch. Ngô Cẩn nói xong, chúng nhân lập tức đã có động tác, lúc này tràng diện chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là loạn, tất cả mọi người nghĩ không ra địch nhân sẽ ở ngày lễ đêm đó đến đây đánh lén, một điểm cũng không có chuẩn bị, dũng sĩ cùng binh sĩ đều không có mang theo binh khí, cần phải đi về hiện lấy. Tình thế nguy cấp, hạ lệnh sau đó, Ngô Cẩn cũng gấp quay về chỗ ở cầm lấy binh khí, tràng diện hỗn loạn, Ngô Trung Nguyên cũng tìm không thấy A Lạc Tổ Tôn Hai, bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng đến dịch tràng, tìm ra vải cùng bút mực. Mặc kệ địch nhân chuyến này động cơ là cái gì, chiến lược của bọn hắn đã bại lộ, cái kia chính là vây thành, nhất định cần phải đuổi tại Nam Bắc hai đường Hồng Lam dũng sĩ hoàn thành bao vây trước đem chim đưa thư thả ra. Hiện tại toàn bộ dịch tràng chỉ có một mình hắn, cũng không ai hỗ trợ, vì truy cầu nhanh chóng, hắn cũng không viết văn tự, mà là mỗi tấm vải trên đều vẽ lên ba cái thập tự, chỉ cần có người chứng kiến những thứ này vải, liền biết rõ đại khâu có đại sự xảy ra. Vẽ viết hơn 10 tờ thập tự vải. Ngô Trung Nguyên phóng tới chim lều bắt đầu thả bay chim đưa thư, trong lúc nguy cấp cũng không kịp hướng ống trúc trong đút, trực tiếp bó tại chim đưa thư trên chân. Lo lắng chim đưa thư bệnh quáng gà, thả bay sau đó có thể sẽ bay loạn, thả bay đồng thời liền lưu tâm nhìn ra xa quan sát, thả bay những thứ này chim đưa thư cũng không bay loạn, chúng nó bay đầu nào lộ tuyến đều là cố định, bay lên sau đó trực tiếp hướng trước phương hướng bay, đáng tiếc chính là chúng nó cũng không thể bay ra đại khâu, lúc này ngoài thành địch nhân đã tới gần, sở hữu chim đưa thư đều bị địch nhân bắn xuống. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên không ngừng kêu khổ, cấp bách trở về trong phòng tưởng muốn lần nữa viết vẽ, lại phát hiện bởi vì khí trời quá lạnh, mực nước đã bắt đầu phát cứng rắn biến khô, bất đắc dĩ trực tiếp bắt một chút vải đi ra, vốn định cắn ngón trỏ phải, đều đưa đến bên miệng mới nhớ tới sau đó còn phải cầm mũi tên mở cung, vội vàng sửa cắn ngón áp út, lần này hắn không nóng lòng thả bay chim đưa thư, một mực bó lại 7-8 chỉ mới cùng một chỗ thả bay. Những thứ này chim đưa thư là bay đi 4 phương 8 hướng. Thả bay sau đó hắn lại lần nữa nhìn ra xa quan sát, hắn tử không thể phân thần đài quan sát có chim đưa thư, nhưng lưu ý cái này mấy cái bay đến ngoài thành cũng bị bắn xuống. Ngốc bức nha, không biết bay cao một chút. Ngô Trung Nguyên khí cấp chửi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối phương tới nhiều ít hồng lam dũng sĩ còn không rõ ràng, riêng là tử khí cao thủ thì có 5 cái, Ngô Cẩn dù thế nào lợi hại cũng không có khả năng lấy một địch 5, nhất định cần phải đem tin tức đưa ra ngoài, hướng đô thành cầu viện. Trước mắt bay đi đô thành chim đưa thư chỉ còn lại có cuối cùng một cái, nhất định cần phải khiến nó sống sót bay ra ngoài. Vội vàng suy nghĩ sau đó, một lần nữa vẽ viết thập tự vải, bó tại chim đưa thư trên đùi, nắm lên chim đưa thư cất vào trong ngực, để khí cất cao, dậm trên mái hiên vách tường hướng đông lao nhanh. Lúc này ngưu tộc 5 cái tử khí cao thủ đã bay đến thành trì trên không, chính tại thu cánh hạ xuống, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng cho thấy Ngô Cẩn, đáp xuống vị trí chính là Ngô Cẩn chỗ ở. Lúc này trong thành đã loạn thành hỗn loạn. Tộc nhân tuy nhiên không có bị dọa hô to gọi nhỏ, lại nhiều tại kêu gọi được tách ra người nhà, tràng diện ầm ĩ hỗn loạn. Dũng sĩ tốc độ phản ứng so bình thường tộc nhân muốn mau hơn nhiều, lúc này đại bộ phận dũng sĩ cũng đã cầm lên binh khí của mình, phóng tới tứ phía tường thành. Ngô Trung Nguyên vô tâm bên cạnh nhìn, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phía đông tường thành, đạp điệu nhảy lên, từ trên tường thành mượn lực đạp chân sau đó, tung người nhảy ra. Nô Trung Nguyên, ngươi hướng đi đâu? Nô Bình Tô từ trên tường thành hô. Lúc trước từ Nam Bắc lượn quanh đi địch quân dũng sĩ lúc này chính tại đối hành hội hợp, chỉ kém chưa đủ 200m sẽ phải hoàn thành bao vây, Nô Trung Nguyên nào có công phu tiếp lời, không nói một lời, toàn lực vọt tới trước. Ngươi hèn nhát, ta nhìn lầm rồi. Nô Bình Tô khí cấp nộ mắng. Nô Trung Nguyên lúc này trong mắt chỉ có phía trước nhanh chóng khép lại lỗ hổng, không tiếc vốn gốc, đem phong hành thuật thúc dục đến mức tận cùng, nhanh như chớp, chạy như điên vọt tới trước. Ngoài thành trống trải, địch nhân rất nhanh phát hiện hắn, đợi hắn tiến vào cùng tiễn tầm bắn, nhao nhao mở cung bắn hắn, Nô Trung Nguyên không rảnh đánh trả, liều mạng chạy nhanh, đối phương sai lầm đoán chừng hắn tốc độ chạy trốn, tên bắn ra mũi tên nhao nhao bị hắn vung tại sau lưng. Vọt tới trước đồng thời, Nô Trung Nguyên vội vàng tính toán, hắn tuy nhiên tốc độ kinh người, nhưng đối phương là đối hướng bao vây, hắn rất khó đuổi tại đối phương hoàn thành bao vây trước lao ra, nhưng việc đã đến nước này, vô luận như thế nào cũng phải thử trên thử một lần. Theo khoảng cách rút ngắn, đối phương tên bắn ra mũi tên cách hắn cũng càng ngày càng gần, địch nhân so với hắn lúc trước lượng trước còn nhiều, lẫn nhau ở giữa khoảng thời gian rất nhỏ, lúc này mở cung bắn hắn chừng 7-8 cái, nhất định cần phải đánh trả, không như thế đợi không được lao ra cũng sẽ bị bắn chết. Lấy cung nơi tay, sửa dựng thẳng cầm là bình nắm, lấy mũi tên hai chi, mở cung kích xạ, đem gần nhất hai người bắn lận, nhân cơ hội lại hướng vài chục trượng. Vọt tới trước thời điểm ước lượng xem kỹ, vòng vây đã khép lại, không hy vọng, khẳng định hướng không đi ra. Có thể hay không đem tin tức đưa ra ngoài quan hệ đến đại khâu tất cả mọi người vận mệnh, nguy cấp thời khắc, nhiệt huyết dâng lên, hoàn toàn không quan tâm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nghiến răng chấn chân, ra sức nhảy lên, đến được chỗ cao, từ trong ngực móc ra chim đưa thư, trên ném bay lên. Đang ở không trung, không có che đậy, trong nháy mắt thành mục tiêu sống, tại tầm bắn ở trong tất cả mọi người hướng kia bắn ra mũi tên. Không phải tất cả mọi người tiễn pháp đều rất tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tiễn pháp đều rất kém cỏi. 9 mũi tên 6 chi thất bại, 3 chi trúng đích, phân biệt bắn trúng hắn vai trái, đùi phải, mông. Cũng chính là bởi vì chỗ gần địch nhân đều dùng hắn làm mục tiêu, cái kia chim đưa thư mới có vũ cánh lên cao cơ hội, lảo đảo sau khi rơi xuống đất, mắt thấy có người mở cung hướng trời, cấp bách lấy mũi tên 1 chi nghĩ muốn bắn kia mở cung người, cài tên sau đó lại phát hiện đối phương đã bắn ra mũi tên, chỉ phải gấp biến mục tiêu, ra sức dương cung, đuổi theo bắn chi kia mũi tên rời cung. Huyền diệu khó giải thích, hiểm lại càng hiểm. Hắn bản thân đều không nghĩ tới có thể tại kia mũi tên bắn trúng chim đưa thư trước đem kia chặn đường xuống, nhưng hắn thật sự làm được, chim đưa thư nhân cơ hội bay cao bay xa, địch nhân đã vô vọng bắn chết. Những thứ này ngưu tộc dũng sĩ trước khi lên đường khả năng vâng mệnh nghiêm cấm chim đưa thư bay ra, mắt thấy một cái chim đưa thư lọt lưới, tất cả đều ngạc nhiên kinh ngạc, Nô Trung Nguyên nhân cơ hội nổ xuống cắm ở trên mông đít kia mũi tên, quay đầu trở về chạy như điên. Chúng nhân phục hồi lại tinh thần, lại mở cung bắn hắn, hắn tuy nhiên chạy nhanh chóng, nhưng vẫn như thế có hai mũi tên chạy trở về. Đợi đến nhảy lên tường thành, cái này mới cảm giác được đau đớn, nhưng trên tường toàn bộ là phía mình binh sĩ, cũng không thể nhe răng há miệng kêu lên đau đớn, chỉ có thể nghiến răng gượng chống. Trung Nguyên, ta có mắt không trọng, trách oan. Ai nha, đừng nói những thứ này, mau giúp ta đem mũi tên rút. Nô Trung Nguyên nhe răng hấp khí. Cắm ở trên lưng kia hai chi vào thịt kém cỏi, rút rút thời điểm đau đớn còn có thể chịu đựng. Nhưng vai trái cùng đùi phải hai chi cắm vào vô cùng sâu, rút sau đó đau Nô Trung Nguyên hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Nữ nhân đều là cảm tính, Nô Bình Tô trước đây trách lầm Nô Trung Nguyên, trong lòng rất là áy náy, giúp hắn quấn thương thời điểm lại nghĩ tới hắn vì thả bay chim đưa thư không tiếc đi kia thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ, lớn sinh cảm xúc, vành mắt phiếm hồng, không ngừng xin lỗi. Nô Trung Nguyên đau toàn thân là mồ hôi, da đầu run lên, nỗ lực chống đỡ liền nói không có chuyện đợi đến hồi phục tinh thần. Đưa tay giải khai lúc trước phong bế huyệt đạo, phong hành thuật không thể một mực sử dụng, không như thế sẽ hư thoát. Ngươi đang làm cái gì? Nô Bình Tô hỏi. Phong huyệt giảm đau. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra, phong hành thuật phong huyệt giải huyệt là sai hôn tạp đối ứng, phong huyệt trình tự cùng giải huyệt trình tự cũng không nhất trí, trừ phi hắn có lòng truyền thụ, bằng không mặc dù có người nhìn thấy, cũng sợ không rõ ràng môn đạo. Chiến sự sẽ không bởi vì có người bị thương mà tạm hoãn hoặc là đình chỉ, lúc này bốn bề địch nhân đã bắt đầu công thành. Tuy nhiên chỉ có hơn 200 người, cũng không phải binh lính bình thường, toàn bộ là Hồng Lam dũng sĩ. Ngưu tộc coi như là so gấu tộc cường đại, một cái viên thành cũng không có khả năng có nhiều như vậy dũng sĩ, đối phương lần này xâm lấn rất có thể là mấy cái viên thành liên thủ gây nên. Lúc này phía đông trên tường thành chỉ có Ngô Bình Tô cùng Ngô Trung Nguyên hai gã dũng sĩ, mắt thấy địch quân hướng gần, Ngô Bình Tô vội vàng nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên nhíu mày nhìn xem vội xông tới địch quân dũng sĩ. Đối phương cuồng vọng đến vọt tới trước thời điểm cũng không biến ảo thú thân, đại khâu chỉ có hai mươi mấy người tử khí cao thủ, trong đó còn có mấy cái nằm trên giường không dậy nổi, thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, tất cả chống cự đều là châu châu đá xe. Như thế nào cho phải? Nô Bình Tô vội vàng hỏi. Thủ không được, chỉ có thể lui ra tường thành, cùng bọn họ chiến đấu trên đường phố, tận lực tranh thủ thời gian. Nô Trung Nguyên nói ra. Nếu để cho bọn họ nhảy vào thành trì, tộc nhân nhất định sẽ có thương vong. Nô Bình Tô nói ra. Chúng ta nếu như đều chết trận, tộc nhân thương vong sẽ càng lớn. Nô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra. Lúc này địch nhân đã hướng gần, cũng dung không thể Nô Bình Tô do dự nữa, chỉ được lớn tiếng hạ lệnh, lui ra tường thành, từ nội thành cùng bọn họ cùng nhau. Chương 179, lời thề của tiểu nhân. Đông Tây Nam Bắc tứ phía tường thành, chỉ có phía đông trên tường thành thủ quân lui xuống, mặt khác ba mặt đều tại ý đồ chống cự kháng cự, nhưng sự chống cự của bọn hắn hoàn toàn là phí công, địch nhân xông đến, phòng tuyến lập tức toàn bộ tuyến tan vỡ, Ngưu tộc Hồng Lam dũng sĩ vượt qua tường thành tiến quân thần tốc. Địch nhân nhảy lên tường thành sau đó, Nô Trung Nguyên lập tức mở cung bắn tên, xâm phạm địch là mấy rất nhiều, mục tiêu khắp nơi đều là, căn bản không cần tận lực tìm kiếm. Trong thành có phòng ốc kiến trúc có thể làm yểm hộ, Nô Trung Nguyên cùng Nô Bình Tô hội tụ một chỗ, hiệp đồng chống địch, thế nhưng địch quân nhân số quá nhiều, hai người căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Cung tiễn trung quy không phải, mỗi lần mở cung đều có dừng lại khoảng cách, địch nhân nhân cơ hội đẩy mạnh, Nô Trung Nguyên hướng nam né tránh, mà Ngô Bình Tô thì trốn được cánh bắc một chỗ phòng xá đằng sau, địch nhân xông đến sau đó, hai người khó được hội hợp, chỉ có thể từng người tự chiến. Tục ngữ nói binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, trong thành mặc dù có không ít binh lính bình thường, nhưng bọn hắn chỉ có thể cùng địch quân binh lính bình thường chém giết, mà Ngưu tộc lần này tới toàn bộ là Hồng Lam dũng sĩ, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, bọn họ giờ khắc này dũng cảm xông lên, sau một khắc sẽ anh dũng ngã xuống đến. Địch nhân cũng không phải người ngu, rất nhanh liền phát hiện Ngô Trung Nguyên đối với bọn họ uy hiếp cực lớn, sai khiến mấy người chuyên môn nhìn chăm chú hắn, chỉ cần hắn vừa lộ thân hình, mấy chi mũi tên nhọn lập tức sẽ đối diện phong tới. Ngô Trung Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn nhờ chúng quanh kiến trúc kiểm hộ, hướng thành trì trung tâm khu vực lui lại. Lúc này Đại Khâu đã toàn diện thất thủ, địch nhân từ bốn phương tám hướng tràn vào, những người này là Ngưu tộc dũng sĩ, tiến công rất có bố cục, cũng không đuổi theo giết những cái kia đối với bọn họ không uy hiếp bình thường tộc nhân, chỉ công kích đối kháng bọn họ gấu tộc dũng sĩ cùng chiến sĩ. Nếu như bởi vậy liền cho rằng bọn họ tuân thủ nghiêm chỉnh Geneva công ước vậy 10 phần sai, lúc này không giết không biểu thị sau đó không giết, sau đó không giết không biểu thị không bắt đi làm nô. Đều nói ai binh tất thắng, kỳ thực lời này cũng không chính xác, đối mặt với số lượng gấp 10 lần tại phía mình cương địch, Đại Khâu dũng sĩ hoàn toàn ở vào bị động bị đánh trạng thái, căn bản không cách nào tiến hành hữu hiệu chống cự. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên trong lòng càng phát ra trầm trọng. Tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu sẽ toàn quân bị diệt, căn bản đợi không được viện quân đến. Lúc này Ngô Cần nơi ở phụ cận nổ mạnh liên tục, bụi mù cuồn cuộn, khỏi cần nói Ngô Cần đang cùng địch quân tử khí cao thủ đối chiến chém giết. Mắt thấy bốn bề địch nhân nghĩ muốn hội tụ bao vây, Ngô Trung Nguyên cấp bách nhìn trái phải, ý đồ tìm kiếm khe hở nhảy ra địch quân vòng vây, nhưng sẽ bắn tên không chỉ hắn bản thân, đối phương cũng có cao thủ bắn cung, phát giác được ý đồ của hắn sau đó mũi tên liên phát, buộc hắn hướng thành trì trung tâm khu vực trốn tránh di động. Ngô Cần, ngươi còn muốn làm khốn thú đấu? Cách đó không xa có người âm trầm phát ra tiếng. Ngô Trung Nguyên nghe tiếng nghiêng đầu bắt nhìn, chỉ thấy Ngô Cần đang cùng ba người tranh đấu, trong vòng 10 trượng gạch vỡ tường đổ, phế tích một mảnh. Chiến đoàn bên ngoài đứng đấy một cái gầy gò mặt chim lão giả cùng một cái mặt tròn trung niên phụ nữ, cùng Ngô Cần tranh đấu ba người đều là tím nhạt linh khí, một người trong đó hắn đã từng thấy qua, chính là ngày đó đuổi bắt Ngô Thần Khương Trương. Xem cuộc chiến mặt chim lão giả cùng kia trung niên nữ tử linh khí tu vi đều là tử khí động nguyên, lời mới vừa nói chính là kia mặt chim lão giả. Nô Cần cầm trong tay Ngưu Long Giản, lấy một địch ba, cũng không tiếp lão giả kia lời nói. Đem Ngưu Long Giản giao ra đây, chúng ta lập tức rút lui. Mặt chim lão giả thanh âm khàn giọng trầm thấp, là một cái chống vị tiếng nói. Nô Trung Nguyên nghe vậy trong lòng dùng mình, mặt chim lão giả nói xác nhận suy đoán của hắn, thất phu vô tội mang ngọc có tội, đám người kia thật là hướng Ngưu Long Giản đến đấy. Nô Cần tuy bị ba người vây công, cũng không có rơi xuống hạ phòng, Khương Trương đám người sử dụng binh khí lúc này đều có bất đồng trình độ hư hao, Ngưu Long Giản cứng rắn vô cùng, đánh đâu thằng đó, bọn họ tuy nhiên vây Nô Cần, lại không làm gì hắn được. Thấy Nô Cần cũng không tiếp lời, mặt chim lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh, ha ha, ngươi có Ngưu Long Giản nơi tay, không lo linh khí khô kiệt, chẳng qua coi như là ngươi có thể toàn thân trở ra, ngươi vợ con già trẻ cùng ngươi cái này toàn thành con dân khả năng toàn thân trở ra. Lúc này Ngưu tộc Hồng Lam dũng sĩ chính tại áp xúc vòng vây, gấu tộc dũng sĩ cùng binh sĩ đều bị vây ở Ngô Cần chỗ ở ngoại vì chưa đủ trăm trượng hẹp hòi khu vực nhỏ. Người đang uy hiếp ta. Ngô Cần phẫn nộ phi thường. Thấy Ngô Cần tiếp lời, mặt chim lão giả hướng chính tại vây công hắn ba người khoát tay áo, ý bảo bọn họ tạm thời dừng tay. Khương Trương đám người nhanh chóng thối lui lui về, Ngô Cần rủ xuống giản mà đứng, cũng không đến đuổi theo. Dừng tay. Mặt chim lão giả để khí phát ra tiếng, ngân lôi điểu. Hắn những lời này là hướng ngoại vi Hồng Lam dũng sĩ nói, lời vừa nói ra, Ngưu tộc dũng sĩ lập tức tạm dừng công kích, không hề đẩy mạnh ép sát. Mặt chim lão giả ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, trước mắt cục diện ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đến có chuẩn bị, sẽ không tay không mà về, là để cho chúng ta mang đi Ngưu Long giản, còn là khiến chúng ta mang đi đại khâu mấy nghìn điều tính mạng, do ngươi quyết định. Nô Cần mặt sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn xem kia mặt chim lão giả. Mặt chim lão giả lại nói, tính đến trước mắt mới chỉ, chúng ta cũng không có đả thương hại đại khâu dân chúng, cũng không có phá hư các ngươi thành trì, ta nghĩ ngươi có lẽ rất rõ ràng cự tuyệt giao ra Ngưu Long giản hậu quả. Ta rõ ràng hơn giao ra Ngưu Long giản hậu quả, Nô Cần xem thường cười lạnh, ngươi Khương Bách Lý há lại nói mà có tin người. Ha ha, ngươi là không tin cách làm người của ta, còn là không bỏ được giao ra Ngưu Long giản. Khương Bách Lý ngoài cười nhưng trong không cười. Nô Cần hồi dùng cười lạnh, Khương Bách Lý lời nói này rõ ràng cho thấy đang khích bác Ly Gián, âm hiểm hèn hạ, kia tâm có thể giết. Khương Bách Lý lại nói, nếu như ngươi là đang lo lắng giao ra Ngưu Long giản sau đó chúng ta sẽ nuốt lời, mà không phải tham luyến Ngưu Long giản, ta có thể đối với trời thể, cùng ngươi một cái an tâm. Nô Cần lông mày cau chặt, trầm ngâm không nói. Nô Chấn từ cách đó không xa thấy được Nô Cần biểu tình, mắt thấy Nô Cần như có bưng lỏng, vội vàng hô lớn ngăn lại, đại nhân, người này cũng không thể tin. Khương Bách Lý men theo thanh âm xuất xứ, lườm Ngô Chấn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ngô Cần, ta đối với trời thề, chỉ cần ngươi giao ra Ngưu Long giản, chúng ta lập tức rút lui, tuyệt sẽ không tổn thương đến người vô tội các loại. Mắt thấy Khương Bách Lý thật sự đối với trời thề, Ngô Cần do dự, lúc này người phi thường coi trọng lời thề, chẳng qua hắn do dự nguyên nhân căn bản cũng không phải Khương Bách Lý thề, mà là hắn rất rõ ràng nếu như không giao ra Ngưu Long giản, Khương Bách Lý đám người nhất định sẽ huyết tẩy đại khâu. Ta kế đến 3 tiếng, được Ngưu Long giản, chúng ta lập tức rút lui. Không thể, lập tức tàn sát hàng loạt dân trong thành. Khương Bách Lý nói xong, nâng lên tay phải dựng thẳng lên ngón trỏ, một. Đại nhân, vạn xin nghĩ lại. Nô Chấn lo lắng nhắc nhở. Đại nhân, nếu như ngươi đem Ngưu Long giản giao cho hắn, chúng ta càng không tự bảo vệ mình lực. Nô Đại Liệt cũng cấp bách. Ha ha, mặc dù hắn có Ngưu Long giản nơi tay, có thể bước ra đi ra bảo hộ bọn ngươi. Khương Bách Lý liếc xéo Nô Đại Liệt. Nói xong, lại rối ôi ngón giữa, hai. Nhìn ra được Ngô Cần lúc này là phi thường mâu thuẫn, hắn cũng không tin Khương Bách Lý, nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như cự tuyệt không giao ra Ngưu Long giản, Khương Bách Lý nhất định sẽ hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà hắn tại Khương Trường đám người vây công phía dưới căn bản không rảnh bên cạnh nhìn. Đại nhân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, có phía mình dũng sĩ hô, Ngưu Long giản được không dễ, tuyệt đối không thể hạ xuống bọn họ tay. Ngô Cần không tiếp lời, đạo lý mỗi người đều hiểu. Nhưng thân là đại khâu cư sơn, hắn cần là mấy nghìn tộc nhân phụ trách, đem Ngưu Long giản giao cho Khương Bách Lý, đánh đồng đem tính mạng của mình nộp ra, không có Ngưu Long giản, hắn căn bản vô vọng tại Khương Bách Lý đám người vây công phía dưới thoát thân. Nhưng mà nếu như không đem Ngưu Long giản giao ra đi, Khương Bách Lý đám người nhất định sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lúc này hắn đối mặt lựa chọn không phải giao không giao ra Ngưu Long giản, mà là có muốn hay không cầm tính mạng của mình đổi lấy mấy nghìn tộc nhân năm thành mạng sống hy vọng. 3. Khương Bách Lý đưa ra ngón áp út. Đợi một chút. Nô Cần nhíu mày nhìn thẳng Khương Bách Lý, thật sự không nuốt lời. Nếu như nuốt lời, đầu thân khác biệt. Khương Bách Lý nghiêm mặt nói ra. Nô Cần nhắm mắt thở dài, ném ra Ngưu Long giản. Khương Bách Lý thò tay tiếp được, vuốt ve dò xét. Xin thực hiện hứa hẹn. Nô Cần trầm giọng nói ra. Khương Bách Lý mặt lộ vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là binh bất tiếm trá. Nô Cần nghe vậy sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, bao gồm Ngô Trung Nguyên tại bên trong người tộc gấu đều bị đổ hít một hơi khí lạnh, chúng nhân lo lắng nhất sự tình rốt cuộc xảy ra. Khương Bách Lý vướt ve Ngưu Long giản đi về hướng một bên, đường xá qua xa, áp giải không tiện, không bắt nô lệ, toàn bộ giết. Chương 180, bất khuất. Khương Bách Lý nói xong, gấu tộc chúng nhân khắp cả người phát lạnh, chính là Khương Bách Lý bên người trung niên phụ nữ cùng Khương Trường đám người cũng ngây người, nhìn ánh mắt của bọn hắn, nên là cũng không nghĩ tới Khương Bách Lý vậy mà sẽ lật lọng. Lửa giận trong đốt đã không đủ để hình dung Ngô Cần lúc này phẫn nộ, quả nhiên là ngũ tạng đều đốt, trừng mắt muốn nức, nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận bội sông. Khương Trương đám người kịp phản ứng, vội vàng phi thân tiến lên, ngăn cản chặn đường. Ngô Cần hai mắt sung huyết, khí trùng đấu nhu, không hề bảo lưu, nhún vai vung tay thi xuất tất sát tuyệt kỹ, trong tiếng giống giận dữ, một mặt dài đến 2 trượng, bề rộng chừng 7 thước cứng hậu thổ tường đất bằng vọt lên, đem Khương Trương đám người cự tuyệt bên ngoài. Không chờ Khương Trương đám người kịp phản ứng, Nô Cần hai tay trước bày, khống chế, điều khiển tường đất đối với hợp va chạm, địch quân ba người thấy tình thế không tốt, cấp bách vội rút thân nhanh chóng thối lui. Bọn họ phản ứng mặc dù nhanh, lại không thể toàn thân trở ra, bị áp chôn ở phế tích phía dưới, Nô Cần nhân cơ hội vọt tới trước thời điểm tay phải thò ra sau, kéo dài xuất linh khí khống chế đất khống chế đá, ngưng biến năm thước một thanh đao đá, cầm nắm nơi tay, đến được Khương Bách Lý phụ cận, khí rót cánh tay phải, vung đao mạnh chạm. Sự tình phát sinh đột nhiên, Khương Bách Lý nhưng lại không hiển lộ bối rối, như long giản huy xuất, đánh về phía đối diện bổ tới cứng đá dày đao. Gấu tộc dũng sĩ tuy nhiên không giống vu sư như vậy có thể thi triển pháp thuật, lại đều có tất sát chi kỹ cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, tự thân ngũ hành tương ứng bất đồng, kia tất sát chi kỹ cũng không hoàn toàn tương đồng, Nô Cần ngũ hành thuộc đất, lúc này không tiếc hao tổn rất lớn linh khí thi triển chính là điều khiển thổ thuật. Do đất đá ngưng biến thành binh khí rất là cứng rắn, đủ để cùng chính thức binh khí chống lại, nhưng như long giản chính là thần binh lợi khí, há lại bình thường đao binh có khả năng ngăn cản kháng cự, lượng tướng trùng kích, đá đao vỡ vụn đứt gãy. Từ lúc Nô Cần giao ra Ngưu Long Giản thời điểm, Nô Trung Nguyên đã tại thử nghiệm cùng Ngưu Long Giản cảm ứng liên hệ, nhưng Ngưu Long Giản hóa thành binh khí sau đó đã mất long thú linh tính, hắn lại cũng không cách nào cảm ứng khống chế. Mắt thấy Nô Cần vọt tới Khương Bách Lý phụ cận, mà Khương Trương đám người chính đầy bụi đất từ đất đá trong đống chật vật leo ra còn chưa đứng vững gót chân, trung niên phụ nhân kia lại tại 2 trượng bên ngoài, tự biết cơ hội khó được, cấp bách lấy 4 mũi tên nơi tay, nhắm trúng Khương Bách Lý, lại thi tam tinh truy nguyệt. Hắn rất rõ ràng bản thân cử động lần này không có khả năng thương đến Khương Bách Lý, nếu như là Ngô Bổn, dùng hắn cư sơn tím nhạt tu vi, cử động lần này có lẽ còn có thể sát thương Khương Bách Lý, nhưng hắn chỉ có động thần tu vi, đồ có tiến pháp thần kỹ lại phát huy không ra kia toàn bộ uy lực. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ tại quấy nhiều Khương Bách Lý, cho Ngô Cần sáng tạo cơ hội đoạt lại Ngưu Long Giản. Khương Bách Lý chính là động nguyên tu vi, chính thức tử khí cao thủ, nghe gió phân biệt vị, biết có cung tiễn phóng tới, ngược lại ngửa ra sau, ung dung tránh thoát. Mắt thấy Khương Bách Lý ngửa ra sau, Nô Cần phát hiện cơ hội, phi thân thò tay, chụp vào kia trong tay Ngưu Long Giản. Khương Bách Lý là một cái người xấu, cũng là tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng không nhất định chính là hạng người vô năng. Phát giác được Nô Cần nghĩ muốn cướp lấy Ngưu Long Giản, Khương Bách Lý cấp thi thiết bản kiểu, ngửa sau sát đất, Nô Cần một chảo không trúng, chỉ kém mảy may. Mắt thấy Nô Cần không thể đoạt lại Ngưu Long Giản, Nô Trung Nguyên lòng nóng như lửa đốt, lúc này Khương Trương đám người đã phục hồi lại tinh thần, đang tìm kiếm phù hợp phương vị nghĩ muốn tiến lên vây công, đợi đến lúc bọn họ cẩn thân, Nô Cần sẽ thân hãm lớp lớp vòng vây. Trong lúc nguy cấp, người là sẽ liều mạng, chỉ cần có một tia hy vọng, sẽ đi thử nghiệm bắt lấy, hoàn toàn không quan tâm bản thân cử động sẽ sinh ra như thế nào hậu quả. Nô Trung Nguyên tức giận, trên lưng cung tiễn, cấp phong huyền đạo, thúc dục phong hành thuật. Khương Bách Lý chính là động nguyên tử khí, bất kể là linh khí tu vi còn là thân pháp tốc độ đều cao hơn Nô Cần, nhưng phong hành thuật nếu như thúc dục đến mức tận cùng, có thể đạt tới tím đậm thái huyền tốc độ di chuyển, không có biện pháp, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đi lên đoạn. Khương Bách Lý lúc này đã động thân đứng thẳng, chính tại huy vũ Ngưu Long Giản nghĩ muốn công kích Nô Cần, Ngưu Long Giản vừa mới nâng lên còn chưa kích xuống, liền nghe được nơi xa gió rít thanh âm dị thường, nhưng hắn kinh nghiệm xa trường, tinh thông phán đoán cân nhắc, trước vung Ngưu Long Giản bước lui Nô Cần, sau đó quay đầu xem chừng. Khương Bách Lý tuy nhiên cáo giả, nhưng vẫn như thế sinh ra lầm phán, đại khâu không thái huyền cao thủ. Hắn không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên sẽ dùng không thua thái huyền tốc độ trong nháy mắt cẩn thân, đợi đến kịp phản ứng, Ngô Trung Nguyên đã bắt được Ngưu Long Giản. Ngô Trung Nguyên đến có chuẩn bị, đụng chạm lấy Ngưu Long Giản sau đó lập tức dùng sức cầm nắm, mượn vọt tới trước quán tính kéo tún cấp đoạn. Đáng tiếc chính là hắn chuẩn bị dù thế nào đầy đủ, không chịu nổi đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, hắn chẳng những không thể đoạt được Ngưu Long Giản, vọt tới trước quán tính còn bị Khương Bách Lý sinh sôi tú ngừng, phản ngược mà quay về, khuỷu tay suýt nữa chật khớp. Tại liều mạng thời điểm, người là không sĩ diện, Nô Trung Nguyên không hề nghĩ ngợi, mượn phản ngược quán tính, hướng về phía Khương Bách Lý khuỷu tay lập tức hạ khẩu. Khương Bách Lý không nghĩ tới Nô Trung Nguyên có thể chạy ra thái huyền tốc độ, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà sẽ cắn người, vừa kinh vừa giận, vừa đau vừa tức, tức không chịu nổi phía dưới khí tụ bàn tay trái, đập xuống đầu. Cao thủ đánh đấm, chỉ tranh một ly một tí, bất kể là kinh ngạc còn là phẫn nộ, cũng hoặc là đau đớn, đều làm cho một người phản ứng biến chậm. Nô Cần bắt được cái này một trôi qua tức thì cơ hội tốt, lách mình xung đến, trước vung Ngô Trung Nguyên, sau đoạt Ngưu Long Giản. Cưới mây gặp gió, vạn chúng hoan hô, Nô Trung Nguyên nhiệt huyết lên não, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu xảy ra sự tình gì, thẳng đến bị phía mình binh sĩ tiếp được, mới phát hiện Ngưu Long Giản đã về tới Ngô Cần trong tay, lúc này Ngô Cần chính tại huy vũ Ngưu Long Giản đoạt công Khương Bách Lý. lại được binh, phía mình sĩ khí phóng đại, nô cần đoạt công thời điểm lớn tiếng hạ lệnh, yếu thế chỉ được khuất nhục, cậu thả khó có thể tranh thủ sống, ngọc đá cùng vỡ, giết ra huy phong. Trên đường hoàng tuyển, có ta đồng hành. Nghe được nô cần ngôn ngữ, gấu tộc chúng nhân đồng thanh đáp lại, gào thét hò hét, đều cầm binh khí thẳng hướng địch quân Hồng Lam dũng sĩ. Ai binh không nhất định tất thắng, nhưng ai binh là rất đáng sợ, bởi vì trong tuyệt vọng bọn họ sẽ liều mạng, địch nhân tuy nhiên toàn bộ là dũng sĩ tinh binh, lại không chịu nổi phía mình dũng sĩ cùng binh sĩ vong mệnh phản công, hung hãn không sợ chết. Một cái đánh một cái đánh không lại, vậy mấy cái cùng tiến lên, nhu tộc dũng sĩ dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một mũi tên bắn một chuôi, một đao chém một mảnh, đợi đến lúc phía mình chúng nhân vọt tới trước người điên cuồng chém đâm loạn, bọn họ liền không hề ưu thế có thể nói, chỉ có thể lui về phía sau né tránh, đi trước tự bảo vệ mình. Lúc này nhất phẫn nộ làm thuộc Khương Bách Lý, thần binh được mà lại mất đã làm cho hắn tức giận phi thường, gặp lại phía mình dũng sĩ bị gấu tộc chúng nhân đuổi theo bốn phía trốn tránh, càng phát ra khí nộ, cùng loạn thét lên, diệt cỏ tận gốc, tiêu diệt toàn bộ đổ thành. Nghe được Khương Bách Lý ngôn ngữ, nhu tộc dũng sĩ lập tức thi xuất thân pháp, hướng tứ phía khuếch tán. Nhu tộc dũng sĩ chạy lướt qua tại trước, gấu tộc chúng nhân cấp bách đuổi theo ở phía sau, chúng nhân rất rõ ràng một khi bị nhu tộc dũng sĩ vứt bỏ, đối phương sẽ hủy phòng phóng hỏa, tàn sát tộc nhân. Chỉ có rất ít một bộ phận nhu tộc dũng sĩ bị đuổi kịp cũng chặn đường xuống, đại bộ phận đều bỏ rơi truy binh, bắt đầu hướng bình dân ra tay, rất nhanh trong thành liền tứ phía lửa cháy, kêu rên truyền đi. Mặc kệ làm chuyện gì, sợ nhất có nỗi lo về sau, lo lắng người nhà của mình lọt vào đồ sát tổn thương, dũng sĩ cùng binh sĩ cũng không có tâm tái chiến, nhao nhao đuổi đến trong nhà, bảo hộ người nhà. Không yên tâm A Lạc, Nô Trung Nguyên cũng hướng Tây Thành đi, nhưng hắn cũng không vội xông mà quay về, mà là vừa đánh vừa đi, mắt thấy có bình dân lọt vào giết chóc, hắn thật sự là làm không được khoanh tay đứng nhìn, tất cả mọi người cho là hắn là người xứ khác, chỉ có hắn tự mình biết bản thân không phải người xứ khác, bị giết mỗi người đều là con dân của hắn. Trong cơ thể này ít điểm linh khí sớm tiêu hao hầu như không còn, thêm với vết thương trên người một mực ở chậm chạp rớm máu, lúc này hắn đã là mồ hôi rơi như mưa, mỏi mệt phi thường. Mắt thấy A Đồng chỗ ở thì ở phía trước cách đó không xa, Nô Trung Nguyên liền hướng chỗ đó di động, dù là không thời gian tiến hành băng bó, cũng có thể lấy chút ít cầm máu dược vật. Vừa mới lừa gạt đến A Đồng chỗ ở chỗ chủ lộ, liền chứng kiến có hai người từ A Đồng chỗ ở nhà đá phá cửa mà ra, rơi xuống đường phố sau đó tiếp tục lăn lộn xé đánh. Chính tại xé đánh hai người đều là mặc giáp trụ lấy áo choàng dũng sĩ, chăm chú nhìn kỹ, một người trong đó đúng là hắn chán ghét Ngô Thiếu Dũng, mà một người khác thì là Ngưu tộc Thăng Huyền dũng sĩ, kia sau lưng áo choàng sắc hiện lên đỏ thẫm. Tuy nhiên đối thủ linh khí tu vi cao với mình, Ngô Thiếu Dũng lại hoàn toàn không sợ, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng ngầu đối thủ, mà kia Ngưu tộc dũng sĩ hành động bất tiện, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, người này sở dĩ hành động bất tiện, là bởi vì hắn quần là cởi tại mắt cá chân chỗ đấy. Nô Thiếu Dũng vì cái gì phát cuồng, không hỏi cũng biết. Hai người đều không có mang theo binh khí, toàn bộ nhờ quyền cước tranh đấu, lo lắng Nô Thiếu Dũng chịu thiệt, Nô Trung Nguyên liền rút mũi tên nơi tay, vừa muốn mở cung, lại phát hiện Nô Thiếu Dũng đã rảnh tay đến, từ sau lưng túi đựng tên bắt một chút mũi tên đi ra, hướng về phía đối thủ không đầu không đuôi đâm loạn, liền là đối thủ đã bất động, hắn cũng không dừng tay, tiếp tục khóc hô đâm vào, A Đồng là nữ nhân của ta, ai cũng không thể đụng vào nàng, ai cũng không. Hắn không đem lời nói xong, không phải hắn ngừng lại, mà là một mũi tên nghiêng trong bay tới, quán xuyên cổ họng của hắn. Nô Trung Nguyên đổ hít một hơi khí lạnh, men theo mũi tên bay tới phương hướng tìm được bắn tên Ngưu tộc dũng sĩ, tại hắn chứng kiến đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn, cấp bách rút mũi tên nghĩ muốn mở cung, mà Nô Trung Nguyên vốn đã lắp tên tại dây, vượt lên trước bắn tên, đem kia bắn chết. Lúc này Ngô Thiếu Dũng còn chưa tắt thở, chính tại bụng lấy cái cổ run rẩy thổ huyết, Nô Trung Nguyên bước nhanh về phía trước, Ngô Thiếu Dũng đã không cách nào mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, hắn không muốn khiến Ngô Trung Nguyên chứng kiến mình bây giờ cái dạng này, đồng thời lại cảm tạ Ngô Trung Nguyên bắn chết này cái hướng hắn bắn tên Ngưu tộc dũng sĩ. Ngô Trung Nguyên cũng không có cùng hắn nói cái gì, chỉ là hướng hắn tìm đến đi tán dương ánh mắt, Ngô Thiếu Dũng tuy nhiên lòng dạ hẹp, nhưng vẫn như thế cũng coi là cái gia môn. Ngô Thiếu Dũng thương thế nghiêm trọng, kịch liệt run rẩy sau đó nghiêng đầu tắt thở. Ngô Trung Nguyên thở dài, nắm lên hắn trong túi đựng tên còn lại mũi tên thả với mình túi đựng tên, sau đó bước nhanh rời khỏi, hắn không vào A Đồng phòng, A Đồng nếu như còn sống, sớm đi ra. Lúc này trong thành khắp nơi đều là châm lửa thiêu đốt phòng ốc, đến được chỗ gần, hắn mới phát hiện chỗ ở của mình cũng bốc cháy, thế lửa rất lớn, ánh lửa trùng thiên. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên trong lòng rùng mình. Cực nhanh tới, đến được phụ cận lại phát hiện cửa phòng bị người từ bên ngoài gài chặt. Thế lửa lớn như vậy, đã rất khó nhích tới gần, la lên vài tiếng, cũng không có trả lời, A Lạc tổ tôn hai rất có thể đã bị đốt chết. Liên là như thế này, hắn vẫn cứ vọt vào đám cháy. Nhất định cần phải tận mắt xác nhận, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vừa mới đạp mở cửa phòng, một đạo hỏa diễm liền đập vào mặt, chính là vội vàng trốn tránh, đầu tóc lông mi vẫn bị cháy đi không ít, dán hạ đất mặt hướng trong nhìn, chỉ thấy trong phòng vạc nước bị lật ngược đi qua, một cỗ thi thể nằm sấp tại vạc nước trên, chăm chú nhìn kỹ, chính là A Lạc bà nội. Vạc nước tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lật ngược tới, không có gì bất ngờ xảy ra, A Lạc ngay tại vạc nước phía dưới. Nghĩ đến đây, hít sâu nín thở, vội xông đi vào, A Lạc bà nội đã chết đã lâu, không phải là bị đốt chết, mà là ngạt thở bỏ mình. Đẩy ra vạc nước, A Lạc quả nhiên trốn ở bên trong, toàn thân là mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Kéo túm mà ra sau đó cấp bách thử hơi thở, còn có hô hấp, chỉ là thiếu dưỡng khí hôn mê. Đối phương nếu như có chủ tâm đồ thành, nội thành liền không an toàn chỗ. Không thể đem A Lạc lưu trong thành, nhất định cần phải đem nàng đưa ra ngoài. E sợ cho có người chạy thoát, trên tường thành cũng có ngưu tộc dũng sĩ, nhưng số lượng không nhiều, Ngô Trung Nguyên tìm được cơ hội, leo tường mà ra, đem A Lạc đưa đến thành nam trong rừng. Bấm nhất nhân trung, hô hấp nhân tạo, A Lạc rất nhanh thức tỉnh. A Lạc thức tỉnh sau đó chứng kiến Ngô Trung Nguyên, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức nhớ tới bản thân bà nội, nhìn quanh trái phải không thấy bóng dáng, lại nhìn Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. A Lạc đau thương mà mịt, nghĩ muốn cố nén không khóc, nhưng lại không thể đủ nhịn được. Tìm địa phương giấu kỹ, ta còn phải trở về. Nô Trung Nguyên xoay người muốn đi. Đại nhân. A Lạc nói ra. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu. A Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía thành trì, nàng đã 14 tuổi, biết rõ Nô Trung Nguyên nếu là lại hồi thành trì, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Nô Trung Nguyên đoán được A Lạc trong lòng suy nghĩ, an ủi nói, chớ đi quá xa, nếu như ta còn sống. Nhất định trở về tìm ngươi. A Lạc dưng dưng gật đầu. Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp, thi xuất thân pháp hướng đã thành một cái biển lửa thành trì lao đi. Chương 181, một đường sinh cơ. Nô Trung Nguyên rất rõ ràng lại hồi thành trì hậu quả, nhưng hắn vẫn cứ lựa chọn trở về, kỳ thực mặc kệ làm chuyện gì đều cần lý do, nhưng hắn lúc này lại nghĩ không ra chính mình sao làm lý do là cái gì, chỉ biết mình nhất định cần phải trở về. Trong thành lúc này càng thêm hỗn loạn, phía mình toàn tuyến tan tác, đã không có thực chất tính chống cự. Ngưu tộc Hồng Lam dũng sĩ chính tại bốn phía phóng hỏa, cùng lúc đó đuổi giết duy nhất mấy vị gấu tộc dũng sĩ. Nô Trung Nguyên linh khí tu vi thấp kém, trong cơ thể linh khí sớm đã hao hết, thêm với phân thân hết cách, cũng cứu không được càng nhiều nữa người, chỉ có thể ẩn tàng thân hình, hướng Ngô Cẩn Trô ở trốn tránh di động, trên đường gặp được lạc đàn địch nhân sẽ bắn tên đánh lén. Tại cách Ngô Cẩn Trô ở còn có hai cái phố địa phương, hắn thấy được đã bỏ mình Ngô Bình Tô, Ngô Bình Tô người bị trúng mấy mũi tên, phần cổ một đao là chí mạng vết thương. Cắt đứt cổ họng của nàng, Nô Bình Tô ngửa mặt bỏ mình, máu chảy đầy đất, chết không nhắm mắt. Nô Bình Tô là hắn tại Đại Khâu là số không nhiều người quen một trong, chứng kiến bản thân người quen chết đi, Nô Trung Nguyên trong lòng rung mạnh, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì hoảng hốt, thân thể một mực ở không tự chủ được phát run. Hoảng hốt cùng sợ hãi cũng không xấu mặt, đây là người su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, bản năng đang nhắc nhở bản thân rời xa nguy hiểm, chính thức dung cảm không phải không biết sợ hãi. Mà là có thể khắc phục trong lòng mình hoảng hốt, thật sâu hô hấp sau đó, Ngô Trung Nguyên nắm lên Ngô Bình Tô cung tiễn cong tại sau lưng, trước đây hắn từng có cung tiễn đứt đoạn tiền lệ, lúc này cung tiễn là hắn duy nhất dựa, hắn nhất định cần phải bảo chứng trên người mình có chuẩn bị dùng cung tiễn. Không chỉ là cung, trên người hắn mũi tên cũng không nhiều, nhưng Ngô Bình Tô trên thân không còn sót lại mũi tên, nàng túi đựng tên đã bắn trống rỗng. Di động đồng thời nhặt nhặt mũi tên, đi về phía trước không xa, lại thấy được người quen. Hẳn là Ngô Cẩn phụ tá Ngô Trấn, sở dĩ nói là có lẽ, là vì cỗ thi thể này đầu lâu đã không thấy, mà tại hắn thi thể chung quanh ngã chết lấy 6 cái địch quân dũng sĩ thi thể, những thi thể này vết thương chí mệnh đều là từ dưới mà trên căn sắc bén đâm bị thương, Ngô Trấn ngũ hành cũng là thuộc đất, không tấn thân tử khí dũng sĩ cũng có tất sát tuyệt kỹ, tuyệt chiêu của hắn liền là thông qua trọng kích mặt đất, kích khởi mảng lớn gai đất. Đây là hắn một kích cuối cùng, cử động lần này đã tiêu hao hết hắn linh khí, vô lực tái chiến. Địch quân tức giận trả thù, chặt bỏ cũng mang đi đầu lâu của hắn. Ngô Trung Nguyên lúc này duy nhất có thể làm chính là miệng lớn hô hấp, áp chế bản thân khẩn trương tâm tình, liền Ngô Trấn đều chết trận, nội thành khả năng đã không có mấy cái sống sót dũng sĩ. Đợi đến tâm tình hơi có bình phục, từ địch quân lưu lại trên thi thể lấy được đầy đủ mũi tên, vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng quay đầu trở về, từ mỗi một cỗ ngưu tộc dũng sĩ trên thi thể tiến hành tìm kiếm, ngưu tộc luyện khí pháp môn rất là bình thường. Nhưng bọn hắn sẽ luyện đan, những người này trên thi thể có lẽ sẽ có bổ sung linh khí đan dược. Hắn cử động lần này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì đối với nhu tộc dũng sĩ mà nói, bổ khí đan dược cũng phi thường chân quý, không phải mỗi người đều có thể lấy được. Nhưng hắn không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, hắn thật sự từ trong đó một cố mặc giáp trụ lấy màu lam áo choàng tam động dũng sĩ trên lưng sờ đến hai quả hư hư thực thực vật thể. Lúc này không đai lưng, đều là bó lại dây lưng, người bình thường dây lưng đều là một sợi dây thừng hoặc một căn vải, nhưng dũng sĩ dây lưng là một khối dài ước chừng 3 thước lụa, lụa bề rộng chừng 20 phân, là cuốn lại sử dụng, nam dũng sĩ từ trái eo bó hệ, nữ dũng sĩ từ eo phải thắt. Kia hai quả thủy tinh châu lớn nhỏ hư hư thực thực vật thể liền quấn tại cái đó ngã chết nhiều tộc dũng sĩ dây lưng trong, giải khai, trải ra, thật là bổ khí đan dược, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tộc đan dược, nhưng Ngô Bổn gặp qua, nhiều tộc bổ khí đan dược chia làm hai loại, một loại là đề thăng loại, một loại là bổ sung loại, người phía trước có thể vĩnh cửu đề thăng dũng sĩ tu vi, mà người sau thì là đối với dũng sĩ hao tổn linh khí tạm thời bổ sung. Cái này hai mai đan dược một quả là màu xanh đậm, một quả là màu vàng, màu xanh đậm chính là để thăng loại bổ khí đan dược, có thể bang trợ tam động làm khí tu vi dũng sĩ tấn thân đại động xanh đậm, mà màu vàng thì là bổ sung loại đan dược, có thể nhanh chóng bổ sung tự thân linh khí tổn hao. Cái này hai mai đan dược có thể coi như là trời giáng tiền của phi nghĩa, như thế vật chân quý, dù là tại ngưu tộc cũng không nhiều thấy, nếu như người này đồng bạn biết rõ trên người hắn mang có vật này, nhất định sẽ đem kia nhảy ra mang đi. Cuồng hỉ đồng thời, Nô Trung Nguyên nuốt lấy kia miếng màu vàng bổ khí đan dược, đem kia miếng màu xanh đậm đan dược giấu tại bên hông, viên thuốc này ẩn chứa có đại lượng linh khí, chẳng qua chỉ có tấn thân tam động lam khí sau đó nuốt mới có thể xài cho đúng tác dụng, hiện tại cũng có thể nuốt, lại sẽ tạo thành linh khí đại lượng yếu ớt hao tổn, thuộc về nghiêm trọng lãng phí. Đan dược vào bụng, khí đi chu thiên, đan dược lập tức bắt đầu tán xuất linh khí, cảm giác đến linh khí tại nhanh chóng khôi phục, Nô Trung Nguyên tự tin đại tráng. Loại cảm giác này tựa như đạn dược hao hết sau đó đột nhiên đến đại lượng bổ sung, động thần tu vi vốn có linh khí phi thường có hạn, đại khái tính toán, này cái bổ khí đan dược ít nhất có thể lặp lại bổ đầy hơn 10 hồi, đánh đồng liên tục không tuyệt. Đã có đầy đủ linh khí, di động thời điểm liền không hề tận lực cần giấu, tao ngộ địch quân dũng sĩ sẽ mở cung kích sạng, tại không có súng đạn niên đại, cung tiễn là vì số không nhiều có thể cự ly xa công kích binh khí, hầu như mỗi người đều tại luyện tập tiễn thuật, nhưng mà thụ thiên phú có hạn. Không phải tất cả mọi người có thể trở thành Ngô Bổn, mà Ngô Bổn sở dĩ trở thành Ngô Bổn, là bởi vì hắn tính cách quái gở, đả thương dây thanh sau đó miệng không thể nói, càng phát ra tĩnh tâm chăm chú. Nhiều năm dốc lòng tập luyện mới có đây siêu phàm tạo nghệ. Chẳng qua tuy có xuất thần tiễn pháp, thế nhưng linh khí tu vi quá thấp, cách xa nhau trong vòng 10 trượng, hồng khí tu vi mục tiêu tỷ lệ chính xác cùng chết xuất có thể phân biệt đạt tới 10 thành cùng 8 phần, nhưng nếu như là màu lam áo choàng đối thủ, tỷ lệ chính xác cùng chết xuất sẽ giảm xuống nhiều. Bởi vì làm đối thủ linh khí tu vi càng cao, tốc độ phản ứng lại càng nhanh, cũng liền càng có khả năng tránh thoát mũi tên hoặc là tránh đi yếu hại. Khoảng cách xa gần, đối phương linh khí tu vi cao thấp, bao gồm là chính diện kích xạ còn là sau lưng đánh lén, đều đối với tỷ lệ chính xác cùng chết xuất sinh ra ảnh hưởng. Mà nhiều mũi tên cùng nhau bắn ra, kỳ chủ muốn làm dùng là thêm vào tổn thương, cũng không thể tăng nhanh mũi tên tốc độ phi hành. Chẳng qua cái này đã đầy đủ, chỉ cần vô tình gặp được đối thủ, không có ai hắn không dám bắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ linh khí tu vi không phải quá cao mà lại nhân số không cao hơn 4 cái, nếu như nhân số quá nhiều, hắn liền không dành chiếu cố. Chốc lát sau, Ngô Trung Nguyên chạy tới Ngô Cần Trô ở phụ cận, lúc này chiến sự nhưng đang tiếp tục, vây công Ngô Cần 3 người đã có 1 người bị thương rời khỏi, Khương Bách Lý thay vào đó. Ngô Cần khỏe miệng thấy máu, không hỏi cũng biết đã thụ nội thương, nhưng được Ngưu Long Giản trợ giúp, linh khí không lo khô kiệt, mà đối phương lại không có thể tới chống lại binh khí. Tuy nhiên lấy một địch ba, vẫn cứ không hiện dấu hiệu bị thua. Lúc này bên ngoài chàng xem chiến người chỉ còn lại có cái kia tử khí tu vi trung niên phụ nữ, người này sắc mặt tâm trầm, đứng ở bên ngoài chàng khoanh tay đứng nhìn. Nô Cần từ ngoài cửa cùng Khương Bách Lý đám người kịch chiến, tại phía sau hán viện trong cũng có người chính tại chém giết, Nô Đại Liệt một thân một mình chú đóng ở chính phòng đại môn, tuy nhiên người bị trúng mấy mũi tên, nhưng vẫn tại liều mạng chống đỡ, trường đao cuồng vũ, hình cung điên, 10 cái địch quân dũng sĩ nhiều lần hướng nhiều lần lui. Khó được tiến lên. Như thế trước mắt, ở đâu còn có thể trì hoãn, Nô Trung Nguyên nhảy lên phía tây nóc phòng, rút mũi tên nơi tay, bình cánh tay mở cung, 4 mũi tên phát ra cùng một lúc, đem ngoại vi những cái kia chính tại cầm cung tìm cơ hội ngưu tộc dũng sĩ bắn lật 4 người. Biến cố đột phát, ngưu tộc dũng sĩ nhao nhao chung quanh, cấp bách tìm đối thủ. Địch nhân đã có phòng bị, liền không thể tùy ý rất nhiều, tại đối phương phát hiện mình trước, Nô Trung Nguyên lại thả 2 mũi tên, lúc này mới nhảy xuống nóc nhà, di động đổi vị. Được Ngô Trung Nguyên quấy nhiễu, Ngưu tộc dũng sĩ liền không cách nào toàn lực vây công Ngô Đại Liệt, Ngô Trung Nguyên nhiều lần đổi vị, lại giết ba người, hắn mở cung thời điểm cũng không phải là lung tung kích xạ, mà là cố ý tìm kiếm những cái kia dẫn theo cung tiễn đối thủ, những người này đối với Ngô Đại Liệt uy hiếp lớn nhất. Mắt thấy khó được đề phòng, địch quân liền phái người đi ra ngoài tìm đuổi giết, nhưng Ngô Trung Nguyên có cung tiễn nơi tay, mà lại linh khí tràn đầy, đi ra đuổi giết người bị hắn từng cái bắn chết. Mắt thấy phía mình dũng sĩ bị Ngô Trung Nguyên từng cái bắn chết, Khương Bách Lý cảm thấy lo lắng, hướng đứng ở bên ngoài chàng trung niên phụ nữ lớn tiếng hô, Khương Đại Hoa, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi giết hắn. Trung niên phụ nhân kia thân hình cao lớn, giọng cũng lớn, nghe được Khương Bách Lý hô hoán, thô thanh quát, ta không đi, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn nào. Khương Bách Lý có vẻ như đối với người này rất là kiêng kỵ, đã trúng nghẹn cũng không dám như thế nào, chỉ được hướng kia bị thương cư sơn cao thủ hô, Khương Toại, ngươi đi. Cũng không biết kia người là không dám đi vẫn không thể đi, ho khan đáp lại, ta đã thương chân trái, không cách nào đi đi lại lại. Khương Bách Lý khí nộ phi thường, đề khí phát ra tiếng, hướng phân tán tại trong thành bốn phía Hồng Lam dũng sĩ phát ra hiệu lệnh, mệnh bọn họ hướng nơi này tụ tập. Lúc này vây công Ngô Đại Liệt những cái kiêng lưu tộc dũng sĩ nhuệ khí đã mất, bắt đầu sinh thoái ý, lại bị Ngô Đại Liệt điên cuồng phản kích cùng Ngô Trung Nguyên ám tiện đánh lén, nhao nhao leo tường mà ra, hướng nơi xa trốn tránh. Ngô Trung Nguyên đuổi theo bắn mấy mũi tên liền phản hồi trong nội viện, thấy Ngô Đại Liệt ngồi liệt tại trước phòng trên bậc thang, vội vàng tiến lên đem kia đỡ lấy, kiểm tra thương tình. Ta không chịu nổi, Ngô Đại Liệt miệng lớn hô hấp, người am hiểu chạy nhanh, mang theo Ngô Tuyển Nghị cách phá vòng đây, nhất định phải bảo toàn cư sơn đại nhân huyết mạch. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, kiểm tra qua Ngô Đại Liệt thương tình sau đó, phát hiện hắn cũng không tổn thương đến yếu hại, chỉ là mất máu quá nhiều, linh khí hao hết, liền từ bên hông lấy ra kia miếng màu xanh đậm bổ khí đan dược đưa cho hắn, cho. Đợi đến thấy rõ Ngô Trung Nguyên trên tay đan dược, Ngô Đại Liệt kinh hãi, nơi nào đến? Địch nhân trên thi thể lật đấy. Ngô Trung Nguyên nói ra, ngươi cũng đã biết đây là vật gì? Ngô Đại Liệt hỏi. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, đừng nói Ngô Đại Liệt trước vẫn đối với hắn rất tốt, coi như là đối với hắn không tốt, sống chết trước mắt cũng không thể keo kiệt. Thấy Ngô Đại Liệt vẫn còn ở do dự, Ngô Trung Nguyên đem kia mai đan dược nhét vào trong miệng của hắn, vội vàng đứng dậy, tiến lên đập cửa, cho ta cái kéo. Vỗ phía dưới phát hiện cửa phòng cái chốt cửa đã hư hao, đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng đổ hai cỗ ngưu tộc dũng sĩ thi thể. Nô Cần phu nhân bị thương nằm trên giường, ba cái con cái đều canh giữ ở bên giường, ấu tử an tâm, nhưng hắn hai cái tỷ tỷ đều có thương trong người, không hỏi cũng biết trước đây đều dũng cảm chống địch. Thấy Ngô Trung Nguyên tiến đến, Nô Cần đại nữ nhi vừa kinh vừa vui, vội vàng đem cái kéo đưa tới, cẩn thận à. Ngô Trung Nguyên xấu hổ lên tiếng, tiếp cái kéo xoay người mà ra, hắn không phải người ngu, nghe được đi ra đối phương câu này cẩn thận á ẩn chứa cái gì. Ngô Đại Liệt trên thân mũi tên vào thịt rất sâu. Tuy tiện trừ bỏ sẽ dẫn đến đại lượng đổ máu, chỉ có thể cắt bỏ đoạn tiết cán, thuận tiện hắn di động. Lúc này trong thành Ngưu tộc dũng sĩ chính tại hướng nơi đây di động hội tụ, không có nhiều thời gian hơn cung cấp Ngô Đại Liệt nghỉ ngơi và hồi phục, đợi đến linh khí hơi có khôi phục, Ngô Đại Liệt vội vàng đứng dậy, bắt lấy cung tiễn, rời đi đông dưới tường, ta và ngươi phân cư hai bên, ứng đối tứ phía đến địch. Ngô Trung Nguyên gật đầu sau đó thiếp thân tây tường, tuy nhiên ba người bọn họ có thể là đại khâu duy nhất dũng sĩ. Nhưng hắn vẫn không giống lúc trước như vậy bi quan, lúc này ba người đều có linh khí bổ sung, có thể bền bỉ tác chiến, chỉ cần trung niên phụ nhân kia một mực khoanh tay đứng nhìn, bọn họ liền có thể chống được viện binh đi đến. Chương 182, Dũng giả vô địch. Cửa chính của sân là mở ra, Ngô Cần từ ngoài cửa có thể thấy rõ ràng viện trong tình cảnh, mắt thấy Ngô Trung Nguyên cùng Ngô Đại Liệt đánh lui nghị muốn truy bắt nhà hắn người ngưu tộc dũng sĩ, Ngô Cần trong lòng đại định, nỗi lo về sau đã đi, tiến thối liền tự ung dung. Công thủ càng có bố cục. Đây cũng không phải là Khương Bách Lý muốn xem đến kết quả, hắn sở dĩ phái người lùng bắt Ngô Cần gia quyến, chính là vì lâu công không được, nghĩ muốn dùng Ngô Cần gia quyến đến uy hiếp hắn, vốn chúng nhân lập tức sẽ phải đắc thủ, không nghĩ tới lúc trước cắn hắn tiểu tử lại chạy về đến phá hư hắn đại sự, nghĩ muốn qua đánh chết, rồi lại bị Ngô Cần giữ lại không thể bước ra, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hướng trung niên phụ nhân kia hô, Khương Đại Hoa, thay ta xuống. Trung niên phụ nữ nghiêng đầu một bên, cũng không để ý đến hắn. Thấy nàng như vậy, Khương Bách Lý suýt nữa tức nổ phổi, cái này cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ, còn cố kỵ cái gì. Mặc dù không phải lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là lấy nhiều khi ít. Khương Đại Hoa lắc đầu. Người cái này ngu xuẩn. Khương Bách Lý tức giận chửi rủa. Người mắng cái nào? Khương Đại Hoa quay đầu trừng mắt. Thấy nàng trừng mắt, Khương Bách Lý không dám nói tiếp, cái này Khương Đại Hoa là một cây gân, tại hắn nhìn đến chính là có chút hay, vạn nhất chọc giận nàng. Thực có khả năng xông lại cùng hắn động thủ. Không sai khiến được tử khí cao thủ, chỉ có thể thúc giục nghe hỏi chạy tới Hồng Lam dũng sĩ, giết bọn chúng, bắt lại Ngô Cần gia quyến, thưởng tấn cấp linh đan một quả. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, huống chi nghe hỏi chạy tới những thứ này, nhiều tộc dũng sĩ phần lớn không cùng Ngô Trung Nguyên chính diện giao phong, không biết hắn tiến pháp lợi hại, nghe được Khương Bách Lý la hét, nhao nhao từ đông tây bắc ba mặt leo tường mà vào. Ngô Trung Nguyên cùng Ngô Đại Liệt đều dựa vào tường đứng thẳng, mắt thấy nhiều tộc dũng sĩ xuất hiện, lập tức mở cung kích xạ, bọn họ công kích không đến chỗ ở mình phương hướng địch nhân, chỉ có thể công kích đối diện cùng bên cạnh mục tiêu. Ngô Trung Nguyên mấy mũi tên liên phát, bắn trước phía đông đến địch, lại bắn nhảy lên cánh bắc nóc nhà địch nhân. Ngô Đại Liệt tiễn pháp mặc dù không có Ngô Trung Nguyên tinh diệu, nhưng cũng có thể làm được bách phát bách trúng, bởi vì viện cũng không lớn, hắn đứng ở đông dưới tường, xạ kích phía tây đến địch, thuộc về khoảng cách gần mở cung. Ngô Đại Liệt linh khí tu vi xa cao hơn Ngô Trung Nguyên, có thể làm được một mũi tên toi mạng, như vậy Ngô Trung Nguyên liền không lo hai mặt thụ địch, có thể chuyên tâm bắn chết đông bắc hai mặt đến địch. Mà Ngô Đại Liệt cũng được ngắn ngủi khoảng cách, cũng nhân cơ hội đem đông bắc hai mặt chúng tên rơi xuống đất còn tại di động địch nhân bắn chết. Hai người chiếu ứng lẫn nhau, phối hợp hợp tác, chỉ trong chốc lát công phu, trong nội viện liền nhiều hơn mười mấy cỗ thi thể. Khương Bách Lý thấy, vừa kinh vừa giận, chuyến này bọn họ tụ tập hơn 200 vị Hồng Lam dũng sĩ, nhưng lúc này nghe hỏi chạy tới chẳng qua trăm người, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới phía mình tổn thất sẽ như thế vô cùng nghiêm trọng, đại khâu chỉ có 20 mấy người dũng sĩ, sao có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất? Cái này chết trận hơn 100 người đều bị người nào giết. Đợi đến lúc phát hiện Ngô Trung Nguyên phát ra mũi tên bách phát bách chúng sau đó, là hắn biết vấn đề ra tại nơi nào, lại nhiều người cũng trải qua không được như vậy hao tổn, phẫn nộ lo lắng phía dưới, lại lần nữa hướng Khương Đại Hoa hô, ngươi còn không ra tay. Phía mình thương vong vô cùng nghiêm trọng, Khương Đại Hoa cũng nhíu mày thương tiếc, nhưng nghe được Khương Bách Lý hô hoán, nhưng vẫn không tham chiến. Ta mời ngươi đến đây trợ trận, ngươi lại đến khoanh tay đứng nhìn. Khương Bách Lý khí trùng đấu nhu, sớm biết liền không mời ngươi tới. Ta đây đi tốt rồi. Khương Đại Hoa trả lời một câu. Mắt thấy nàng không phải nói mà thôi, vậy mà thật sự muốn đi, Khương Bách Lý suýt nữa tức giận thổ huyết, lúc đến chúng ta như thế nghị định. Lúc này ngươi trước trận phản bội, chẳng phải là hại ta. Ta nào biết được ngươi sẽ nói không giữ lời, nếu như được Nưu Long giản, ngươi liền không nên đổi ý đồ thành, hại ta tổn thất không ít nhân mã. Khương Đại Hoa để khí cất cao, đi, trở về. Khương Đại Hoa nói xong. Ngoài tường có hơn 10 người tùy theo nhảy lên, thi xuất thân pháp, cùng nàng đi. Đột nhiên xuất hiện biến cố đem tất cả mọi người làm ngộng, tuy nhiên Khương Đại Hoa mang đi người cũng không nhiều, nhưng còn lại những người kia lại sĩ khí đại giảm, đều không ý chí chiến đấu. Khương Bách Lý tức giận mặt sắc mặt xanh mét, chửi ầm lên, mắt thấy ngoài viện chúng nhân chỉ trệ không tiến, phẫn nộ hét, biến hóa thu thân, phá tường mà vào. Đến những người này là mấy chỗ thành trì liên quân, cũng không đồng lòng, nghe được Khương Bách Lý gào thét, ngươi xem ta xem ngươi. Vậy mà không ai đi trước biến hóa, đều e sợ cho bản thân dùng thân mạo hiểm, ngược lại làm cho người khác nhặt tiện nghi. Nếu quả thật có thể tức chết, Khương Bách Lý lúc này đã bị tức chết vài lần, thấy mọi người đồn đẩy không tiến, chỉ được hô, phóng hỏa, đốt đi. Mắt thấy không cần bất chấp nguy hiểm tính mạng hướng trong sân hướng, trong lòng mọi người nhẹ nhõm, phân tán tứ phía, đi những kia chính đang thiêu đốt phòng ốc phụ cận cầm lấy lửa loại. Nghe được ngoài tường không có động tĩnh, Nô Trung Nguyên cải tên mở cùng, tung người nhảy lên. Cấp bách xem ngoài tường tình huống, hạ xuống đồng thời bắn ra mũi tên, lại thương hai người. Nhưng vào lúc này, bị thương Khương phải hô, Bách Lý huynh trưởng, ta bản thân bị trọng thương, lưu ở chỗ này chỉ làm liên lụy các ngươi, ta đi trước, tránh cho các ngươi phân thần lo lắng. Nói xong, chân sau nhảy cao, từ không trung biến hóa thú thân, hoạt động cánh hướng tây bay đi. Tốt ngươi Khương thoại, chờ ta trở về lại cùng ngươi tính toán. Khương Bách Lý sắp giận điên lên. Thấy kia cự ưng đang ở tầng trời thấp, mà lại tốc độ chậm chạp. Ngô Trung Nguyên nhìn chuẩn cơ hội, lấy mũi tên bốn chi, dùng cổ tay xoáy chỉ, toàn lực kích xạ, bốn mũi tên trước sau như một, thẳng đuổi theo kia cự ưng mà đi. Thoáng qua tầm đó, mũi tên đuổi theo đến, trúng đích mục tiêu, một đâm, hai đẩy, ba đỉnh, bốn đụng, kia cự ưng lệ khiếu quay cuồng, chốc lát sau, hóa thành nhân hình, từ không trung rơi xuống. Tại Khương Toại rơi xuống mặt đất trước, có người kịp phản ứng, nhảy lên tiếp hắn. Ngô Trung Nguyên trước đây bắn tên, chỉ là cảm giác cứ như vậy thả chạy hắn thật sự là tiện nghi hắn. Cũng không nghĩ tới bản thân thật có thể đem hắn bắn xuống đến, thẳng đợi thấy có người nhảy lên tiếp người, mới hồi phục tinh thần lại lấy mũi tên nghĩ muốn mở cung bắn kia nhảy lên người. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Khương Bách Lý cuồng loạn la hét, ta giết ngươi cái này cắn người chó điên. Nghe Khương Bách Lý hô dọa người, Ngô Trung Nguyên không kịp bắn tên, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Khương Bách Lý chính chuẩn bị rời khỏi chiến đoàn sông lại giết hắn, Ngô Cần liều mạng cứng rắn thụ Khương Trường một trường, lướt ngang ba thước, đem Khương Bách Lý ngăn lại. Chứng kiến Khương Bách Lý trong mắt bạo lộ hung quang, Ngô Trung Nguyên biết rõ ra hỏa này đã đem tất cả phẫn nộ đều chuyển rời đến trên người của hắn, quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, Ngô Cẩn vai trái trúng trưởng, thân hình lảo đảo, Khương Bách Lý vậy mà không nắm lấy cơ hội lại cho Ngô Cẩn trọng thương, mà là nghiêng người lì khai chiến đoàn. Thấy hắn như vậy, Ngô Trung Nguyên nào dám do dự, cấp phong huyệt đạo, lại thúc giục phong hành thuật. Phong hành thuật vừa mới kích phát, Khương Bách Ly đã vọt tới phụ cận, Ngô Trung Nguyên hướng trái giả thoáng, hướng phải cấp bách nhanh chóng, tránh khỏi Khương Bách Ly một kích chí mạng, cũng không dám leo tường, trực tiếp từ cửa liền xông ra ngoài, vắt chân lên, cổ liền chạy. Phẫn nộ sẽ làm cho một người mất đi lý trí, Khương Bách Ly hiện tại hận không thể sống róc xương lóc thịt Ngô Trung Nguyên, vậy mà không nhân cơ hội hướng vào phòng, mà là đuổi theo hắn chạy ra viện, xuất môn sau đó từ Ngô Cẩn sau lưng chạy qua, vậy mà quên đánh lên hắn. Ngô Trung Nguyên ở phía trước liều mạng chạy, Khương Bách Lý ở phía sau liều mạng đuổi theo. Khương Bách Lý là chân chính tử khí cao thủ, linh khí có thể phóng ra ngoài, mắt thấy đuổi không kịp Ngô Trung Nguyên, tay phải thò trước, kéo dài xuất linh khí cách không bắt được phía sau hắn áo choàng. Ngô Trung Nguyên chạy nhanh lúc đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến cực lớn sức kéo, trong lòng kinh hãi, thiếu hắn phản ứng nhạy bén, bị Khương Bách Lý tún hồi sau đó thân hình nhanh quay ngược trở lại, dán lấy Khương Bách Lý bên cạnh thân chuyển qua, bỏ rơi áo choàng, tiếp tục chạy như điên. Chớ để ý hắn, mau trở lại hỗ trợ. Khương Trương hai người tại Ngô Cần đoạt công phía dưới hiện tượng nguy hiểm nhiều lần sinh, tình thế cấp bách hô lớn. Khương Bách Lý nếu còn có lý trí, cũng sẽ không tới đổi tới, nghe được Khương Trương hô hoán, cũng không quay đầu lại, không giết cái này chó điên, tất có hỏa lớn. Ngô Trung Nguyên biết rõ Khương Bách Lý ngay tại phía sau hắn, cũng không dám quay đầu, chỉ có thể từ phụ cận rẽ ngoặt vòng quanh, nhiều lần ngộ hiểm, hắn phong hành thuật tuy nhiên so Khương Bách Lý tốc độ di chuyển nhanh, nhưng cũng nhanh không có bao nhiêu, cho dù là nửa cái chớp mắt chần chờ đều bị Khương Bách Lý bắt kịp, mà một khi bị Khương Bách Lý bắt được, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Khương Trương lại phát ra hô hoán, bất quá lần này không phải hô Khương Bách Lý hồi đi hỗ trợ, mà là sau khi bị thương kêu thảm thiết. Nghe được Khương Trương kêu thảm thiết, Khương Bách Lý nghe tiếng quay đầu, Ngô Trung Nguyên chạy ra mấy trượng sau đó quay đầu nhìn lại, thấy Khương Bách Lý chính tại hướng về phía sau nhìn quanh, liền rút ra dao găm nghị muốn đánh lén. Nhưng do dự sau đó cũng không có quay đầu trở về, phong hành thuật chỉ là chạy trốn công phu, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thân pháp, một khi dừng lại, sẽ phải một lần nữa cất bước, đừng nói đối phương là tử khí cao thủ, coi như là lam khí tu vi, cận. Thân chém giết cũng rất có thể bị đối phương nhân cơ hội đánh chết. Lúc này Khương Trương cũng đã bản thân bị trọng thương, còn lại kia người tự nhiên ngăn không được Ngô Cẩn, chỉ cần kiên trì nữa một lát, địch nhân sẽ rút lui, không cần thiết dùng thân mạo hiểm. Không sợ chuyện cũng không thể kiếm chuyện chơi, không sợ chết cũng không cần thiết tìm đường chết. E sợ cho Khương Bách Lý hồi đi hỗ trợ, Ngô Trung Nguyên lớn tiếng mắng, nói không giữ lời, đáng đời người hai tay trống trơn. Mục đích của hắn đã đến, Khương Bách Lý lại bắt đầu đuổi theo hắn. Lúc này Ngô Cần chỗ ở đã bốc cháy thiêu đốt, mà còn lại những cái kia Hồng Lam dũng sĩ cũng bắt đầu xông vào viện lạc, không có hắn hiệp trợ, Ngô Đại Liệt ba mặt thụ địch, áp lực cực lớn. Ngô Trung Nguyên tuy nhiên phát hiện tình thế nguy cấp, lại vô lực thi dùng viện thủ. Lúc này thời điểm có thể bảo chứng bản thân không bị Khương Bách Lý bắt được đã rất khó khăn, ở đâu còn có thể phân thần chiếu cố. Lúc này Ngô Cần ngược lại thành áp lực nhỏ nhất một cái, mắt thấy Ngô Đại Liệt thân tại hiểm cảnh, chỉ được buông tha cho đuổi giết Khương Trương, lách mình tiến vào viện lạc, huy vũ Ngưu Long giản tứ phía đánh giết. Thấy Ngô Cần giết tiến đến, Ngưu tộc Hồng Lam dũng sĩ sinh ra hoảng hốt, nhao nhao leo tường trốn tránh. Ngô Cần giải Ngô Đại Liệt khẩn cấp, vội vàng quay đầu. Lại phát hiện Khương Trương cùng một cái khác tử khí cao thủ đã không ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, hai cái cự ứng chính tại cấp bách vỗ hai cánh, vỗ cánh lên cao. Không chỉ hắn chứng kiến hai người đã chạy trốn, Ngưu tộc dũng sĩ cũng đều thấy được, đầu lĩnh đều chạy, cái nào còn sẽ tiếp tục chiến đấu, sĩ khí tản ra, giải tán lập tức. Địch nhân tuy nhiên rút lui, Ngô Cẩn cùng Ngô Đại Liệt nhưng lại không truy đuổi, Ngô Đại Liệt tiến vào phòng cứu người, Ngô Cẩn thì lăng không nhảy lên. Gấp rút tiếp viện đang bị Khương Bách Lý đuổi theo cực kỳ nguy hiểm Ngô Trung Nguyên. Mắt thấy đại thế đã mất, Khương Bách Lý tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng không dám tái chiến, không chờ Ngô Cần đuổi theo đến, liền buông tha Ngô Trung Nguyên, hóa thân cự ứng, vô cánh bay lên. Khương Bách Lý lúc này phẫn nộ cùng giận dữ, chỉ có hắn bản thân rõ ràng, nhưng Ngô Trung Nguyên liền thật tốt tức giận cơ hội cũng không cho hắn, thấy hắn hóa thân cự ứng, vậy mà từ phía dưới mở cung bắn hắn. Khương Bách Lý tự nhiên sẽ không bị hắn bắn trúng. Nghiêng cánh né qua phía dưới bay tới mũi tên, xấu hổ lệ khiếu, không công mà về. Chương 183, sự hậu ra cắt lượng. Mắt thấy Khương Bách Lý rút lui, Ngô Trung Nguyên không mở lại cùng, Khương Bách Lý biến thành cự ứng đã bay cao, bắn không tới. Ngô Cẩn cũng không có lăng không truy đuổi, nhân lực có lúc tận, hắn có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ nhờ Ngưu Long Giản vì kia cung cấp liên tục không ngừng linh khí, kỳ thực thể lực của mình sớm đã nghiêm trọng tiêu hao, lúc này nếu là bùng Ngưu Long Giản, sợ là sẽ phải trong nháy mắt tê liệt ngã xuống. Đợi Ngưu tộc chúng nhân lui vào phía tây trong rừng, Nô Cần quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Ngô Trung Nguyên. Biết rõ Nô Cần đang xem hắn, Ngô Trung Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía Nô Cần. Nô Cần lúc này biểu tình rất phức tạp, có đại chiến sau đó như chút được gánh nặng, cũng có khó có thể tin kinh ngạc, nhưng càng nhiều nữa còn là đối với tộc nhân tao ngộ hạo kiếp thương tiếc cùng tự trách. Dài đến mấy giây nhìn thẳng sau đó, Nô Cần thở dài, xoay người đi hướng đông, từ Ngô Trung Nguyên bên người đi qua lúc, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, chủ trì khắc phục hậu quả. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, thấy Ngô Cần hành tẩu thời điểm liên tục thở dài, liền hướng kia nói ra, đại nhân, ngươi đã tận lực. Đây là một câu an ủi người lời nói, đồng thời cũng là một câu lớn lời nói thật, thân là Đại Khâu người chủ sự, Nô Cần đã làm cố gắng lớn nhất, vì bảo toàn Đại Khâu mấy nghìn tộc nhân, hắn không tiếc chủ động giao ra Ngưu Long Giản. Tại Khương Bách Lý nuốt lời đổi ý sau đó, lại lấy một địch bốn, lực lượng lui cường địch, tất cả hành động, có thể nói tận lực. Nhưng những lời này rõ ràng không đưa đến an ủi hiệu quả, Nô Cần không tiếp lời, thậm chí ngay cả thân hình cũng không có điểm, chỉ là lại lần nữa thở dài, bất mãn đông đi. Nô Cần tâm tình thấp rơi không phải là không có nguyên nhân, cực to một chỗ thành trì, lúc này đã thành một mảnh phế tích, gạch vỡ tường đổ, thây ngã khắp nơi, phóng nhãn nhìn lại, trên đường vậy mà không thấy được người sống. Nô Cần đi xa sau đó, Nô Trung Nguyên rời bước hướng bắc đi đến, vừa cất bước cũng cảm giác lòng bàn chân kim châm một loại đau đớn, túi đầu xuống nhìn, cái này mới phát hiện mình đế giày sớm mài nát, hai cái bàn chân có nhiều bọt máu. Lúc này thời điểm có thể không có gì đế cao su, gân châu đáy. Đế giày chính là mấy tầng tiêu qua da trâu, căn bản không chịu được mài sát, trước đây nhiều lần thi phong hành thuật, mài mòn càng lớn, kỳ thực đế giày sớm mài hư mất, chỉ là lúc trước quá khẩn trương, không lưu tâm chú ý. Chỗ ở của mình đã bị đốt rủi, không giày có thể đổi, chỉ có thể từ ngã chết tại bên đường tộc nhân trên thi thể cởi xuống một đôi, ngồi trên mặt đất, buộc chặt mặc. Ngay tại hắn mang giày thời điểm, một cái tuổi già phụ nữ từ mặt phía bắc phế tích đi ra, nhặt lên hắn trước đây bị Khương Bách Lý giật xuống vứt bỏ áo choàng, hai tay nâng đi tới chỉnh cho hắn. Nhìn thấy lão phụ bi thương ánh mắt cùng khiêm nhường thái độ, Nô Trung Nguyên rốt cuộc minh bạch Nô Cần lúc này tâm tình, thân là gấu tộc dũng sĩ, hưởng thụ quý tộc đặc quyền cùng tộc nhân ủng hộ đồng thời, cũng gánh vác bảo hộ tộc nhân nghĩa vụ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần tộc nhân bị thương tổn, chính là bọn họ thất trách. Nô Trung Nguyên tiếp nhận áo choàng, hướng lão phụ nhẹ gật đầu, lão phụ hướng kia con cong lưng, lẻ loi mà quay về. Nô Trung Nguyên bó tốt dây giày, đứng dậy phủ thêm áo choàng, đứng ở chỗ cao. Nghĩ muốn để khí phát ra tiếng, truyền tin tộc nhân địch nhân đã rút lui, nhưng đứng thẳng thật lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn còn kiên trì, để khí hô lớn, địch nhân đã bị đánh lui, Cư Sơn đại nhân có lệnh, sửa sang lại quét sạch, cứu chữa khắc phục hậu quả. Hô một lần, ngừng ba giây, sau đó lại hô một lần, một mực thét lên mỏi mệt không chịu nổi, khí tức không khoái, mới dừng lại. Nghe được hắn hô hoán, may mắn còn sống sót tộc nhân dần dần từ chỗ ẩn thân đi ra. Làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là may mắn còn sống sót người so với hắn lường trước muốn nhiều, nhìn ra còn có 7-800 người, dùng ra trẻ phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, chiến sự phát sinh lúc các nàng đều núp vào, tráng niên nam tử không còn lại nhiều ít, mà dũng sĩ trừ Ngô Cần cùng Ngô Đại Liệt, cũng chỉ còn lại có hắn, còn lại chúng nhân toàn bộ chết trận. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn hắn, chờ hắn ra lệnh. Suy nghĩ sau đó, Ngô Trung Nguyên hạ liên tiếp mệnh lệnh, đem tộc nhân thi thể sửa sang lại chôn cất. Đem dụng si thi thể đưa đến thần nghị sảnh đạt. Mau chóng dựng tạm thời chỗ ở, sưu tập lương thực đồ ăn. Phái người đi tương ứng ấp thành báo tin, xin bọn họ phái đại phu tới cứu chữa người bị thương, đồng thời vận chuyển lương thực giải khẩn cấp. Trong chuồng ngựa ngựa cũng bị đốt chết rồi, chỉ có kia con người ta chạy nhanh nó thi đi bộ kẻ phản bội may mắn còn sống sót xuống, trước đây bị người ghét bỏ, lúc này phái lên công dụng, khiển phái thiện cưỡi người cưỡi, hướng các nơi ấp thành cầu viện. Phân phó chuyện tốt, Nô Trung Nguyên đi hướng Nô Cần chỗ ở. Đem trong thành hiện trạng cùng với bản thân như thế nào tiến hành an bài cáo chi Ngô Cần. Ngô Cần nhắm mắt lại nghe xong Ngô Trung Nguyên báo cáo, gật đầu qua rồi nói ra, đem Đại Khâu biến cố báo cho Đô Thành. Đã không có bay đi Đô Thành chim đưa thư, Ngô Trung Nguyên nói ra, chẳng qua đêm qua ta đã từng thả bay một cái, nếu như bọn họ nhìn thấy chim đưa thư, phái ra viện quân lúc này có lẽ cũng sắp đến rồi. Ngô Cần nghe tiếng mở mắt, nhíu mày nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, nhìn ra được hắn là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói. Chỉ là giơ lên tay, Đại Liệt bị thương rất nặng, đã hư thoát hôn mê, chỉ được vất vả ngươi rồi. Nô Trung Nguyên trở về câu phân nội chi sự, sau đó cáo từ rời khỏi. Lúc này Đại Khâu chỉ có thể dùng cảnh hoàng tàn khắp nơi, mây đen bao phủ để hình dung, đêm qua chiến sự đối với Đại Khâu phá hư hầu như là có tính chất hủy diệt, nội thành đại bộ phận phòng ốc đều bị đốt rủi, bao gồm nhà kho cùng kho lương, liền nuôi nhốt súc vật chuồng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại Tiếp A Lạc trước khi trở về, Nô Trung Nguyên sai người đem nàng mãi mãi thi thể chôn cất, hắn không muốn làm cho A Lạc chứng kiến kia bộ bị đại hỏa đốt cháy vô cùng thê thảm thi thể, tựa như hắn tối hôm qua không muốn vào A Đồng gian phòng là một cái đạo lý, bất kể là thấy cảnh tượng, hay là nghe đến thanh âm, cũng hoặc là phát sinh sự tình, cũng sẽ ở người trong trí nhớ lưu lại dấu vết, mặt trái đồ vật có thể tránh miễn tận lực phòng ngừa, có thể không nhìn tận lực không nhìn, một điểm tốt tác dụng đều không có. A Lạc vẫn còn ở chỗ cũ, thấy Ngô Trung Nguyên từ nơi xa đi tới, không đợi hắn đến gần, liền rất xa đón. Ngô Trung Nguyên hướng kia nặn ra mỉm cười, như thế sau đó xoay người đi trước, A Lạc đi theo ở phía sau. Hắn cũng không bởi vì A Lạc tuổi tác còn nhỏ liền đi dắt tay của nàng, kể từ khi biết A Lạc là một cái nữ hài, hắn liền bắt đầu có ý tránh hiềm nghi, nam nữ hữu biệt, đừng nói hai người chỉ là chủ tớ quan hệ, coi như là thân sinh cha mẹ, cũng nhất định cần phải cùng 10 tuổi trở lên khác giới con cái bảo trì cần thiết chừng mực cùng cự ly. Cách thành trì còn có mấy trăm mét thời điểm, Nô Trung Nguyên phát hiện phía đông có người đến, bởi vì cự ly rất xa, nhìn không tới người tới hình dạng, nhưng là thông qua bọn họ di động phương thức cùng tốc độ không khó nhìn ra, đến những người này đều là có thể lăng không phi hành tử khí cao thủ. Đợi đối phương đến gần, Nô Trung Nguyên nhìn kỹ lại nhìn, đến những người này thật là tử khí cao thủ không thể nghi ngờ, tổng cộng có 5 người, một người trong đó cũng không thi triển lăng không phi hành, mà là ngồi ở một cái cực lớn phi cầm trên lưng. Nhìn thấy người tới, Nô Trung Nguyên âm thầm cười khổ, những người này khiến hắn nhớ tới Hồng Kông trong phim cảnh sát, đều là đánh xong mới đến, sự hậu ra cắt lượng, lúc này thời điểm đến chả có một cái dám dùng. Người tới thấy được trong thành thảm liệt cảnh tượng, ra tốc tìm đến, hạ xuống thần nghị đại sảnh phụ cận. Nô Trung Nguyên không mang A Lạc hồi nguyên lai chỗ ở, mà là đem kia dẫn tới A Đồng khi còn sống chỗ ở, chỗ này phòng ở là đá xây, không lọt vào đốt hủy, lúc này thời điểm có một chỗ ở đã rất không dễ dàng, cũng bất chấp cái gì may mắn không may mắn. Trong phòng thi thể trước đây đã dọn đi rồi, Nô Trung Nguyên đem A Lạc thu xếp ổn thỏa tốt, rời khỏi nhà đá, cùng tộc nhân cùng một chỗ thanh lý đám cháy phế tích. Dũng sĩ là không cần làm những điều này, hắn cử động lần này có làm xuất sắc chi hiểm, nhưng lúc này không làm xuất sắc cái này thuyết pháp, tộc nhân trong đầu cũng không có làm xuất sắc cái này khái niệm, chỉ là cảm giác hắn không nên làm loại này bẩn mệt mỏi sự tình. Kỳ thật Ngô Trung Nguyên cũng không phải là chân tâm muốn làm, hắn hiện tại lại mệt mỏi lại buồn ngủ, hận không thể nằm ở trên giường ngủ lấy cái 3 ngày 3 đêm, sở dĩ gượng chống lấy động thủ, là vì nhân cơ hội đem mặt mình làm dơ, đến 5 người kia trong có một gã hơn 60 tuổi động nguyên dũng sĩ. Người này rất có thể nhận ra phụ thân của hắn, vì sách và toàn, còn là tận lực đừng cho đối phương chứng kiến bản thân chân thực bộ dạng. Kỳ thật hắn cử động lần này hoàn toàn là dư thừa, nếu có tấm gương lời nói, hắn sẽ phát hiện mình sớm không ai hình dáng, trước đây vì nghĩ cách cứu viện A Lạc, bị đại hỏa xích chân khuôn mặt tối đen. Cũng không lâu lắm, Nô Cần đại nữ nhi từ nơi xa chạy qua, Trung Nguyên, phụ thân hô ngươi. Nô Trung Nguyên cho tới bây giờ cũng không biết người ta kêu cái gì, nghe được nàng lên tiếng triệu hoán, liền thả tay xuống. Cùng nàng cùng một chỗ hướng đông đi. Lúc này thời điểm cũng không có hiểu điệu nữ nhân, nàng này coi như là hàm xúc, nhưng vẫn như thế không thêm che giấu đối với hắn dũng cảm lớn thêm tán thưởng. Nô Trung Nguyên xấu hổ đáp lời, nam nhân khác đều ước gì có mỹ nữ coi trọng, nhưng hắn vẫn é sợ cho đối phương ưa thích bản thân. Nô Trung Nguyên xấu hổ cùng mất tự nhiên bị đối phương hiểu lầm thành không có ý tứ, phụ thân đã nói với ngươi sao? A, cái này, đến những cái kia đều là người nào? Nô Trung Nguyên vội vàng chuyển hướng chủ đề. Nên là đô thành đến vu sư cùng dũng sĩ. Đối phương trả lời. A, bọn họ tìm ta làm gì? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Không rõ lắm. Nhanh chút ít đi, chớ để cho bọn họ đợi lâu. Nô Trung Nguyên tìm cái không hề cùng đối phương nhiều lời nói lấy cớ. Nô Cần nơi ở khoảng cách thần nghị sảnh rất gần, lúc này người tới đều tại Nô Cần trong nhà, cái kia cực lớn phi cầm liền rơi vào phía đông trên quảng trường. Đây là một cái hiện đại sớm đã diệt sạch khổng lồ loài chim, lông trắng màu hồng. Giống như hạc cũng không phải, nên là có loại. Đem Nô Trung Nguyên mang vào viện, Nô Cần đại nữ nhi liền hướng nơi khác đi, lúc này chính sảnh cửa là mở ra, hắn có thể chứng kiến tình cảnh bên trong, Nô Cần không ghế trên, mà là ngồi ở bên trái, phía bên phải ngồi 5 người, người cầm đầu là một cái chừng 40 tuổi nam vu sư, to con hơi gầy, vu sư phục sức cùng dũng sĩ có chút tương tự, chỉ là ở phía sau lưng có vân vân cùng đầu gấu theo thừa. Cái này vu sư áo choàng là màu tím, thuyết minh hắn là động nguyên tu vi. Tại hắn dưới tay là cái kia hơn 60 tuổi thấp bé lão giả, người này cũng là tử khí tu vi. Người này dưới tay là một cái 35-36 tuổi tráng hán cao lớn, tím nhạt tu vi. lại dưới tay là người trẻ tuổi nữ dũng sĩ, tu vi cũng là tím nhạt cư sơn. Dưới cùng đầu nam dũng sĩ ước chừng 45-46 tuổi, tướng mạo không có gì lạ, phía sau cũng là tím nhạt áo choàng. Còn không có tiến vào phòng, Ngô Trung Nguyên liền phát giác được bầu không khí khác thường, bao gồm Ngô Cẩn tại bên trong tất cả mọi người, biểu tình đều phi thường nghiêm túc. Đợi Ngô Trung Nguyên vào cửa, Ngô Cẩn mở miệng hướng hắn giới thiệu chúng nhân, Động Nguyên Ngô Dung, Động Nguyên Ngô Đồng, Cư Sơn Ngô Tùng Thạch, Cư Sơn Ngô Phong Hoa, Cư Sơn Ngô Chu. Lúc này thời điểm linh khí tu vi chính là dũng sĩ quang giai, Ngô Cẩn từng cái giới thiệu, Ngô Trung Nguyên từng cái chào hỏi động tác cùng đời sau võ nhân ôm quyền rất là tương tự. Ngô Trung Nguyên chào hỏi cũng không đổi về tất cả mọi người đáp lễ, chỉ có cầm đầu Vu sư Ngô Dung cùng vị trí thấp nhất Ngô Chu nhẹ gật đầu, chính giữa ba người ngồi ngay ngắn không động. Ngô Trung Nguyên. Ngô Cẩn cuối cùng báo lên Ngô Trung Nguyên tính danh, sau đó hướng Ngô Trung Nguyên chỉ dưới tay vị trí, ý bảo hắn ngồi. Ngô Trung Nguyên nói cảm ơn lại không ngồi, Ngô Cẩn dưới tay vị trí là dựa vào ghế lưng tựa, hắn cấp bậc không đủ, ngồi vật lễ. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Ngô Dung trong tay háo lấy ra một mảnh vải, trầm giọng hỏi, cái này vải trên ba cái thập tự là ngươi vẽ đấy sao? Chương 184, Vương giả về muộn. Nghe được Ngô Dung đặt câu hỏi, Ngô Trung Nguyên trong lòng rùng mình, tối hôm qua tình thế nguy cấp, không kịp mài mực, hắn liền cắn nát ngón tay dùng máu tươi vẽ viết thập tự, nghe Ngô Dung ngữ khí, rất có thể phát hiện hắn huyết dịch dị thường, muôn vàn cẩn thận, hết thệ cẩn thận, lại còn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thấy Ngô Trung Nguyên nhíu mày không nói, Ngô Dung ngữ khí hơi chậm, đây là đại Ngô Triệu tập chú bên ngoài cao giai dũng sĩ chuyên dụng ấn ký, sau này không thể lạm dụng. Nghe được Ngô Dung ngôn ngữ, Ngô Trung Nguyên âm thầm thở nhẹ, nguyên lai đối phương chỉ chính là cái này, đêm qua quá mức lo lắng, trong lúc bối rối quên cái này sự. Không lâu trước cứu trợ Ngô Thần thời điểm, hắn đã từng bắn chết một cái Hải Đông Thanh, cái kia Hải Đông Thanh truyền lại tin tức chính là ba cái hồng sắc thập tự. Ngô Dung lại hỏi, tối hôm qua là ngươi đầu tiên phát hiện địch nhân hành tung. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Đem sự tình phát sinh trải qua nói rõ chi tiết cùng bọn ta, Ngô Dung nói ra, nói xong, vừa trầm thanh bổ sung một câu, không thể giấu giếm báo bỏ sót. Có chút thời điểm nghĩ muốn làm cho người ta chán ghét, câu nói đầu tiên đủ rồi. Ngô Dung đằng sau bổ sung những lời này làm cho Ngô Trung Nguyên nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Hắn có cái gì giấu giếm báo bỏ sót động cơ cùng lý do? Chẳng lẽ là hắn đem địch nhân đưa tới hay sao? Trong lòng không vui, liền nhíu mày nhìn về phía Ngô Cẩn, Ngô Dung những lời này cũng đưa tới Ngô Cẩn mãnh liệt phản cảm, tuy nhiên không nói gì, sắc mặt lại phi thường khó coi. Ngô Trung Nguyên chỉ có thể nói đại bộ phận đều là lời nói thật, chỉ có chính mình rời khỏi ngoài sân rộng đi tuần điều tra chân thực động cơ nói dối. Hắn chỉ có thể nói lo lắng địch nhân thừa cơ mà vào, không yên lòng mới tiến đến tuần tra, cũng không thể nói mình là muốn đào hôn mới sẽ rời đi quảng trường. Ngô Dung đám người không phát hiện Ngô Trung Nguyên giảng thuật có cái gì không hợp tình lý địa phương, sau đó lại bắt đầu truy vấn địch quân nhân số, tử khí cao thủ đều là người nào, liền chiến sự phát sinh sau đó trong thành dũng sĩ là như thế nào ứng đối đều muốn hỏi. Ngô Trung Nguyên càng nghe càng không đúng cách, cái này mấy cái gia hỏa không giống như là đến đây tiếp viện rút. Ngược lại nghĩ là cấp trên phái tới sự cố tổ điều tra, là tới truy xét vấn trách đấy. Đã không thẹn tâm chỗ, cũng liền không sợ bọn họ hỏi, lời ngay nói thật là được, mới đầu hắn ngự khí còn rất là khiêm cung kính, nhưng mà theo đối phương hỏi vấn đề càng ngày càng gay gắt không tốt, hắn ngự khí cũng không phải là bình tĩnh như vậy, thẳng đến đối phương nhiều lần truy vấn xác nhận Khương Bách Lý quả thật lấy được như long giàn lúc, hắn rốt cuộc nhịn không được, đại nhân đang hoài nghi ta đám Cư Sơn đại nhân không có đem như long giàn giao cho Khương Bách Lý. Đừng nói vào lúc này cái này rất nặng tôn ti đẳng cấp nhân đại, chính là đổi lại ngôn luận tự do hiện đại, hắn như vậy cùng thượng cấp lãnh đạo nói chuyện cũng là phạm úy, lời vừa nói ra, đang ngồi chúng nhân tất cả đều nhíu mày. Can dỡ, Ngô Cẩn trầm giọng quát lớn, như thế nào cùng thượng sai nói chuyện? Bọn họ hỏi, người đáp. Ngô Cẩn lời ấy biểu hiện ra nhìn là ở gian dạy Ngô Trung Nguyên, kỳ thực tất cả mọi người nghe được hắn trong giọng nói bất mãn, Ngô Cẩn dưới tay Ngô Đồng ho khan hai tiếng, tiếp lời, đại khâu gặp biến đổi lớn. Chúng ta cũng phi thường thương tiếc, tâm tình của ngươi chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng chúng ta cũng nên điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, mới có thể cho ứng đối. Ngô Trung Nguyên túi đầu, không tiếp hắn nói, đừng nhìn lao già này nói rất giống chuyện như vậy, kỳ thật sau cùng không phải thứ gì chính là hắn, vừa rồi chất vấn Ngô Cẩn nói đại bộ phận đều là hắn hỏi đấy. Hỏi chuyện kéo dài thời gian so Ngô Trung Nguyên dự đoán muốn dài, trọn vẹn rằng có hơn một canh giờ, tại tổ điều tra nhìn đến. Nếu như địch quân thật sự tới 5 cái tử khí cao thủ cùng hơn 200 danh dũng sĩ, bọn họ không có khả năng ngăn cản được, tổ điều tra lặp đi lặp lại xác nhận vấn đề có 3 cái, một là địch quân thật sự tới nhiều người như vậy. Hai là Ngô Cẩn đám người quả nhiên là toàn bộ dựa vào lực lượng của mình xua đuổi đối phương, mà không có ngoại lực ban trợ. Vấn đề thứ ba là Khương Bách Lý tại nhận được Ngưu Long Giản sau đó, vì cái gì lại sẽ mất đi Ngưu Long Giản? Cái này ba cái vấn đề, sau hai cái đều dính đến Ngô Trung Nguyên bản thân, vì không làm cho bọn họ hoài nghi, Ngô Trung Nguyên cố hết sức làm giảm bất mình ở trận này chiến sự trong đưa đến được tác dụng, đem công lao tận lực quy về Ngô Cẩn. Ngô Cẩn tự nhiên nghe ra Ngô Trung Nguyên miêu tả có cùng sự thật không hợp địa phương, nhưng không có mở miệng sửa chữa. Hỏi xong, còn chưa xong, còn muốn đi nhìn hiện trường, Ngô Cẩn cùng Ngô Trung Nguyên chỉ có thể cùng bọn họ đi. Phía mình bỏ mình dũng sĩ thi thể đều đặt tại nghị sự đại sảnh, nhìn hết bọn họ thi thể, Ngô Dung đám người lại muốn đi nhìn thi thể của địch nhân. Ngô Trung Nguyên sợ nhất bọn họ nhìn thi thể của địch nhân, nhưng hắn không có lý do gì ngăn cản bọn họ, Ngô Dung bọn người là tử khí cao thủ, quan sát nhạy cảm. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề, địch nhân lui lại lúc mang đi một bộ phận thi thể, nhưng còn có hơn 100 bộ để lại xuống, cái này hơn 100 cỗ thi thể có hơn 80 bộ đã chết tại chúng tên, mà trong đó đại bộ phận đều là đã chết tại cùng là một người tay, thông qua mũi tên chúng đích vị trí cùng mở cung thủ pháp lực. Độ, rất dễ dàng có thể phát hiện điểm này. Phát hiện điểm này, bọn họ vững tin Đại Khâu là dựa vào lực lượng của mình đuổi lui địch nhân, nhưng cái nghi vấn này tiêu trừ, khác một cái nghi vấn liền xuất hiện. Bắn chết địch nhân hơn 10 vị dũng sĩ người này là người nào? Cái này giấu giếm không được, Ngô Trung Nguyên chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Hắn rất rõ ràng này sẽ mang đến cho hắn bại lộ nguy hiểm, nhưng mà không có biện pháp không thừa nhận, mà thừa nhận sau đó, Ngô Dung bọn người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới hắn, mà trước đó, bọn họ thậm chí không nhìn thẳng nhìn hắn. Ngô Dung đám người dò xét hắn thời gian so với hắn dự đoán muốn dài, chừng mười mấy giây, cũng khả năng không dài như vậy, chỉ là Ngô Trung Nguyên cảm giác khá dài. Người tên là gì? Ngô Đồng hỏi. Ngô Trung Nguyên chỉ có thể nói. Nhìn Ngô Đồng đám người biểu tình, có vẻ như cũng không biết hắn không phải bổn tộc người. Ngô Đồng lại hỏi, ngươi tiễn thuật sư từ đâu người? Vấn đề này phi thường mẫn cảm, một khi nói ra Ngô bổn danh tự, chúng nhân lập tức liền sẽ nghi ngờ. Những người này cũng không phải là Ngô Thần cùng Ngô Cẩn, bọn họ đến từ Đô Thành. Ngô bổn đã làm gì bọn họ nhất thanh nhị sở, Ngô bổn dùng cung thủ pháp bọn họ cũng có thể biết rõ. Thông qua quan sát bị hắn bắn chết những cái kia thi thể, bọn họ đã phát hiện bản thân dùng cung thủ pháp cùng Ngô Bổn không có sai biệt, muốn để cho bọn họ tin tưởng hắn đến từ Mã tộc, cái kia chính là lừa mình dối. Người. Nhưng vào lúc này, Ngô Cẩn tiếp lời, Trung Nguyên là Đại Khâu lập nhiều đại công, ta đã quyết định đem trưởng nữ Ngô Khanh gả cho hắn, đến lúc đó chư vị như có nhàn hạ, không ngại tới uống chén rượu mừng. Nói xong, hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, đi nhà kho nhìn một cái. Còn sót lại lương thực còn có thể dùng ăn mấy ngày. Ngô Trung Nguyên gật đầu qua sau đó xoay người muốn đi, lại bị Ngô Đồng hô dừng, đừng vội đi. Ngô Trung Nguyên chỉ có thể dừng lại quay đầu. Ngô Cẩn trầm giọng nói ra, mấy vị suốt đêm đến rút, Đại Khâu trên dưới cảm kích khôn cùng, nhưng đại chiến sau đó trọng chỉnh khắc phục hậu quả có chút dừng ra, trong thành phòng tàn phòng phá, cũng không có chỗ đãi khách, chư vị mời trở về đi. Ngô Cẩn nói xong, Ngô Dung cùng Ngô Đồng đám người biểu tình biến thành rất mất tự nhiên. Đổi lại người khác, người khác hạ lệnh trục khách, không muốn đi cũng phải đi, nhưng Ngô Đồng ra mặt rất dày, cười nói, Đại Khâu bị đây hạo kiếp, nghị muốn khôi phục nguyên khí, ít nhất cũng phải 10 năm, tại trong lúc này địch nhân nếu là trở lại, Đại Khâu sợ là vô lực chống địch, không bằng cùng Đại Trạch kết hợp một chỗ, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nghe được Ngô Đồng ngôn ngữ, Ngô Cẩn nhíu mày cười lạnh, chư vị hảo ý ta tâm lĩnh, việc này lại nghị. Ngô Cẩn nói xong, bắt đầu hướng phụ cận tộc nhân ra lệnh, chỉ huy bọn họ thanh lý phế tích. Thân là Đại Khâu sự tình, nào đến phiên hắn để làm những thứ này, trục khách chi ý, biết bao rõ ràng. Mặc dù như thế, Ngô Dung đám người nhưng không rời đi, Ngô Dung cùng Ngô Đồng đối mặt sau đó, mở miệng nói ra, lần này Ngưu tộc trọng binh đột kích, rõ ràng là thèm thuồng thông linh thần khí, nếu như Ngô Cẩn huynh đệ vô ý kết hợp Đại Trạch, có thể muốn thận trọng cân nhắc như thế nào mới có thể bảo toàn Ngưu Long Giản. Ngô Dung động nguyên có gì cao kiến? Ngô Cẩn nghiêng đầu lạnh lẽo nhìn, gấu tộc dũng sĩ nhiều dùng huynh đệ tỷ muội tương xứng. Tu vi cùng quan giai là rất sinh lạnh xưng hô. Kia thật không có, Ngô Dung khoát tay, ta cũng chỉ là thiện ý nhắc nhở, chúng ta cái này liền trở lại Đô Thành, đem việc này bẩm báo Đại Ngô, trợ giúp Lương Thảo, phái dũng sĩ, trợ cấp Đại Khâu. Không cần, Ngô Cẩn nghiêm mặt nói ra, tự chúng ta giải quyết. Chủ nhân đều cái này thái độ, coi như là ra mặt dù dày, cũng không cách nào lại chờ đợi, Ngô Dung đám người chỉ được cáo tử. Ngô Cẩn tuy nhiên rất chán ghét bọn họ, nhưng không có mất đi lễ nghi. Vẫn cứ đưa bọn họ đưa đến thần nghị sảnh phía trước quảng trường. Đợi chúng nhân lăng không, Ngô Cẩn nghiêm mặt nói ra, mời chư vị chuyển cáo Đại Ngô, Đại Khâu mặc dù thụ trọng thương, nhưng ta Ngô Cẩn còn tại, Ngưu Long Giản cũng được không mất, có nó nơi tay, ai dám phạm ta Đại Khâu con dân, nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Ngô Dung đám người qua loa lên tiếng, hướng đông đi. Không chờ chúng nhân đi xa, Ngô Cần liền xoay người hướng tây trước mặt chỗ ở đi đến. Ngô Trung Nguyên đi theo. Ngô Cần hành tẩu thời điểm một mực không nói chuyện, đến được cửa mới dừng lại nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, nghỉ ngơi đi à, rất nhiều việc vặt đều có phía dưới người đi làm. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đối với Ngô Cần rất cảm kích, lúc trước nếu không phải Ngô Cần giải vây, hắn sẽ bị Ngô Dung đám người hỏi thăm đáy rớt. Ngô Cần cũng không nói thêm cái gì, xoay người trở về phòng. Ngô Trung Nguyên từ đi phía tây đi, trở lại chỗ ở, A Lạc đã vệ sinh gian phòng cũng giúp hắn đốt tốt rồi nước nóng. Lau mặt sau đó, Ngô Trung Nguyên nằm tại giường đệm, hắn mỏi mệt phi thường, nằm xuống sau đó rất nhanh mơ màng ngủ. Thức dậy đã là lúc chạm vào tối, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, nhưng mà nghe được bên ngoài có nhiều huyên áo, liền gượng chống lấy xuống đất, A Lạc chính tại cho hắn nấu cơm, thấy hắn đứng dậy lúc mặt lộ vẻ thống khổ, vội vàng tới dịu hắn. Ngô Trung Nguyên khoát tay áo, ý bảo bản thân cũng không đáng lo, xuất môn sau đó phát hiện bên ngoài nhiều hơn rất nhiều người, Đại Khâu quản hạt lấy 8 cái ấp thành, đêm qua Ngưu tộc là trực tiếp xâm nhập Đại Khâu quản hạt ấp thành cũng không có bị công kích, lúc này những thứ này ấp thành đâu nghe hỏi đến đây tiếp viện, đưa tới lương thực, chạy đến xúc vật, mang đến công tượng, cũng phái tới đại phu. Mắt thấy khắc phục hậu quả việc làm đâu vào đấy tiến hành, Ngô Trung Nguyên liền nghĩ trở về phòng lại nằm một chút, nhưng vào lúc này, Ngô Đại Liệt từ nơi xa chạy qua, hắn trước đây bị mũi tên thương đến đùi phải, lúc này mũi tên đã trừ bỏ, nhưng đi đường không nhiều tiện lợi, khập khiễng. Ngô Trung Nguyên lòng bàn chân có phòng rộng, đi đường cũng đau, nhưng vẫn là nên đón. Ngô Đại Liệt tới cũng không sự tình khác, chủ yếu là hướng hắn nói lời cảm tạ. Buổi sáng Ngô Dung đám người đến thời điểm Ngô Đại Liệt chính tại hôn mê, thấy hắn không biết việc này, Ngô Trung Nguyên liền đem buổi sáng chuyện tóm tắt cùng hắn nói một lần. Ngô Đại Liệt tâm tư kỹ càng, cũng không phải mãng phu, nhưng không phải mãng phu không nhất định tính khí là tốt rồi. Nghe được Ngô Trung Nguyên giảng thuật, Ngô Đại Liệt tức giận chửi mẹ, cái này không phải đến hỗ trợ, đây rõ ràng là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ muốn thần binh, bản thân tìm đi, nhớ đến chúng ta làm chi. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, đêm qua hắn thấy tận mắt nhận thức Ngưu Long giản uy lực, đánh đâu thằng đó, dễ như trở bàn tay, nhất thần dị là có thể liên tục không ngừng bổ sung linh khí, bang trợ chủ nhân kéo dài tác chiến. Lúc này Đại Khâu là một phương gặp nạn bắt phương trợ rút, người nhiều lực lượng lớn, cùng ngày liền chôn cất thi thể. Ngày hôm sau thanh lý phế tích, ngày thứ ba liền bắt đầu chữa trị phong ốc, đợi đến lúc ngày thứ bảy, thành trì liền đại khái khôi phục xưa cũ tướng mạo, tốc độ xa so Ngô Trung Nguyên dự đoán muốn nhanh. Ba người có thương tích trong người, mấy ngày nay đều tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, đô thành chim đưa thư là ngày thứ ba đi tới, mang đến đại Ngô an ủi cùng khích lệ, cùng với miễn trừ trước kia thuế khóa lao dịch trợ cấp. Ngày thứ bảy lúc chạm vào tối, Ngô cần phái nô buộc tới mời hắn qua. Ngô Trung Nguyên thấp phòng đi. Ngô Cần trước đây đã từng ngay trước Ngô Dung đám người mặt nói qua muốn đem đại nữ nhi Ngô Khanh gả cho hắn, làm không tốt là vì chuyện này. Ngô Cần không có ở nhà thấy hắn, mà là tại thần nghị sảnh chờ hắn, cực to thần nghị sảnh chỉ có Ngô Cần một người. Ngô Cần biểu tình rất bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Đợi Ngô Trung Nguyên vào cửa, Ngô Cần đưa tay ý bảo hắn đóng cửa. Ngô Trung Nguyên đóng lại đại môn, Ngô Cần từ một cái ghế vuông trên ngồi xuống, ngồi đi. Ngô Trung Nguyên từ kia ghế dưới ngồi. Vào chỗ sau đó. Ngô Cần một mực không nói gì, hắn càng là không nói lời nào, Ngô Trung Nguyên trong nội tâm càng thấp thỏm, nhìn Ngô Cần biểu tình, không giống như là muốn cùng hắn thương nghị chuyện cưới gả. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, trầm mặc sau đó, Ngô Cần để còn chính là việc này, ngươi cũng đã gặp Ngô Khanh, đối với nàng ấn tượng như thế nào? Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Đối với Ngô Trung Nguyên trầm mặc, Ngô Cần có vẻ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như ngươi không dị nghị, ngày mai sẽ cho các ngươi thành thân. Ngô Trung Nguyên vẫn cứ không tiếp lời. Quyết định như vậy đi, ngươi trở về chuẩn bị đi. Ngô Cần lại nói. Ngô Trung Nguyên không thể lại trầm mặc, lắc đầu nói ra, Ngô Khanh rất tốt, nhưng ta không thể lấy nàng. Đối với Ngô Trung Nguyên chối từ, Ngô Cần nhưng không cảm giác ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi, lý do. Ta có ý trung nhân. Ngô Trung Nguyên nói ra. Cùng nhau cưới lấy. Ngô Cần nói ra. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Cần hạ mi nhắm mắt, không có biểu tình. Ta không thể lấy nàng. Ngô Trung Nguyên đứng lên. Ta có thể không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi nhất định cần phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngô Cần bình tĩnh nói. Ngô Trung Nguyên không nói gì, Ngô Cần rất có thể đã phát hiện cái gì, lần này gọi tới chỉ là vì xác nhận. Đại nhân, ta đi. Ngô Trung Nguyên xoay người hướng đại môn đi đến. Ngươi chưa bao giờ đi qua đô thành, làm thế nào biết chim đưa thư bay đi Đại Khâu cần tốn thời gian bao lâu? Ngô Cần hỏi. Ngô Trung Nguyên nghe tiếng dừng lại, ngày đó Ngưu tộc đột kích. Chiến sự sau khi chấm dứt cùng Ngô Cần nói qua, Đô Thành nếu là nhận được tin tức, lúc này viện quân có lẽ đã đến. Lúc ấy Ngô Cần đã từng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì thêm. Ngô Cần lại hỏi, chỉ có cao giai dũng sĩ mới biết được đỏ thấm thập tự đại biểu khẩn cấp, ngươi là làm thế nào biết? Ngô Trung Nguyên đưa lưng về phía Ngô Cần, không tiếp lời. Ta hôm nay sớm chút ít thời điểm tìm đến Ngô Đại Liệt, kỹ càng hỏi qua các ngươi ngày đó nhận được Ngưu Long Giản sở hữu chi tiết. Ngô Cần lại nói. Ngô Trung Nguyên thở dài, đại nhân là lúc nào biết rõ đấy. Ngô Cần nói ra, Ngô Dung đám người đi tới sau đó, ngươi tận lực bôi đen mặt, nếu như bọn họ trước đây gặp qua ngươi, coi như là bôi đen mặt bọn họ cũng có thể nhận ra ngươi tới, ta rất nghi hoặc ngươi tại sao phải làm như vậy. Về sau nhớ tới Ngô Quý đã từng nói ngươi khiến hắn nhớ tới một vị cố nhân, ngươi có lẽ nghe được hắn những lời này, cũng biết trong miệng hắn cố nhân chỉ chính là người nào. Đại nhân hỏi qua Ngô Quý. Ngô Trung Nguyên hỏi, Ngô Cần trong miệng Ngô Quý chính là hắn đến Đại Khâu ngày đó nhìn thấy cái vị kia tử khí cao thủ. Ngô Cần lắc đầu, việc này quan hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Vậy đại nhân làm thế nào biết ta là ai? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Ngô Quý cùng Ngô Đồng đều là thế hệ trước tử khí dũng sĩ. Bọn họ cố nhân chỉ có thể là cùng bọn họ cùng thế hệ người. Ngô Cần nói ra. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, cái này cùng truy xét hung thủ đồng dạng, không có bị tập trung sẽ rất khó truy xét, nhưng một khi bị đã tập trung vào, nghĩ muốn xác nhận liền đơn giản nhiều hơn. Đại nhân muốn xử trí như thế nào ta? Ngô Trung Nguyên hỏi. Ngô Cần thở dài, có tình có nghĩa, có dũng có mưu, nếu là về sớm đến nửa năm, gấu tộc sẽ có một cái tốt quân vương, nhưng ngươi trở về quá muộn. Chương 185 chi tiết bẩm báo. Ngô Cần nói xong, Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, bởi vì Ngô Cần mặc dù nói ra ý nghĩ của mình, cũng không có cho thấy thái độ của mình. Hắn biết do Ngô Cần rất thưởng thức hắn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như Ngô Cần đối với Đại Ngô giấu giếm thân phận của hắn là cái gì tính chất, sự hiện hữu của hắn đối với Đại Ngô mà nói là một loại tiềm ẩn uy hiếp, đối với Đại Ngô giấu giếm thân phận của hắn đánh đồng phản bội. Đứng thẳng một lát, không thấy Ngô Cần còn có ngôn ngữ, Ngô Trung Nguyên một lần nữa cất bước. Đi tới cửa vươn về trước tay mở cửa. Người muốn đi chỗ nào? Ngô Cần hỏi. Ngô Trung Nguyên không trả lời, lại cũng không có tiếp tục mở cửa. Nếu như Ngô Cần ngự khí chỉ là quan tâm hỏi thăm, hắn liền sẽ rời đi, nhưng Ngô Cần ngự khí là bất mãn chất vấn. Trở về, ngồi xuống. Ngô Cần trầm giọng nói ra. Ngô Trung Nguyên đứng không nhúc nhích, Ngô Cần thái độ không làm hắn thất vọng, nhưng lúc này hắn suy tính là nếu như lưu lại, sẽ hay không liên lụy đến Ngô Cần. Ngồi xuống. Ngô Cần nhấn mạnh. Ngô Trung Nguyên xoay người trở về, một lần nữa ngồi xuống. Ngươi là trở về lúc nào? Ngô Cần hỏi. Ta trở về đêm đó liền gặp Ngô Thần. Ngô Trung Nguyên trả lời. Ngô Cần nghe vậy như mày, lại cụ thể một ít, là giờ nào? Ngô Trung Nguyên nhớ lại nói ra, lúc ấy chính tại tuyết rơi, trên trời không mặt trời, ta cũng không biết cụ thể là giờ nào, hẳn là giờ tị hoặc giờ ngọ. Ngô Cần chậm rãi gật đầu. Ngô Trung Nguyên không rõ Ngô Cần vì sao lại hỏi cái đó, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ngô Cần phát hiện Ngô Trung Nguyên ánh mắt mang có hỏi thăm ý vị, liền giải thích nói, thần long sứ giả cũng là tại nơi này canh giờ hiện thân đấy. Ngô Trung Nguyên không có hỏi tới thần long sứ giả là người còn là cái gì khác đồ vật, cũng không có hỏi tới Ngô Cần là làm sao biết những điều này, bởi vì ngày đó Ngưu tộc Khương Trương cùng Khương Toại sở dĩ truy đuổi Ngô Thần, chính là vì Ngô Thần nhìn thấy thần long sứ giả, được biết tin tức gì, mà bọn họ cũng không muốn làm cho Ngô Thần đem tin tức này mang về gấu tộc. Trầm mặc sau đó, Ngô Cần còn nói thêm. Ngươi trưởng quản dịch tràng, nên biết gần đoạn thời gian trong tộc tộc bên ngoài đều xảy ra sự tình gì. Đại nhân chỉ chính là hài đồng chết bất đắc kỳ tử một chuyện. Ngô Trung Nguyên hỏi. Ngô Cần nhẹ gật đầu, những cái kia trẻ mới sinh đều là chết oan, bọn họ chính thức mục tiêu hẳn là ngươi. Ngô Trung Nguyên trầm mặc không nói. Ngươi cũng biết cái gì? Ngô Cần hỏi. Ngô Trung Nguyên không biết Ngô Cần cụ thể chỉ, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngô Buồn cũng đã nói với ngươi cái gì? Ngô Cần hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Kỳ thực tìm được ta người cũng không phải Ngô Buồn, mà là Ngô Truy. Ngô Cần cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày liếc mắt. Việc này có nhiều khúc chiết, nói đến có phần mất thời gian, Ngô Trung Nguyên nói ra, ta sinh hoạt cái kia niên đại không khí dị thường ô trọc, Ngô Truy chịu đựng không được, xuất hiện sau đó không bao lâu liền qua đời, tại hắn qua đời trước, ta tìm được hắn. Ngô Cần không có hỏi tới vì cái gì không phải Ngô Truy tìm hắn, mà là hắn tìm được Ngô Truy, chỉ là kiên nhẫn chờ hắn giảng thuyết. Ngô Trung Nguyên giải thích nói. Kỳ thực từ lúc Ngô Truy tìm được ta trước, ta đã phát hiện bản thân không thuộc về cái kia niên đại, cũng bắt đầu truy xét thân thế của mình. Khi đó có một loại huyết mạch kiểm tra đo lường phương pháp, thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường, ta phát hiện mình rất có thể thuộc về 5.000 năm trước hiện tại. Ngô Trung Nguyên nói đến chỗ này, Ngô Cần lông mày lại nhăn, 5.000 năm, sao mà dài đằng đẵng? Ngô Trung Nguyên tiếp tục nói, Ngô Truy bởi vì chịu đựng không được khi đó ô trọc không khí, phổi bị tổn thương, ho ra máu hấp hối, bị khi đó người đưa trị cứu chữa, thông qua đối với hắn huyết dịch kiểm tra đo lường, đại phu phát hiện hắn rất có thể cùng ta đến từ cùng một cái niên đại, liền cho ta biết tiến đến thấy hắn, ta tốc độ cao nhất chạy tới, tại hắn chết đi trước cùng hắn tiến hành câu thông cùng trao đổi, bởi vì ngôn ngữ không thông, không cách nào trực tiếp nói chuyện, hắn liền viết xuống văn tự, tạm gác lại ngày sau ta chậm rãi phá giải lĩnh hội. Giảng thuật là cần có thời gian, hiểu cũng đồng dạng cần có thời gian, Ngô Trung Nguyên tận lực dừng lại, cho Ngô Cần Lưu lại hiểu tiêu hóa thời gian. Dừng lại một lát, Ngô Trung Nguyên tiếp tục nói, sau đó, ta chậm rãi phá giải ra Ngô Truy Lưu lại văn tự, xác định thân phận của mình, cũng bắt đầu tìm kiếm Ngô Hao Vu Sư, nhưng chờ ta trăm cây nghìn đắng tìm được Ngô Hao Vu Sư ngủ say địa cung lúc, lại phát hiện hắn đã chết đi nhiều năm. Vì vậy ta lại đi đến Hoàng Hà đầu nguồn, tìm kiếm Ngô Hao Vu Sư. Ngô Hao Vu Sư tuy nhiên còn sống, nhưng là chập tối gần chết tình cảnh, đã vô lực đưa ta trở lại. Cũng may Ngô Hao Vu Sư trước kia đã từng thức tỉnh qua một lần, để tránh bản thân sau khi chết ta không thể trở lại, liền vất vả tìm được một chỗ viễn cổ trận pháp, tiến hành cải tạo, lưu chuẩn bị dùng. Ngô Trung Nguyên nói đến chỗ này lại lần nữa dừng lại, đợi Ngô Cần gật đầu sau đó mới tiếp tục giảng thuật, nhưng là muốn khởi động kia chỗ trận pháp, nhất định cần phải dựa linh thạch, mà linh thạch chỉ có ra ngoài tìm ta kia 15 vị dũng sĩ mới có mang theo, vì có thể trở lại. Ta chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi kia 15 vị dũng sĩ tung tích, bởi vì lúc cách quá lâu, nghĩ muốn tìm bọn hắn cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng ta còn là tìm được đầy đủ linh thạch, khởi động trận pháp. Thuận lợi trở về. Trầm ngâm sau đó, Ngô Cần hỏi, những chuyện này là một mình ngươi độc lập hoàn thành sao? Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không phải, ta có giúp đỡ, ta sinh hoạt cái kia niên đại người chủ sự biết rõ ta không thuộc về chỗ đó, là ta cung cấp trợ giúp cực lớn, ta là tại trợ giúp của bọn hắn xuống tìm được đầy đủ linh thạch đấy. Ngô Cần chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi, là ngươi bản thân muốn trở về, hay là đám bọn hắn bức ngươi trở về? 5 năm, Ngô Trung Nguyên nói ra, ta sinh hoạt cái kia niên đại tuy nhiên không khí ô trọc, nhưng ta đã thích ứng cũng thói quen, cái kia niên đại so hiện tại muốn tốt rất nhiều, áo cơm không lo, yên ổn sung túc, ta đối với chỗ đó rất lưu luyến. Khi đó người chủ sự cho là ta nếu như tiếp tục lưu lại chỗ đó, có khả năng sẽ đối với trước kia cùng hiện tại tạo thành không biết ảnh hưởng. Vì vậy bọn họ hy vọng ta rời khỏi chỗ đó, trở lại ta có lẽ tại địa phương. Ngô Trung Nguyên trả lời gọi Ngô Cần tán dương ánh mắt, nói một chút mặt khác năm thành. Ngô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, ta cho rằng có đại Ngô huyết mạch người đều đã chết đi, gấu tộc cần ta. Trước đó chúng ta quả thực cho rằng như vậy, Ngô Cần nhẹ gật đầu, ngươi tại sao lại dùng Ngô bổn cao siêu tiên pháp? Ngô Trung Nguyên đáp, đang tìm kiếm linh thạch trên đường, ta gặp một cái đặc thù sinh vật, vật này có do thám biết người khác ký ức năng lực. Nó cùng Ngô Bổn từng có tiếp xúc, ta gặp được nó thời điểm nó còn sống, tại ta đáp ứng là nó cung cấp bang trợ sau đó, nó đem Ngô Bổn bộ phận ký ức chuyển di cho ta, trong đó liền bao gồm hắn tiến pháp cùng lúc này ngôn ngữ. Ngô Cần gật đầu lần nữa, Ngô Trung Nguyên giảng thuật giải thích hợp lý hắn vì cái gì sẽ biết rõ Ngô Bổn trải qua một ít chuyện. Ngô Bổn lãnh nạo quái gở, tính tình của ngươi cùng hắn chênh lệch khá xa. Ngô Cần nói ra. Ngô Trung Nguyên biết rõ Ngô Cần tại sao lại có đây vừa nói, giải thích nói, Ngô Bổn đã chết. Ta không phải hắn, ta chỉ là đã biết một ít hắn biết sự tình, cũng không có hắn toàn bộ ký ức. Sau đó chính là thời gian dài an tĩnh cùng trầm mặc, Ngô Cần là người thông minh, có một số việc hắn liên hệ trước sau, bản thân liền có thể suy nghĩ cẩn thận, bao gồm Ngưu tộc đột kích đêm đó, Ngô Trung Nguyên vì cái gì lại đột nhiên rời khỏi quảng trường, Ngô Trung Nguyên cũng không phải ra ngoài dò xét, mà là không muốn liên lụy hắn và người nhà của hắn. Ngươi quỷ dị thân pháp đến từ ngươi sinh hoạt cái kia niên đại. Ngô Cần hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Không phải, là đang tìm kiếm linh thạch trên đường, từ một cái dưới nước cổ mộ lấy được bảo mệnh kỹ nghệ, loại này kỹ nghệ thi triển này đầy tiêu hao linh khí cùng thể lực làm cơ sở, tại linh khí cùng thể lực hao hết trước, ta có thể dùng đánh đồng thái huyền tu vi tốc độ chạy nhanh. Gật đầu sau đó, Ngô Cần lâm vào thời gian dài trầm ngâm cùng suy nghĩ. Đợi chừng hơn 10 sau, Ngô Cần đều không có mở miệng, Ngô Trung Nguyên phá vỡ trầm mặc, đại nhân có gia quyến liên lụy, ta ở tại chỗ này sẽ cho đại khâu mang đến tai họa, ta phải đi rồi. Quá muộn, Ngô Cần chậm rãi lắc đầu, ngươi mở cung thủ pháp cùng Ngô Bổn hoàn toàn giống nhau, bọn họ thông qua trên thi thể cắm mũi tên phát hiện điểm này, đã đem lòng sinh nghi. Ngô Trung Nguyên không hỏi Ngô Cần trong miệng bọn họ chỉ chính là người nào, đại chiến ngày kế tiếp, Ngô Dung đám người đến đây điều tra, Ngô Đồng đã từng hỏi hắn tính danh, cũng truy vấn hắn sư từ lâu người, là Ngô Cần đánh gãy Ngô Đồng đối với hắn vận hỏi, cũng chính là tại đó lúc, Ngô Cần đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi, cũng tiến thêm một bước tiến hành điều tra cùng xác nhận. Nếu như bọn họ đã đối với ta sinh ra hoài nghi, ta càng không thể ở tại chỗ này, Ngô Trung Nguyên nói ra, đại nhân đối với ta đấy. Nô Cần đưa tay đánh gãy Ngô Trung Nguyên lời nói, đừng vội cáo biệt, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Nô Trung Nguyên lắc đầu, không có, bọn họ ngày đó cũng không biết ta không phải bổn tộc dũng sĩ, chờ bọn họ trở lại đô thành, lại kiểm tra việc này, liền sẽ phát hiện ta là vì cứu Ngô Thần Cư Sơn, mới bị Đại Ngô ban thưởng dòng họ. Coi như biết thì làm được gì? Nô Cần hỏi ngược lại. Bọn họ sẽ cho rằng Ngô bổn tìm được rồi, cũng truyền thụ tiễn pháp cho ta, Nô Trung Nguyên nói ra, ta không biết hiện tại Nhậm Đại Ngô là một cái như thế nào người, nhưng ta cảm giác hắn nếu là đã biết sự hiện hữu của ta, sợ là sẽ phải ăn ngủ không yên. Đối với Đại Ngô là người, Nô Cần không đưa bình luận, chỉ là trầm giọng nói ra, từ khi biết được thần long hàng thế, hắn đã ăn ngủ không yên, thần ân như biển, thần uy như ngục, thần long lại lần nữa hàng thế, không phải thi ân chính là giáng tội, người phía trước thiên hạ nhất thống, người sau sinh linh đồ thán, bất kể là loại tình huống nào, cũng không phải các tộc thủ lĩnh mong muốn thấy kết quả. Đã là như vậy, ta càng không thể ở tại chỗ này. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Cần quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, vương tộc Nam Đinh giáng sinh trăm ngày liền thi hội kiểm tra huyết mạch cũng xăm trên bổn tộc cân ký, ngươi bị thương nặng thời điểm ta tiến đến thăm hỏi, cũng không phát hiện trên người của ngươi có bổn tộc cân ký, thế nhưng là ngươi trở về trước nghĩ cách đem kia loại trừ rồi hả? Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. May mắn ngươi lo sự kỹ càng, như thế như vậy liền còn có một đường sinh cơ. Nô Cần nói ra. Thấy Ngô Trung Nguyên muốn nói lại thôi, Nô Cần liếc mắt nhìn hắn. Ngô Trung Nguyên chỉ phải nói, trên người ta hình xăm cũng không phải bổn tộc đầu gấu ân ký, mà là kim long đầu rồng. Nô Cần nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây đều là 20 năm trước chuyện xưa, khi đó hắn chẳng qua mười mấy tuổi, cũng không biết trong đó tường tình. Ngạc nhiên sau đó, Nô Cần bừng tỉnh đại ngộ, đối với trước kia trận kia chiến sự, chúng ta một mực tâm tồn nghi vấn, nhu tộc cùng chim tộc lẫn nhau địch đối, vì sao đột nhiên liên thủ tập kích, lúc này nhìn đến, bọn họ rất khả năng biết cái gì. Nô Trung Nguyên không nói gì, sự tình phát sinh thời điểm hắn chỉ có nửa tuổi, đối với trận kia chiến sự không hề ấn tượng. Nô Cần nói ra, bọn họ như là đã sinh nghi, sẽ nghĩ cách xác nhận, không có hình xăm, liền đi hơn phân nửa hiểm nghi. Nhưng bọn hắn có thể sẽ dùng những phương pháp khác. Nô Trung Nguyên nói ra, Nô Cần nhẹ gật đầu, còn có thể nghiệm kiểm tra huyết mạch cùng kinh mạch, đối với cái này, ta có biện pháp ứng đối, làm có thể đảm bảo ngươi cư sơn trước thân phận sẽ không tiết lộ. Ngô Trung Nguyên nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Cần. Ngô Cần biết do Ngô Trung Nguyên vì sao nhìn hắn, hình xăm ấn ký ở trong chứa cửu dương chu sa, bám vào da thịt sẽ thấm vào da thịt, cả đời không đi, ta không biết ngươi sử dụng loại phương pháp nào đem biểu tượng loại trừ, nhưng da thịt bên trong thấm sẽ một mực cần nút, tấn thân cư sơn sau đó dương khí cường thịnh, ấn ký sẽ tùy theo cảm ứng tái hiện. Chương 186, tuyển chọn. Ngô Cần nói xong, Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, đây đều là nói sau, nếu như tấn thân cư sơn thì có tự bảo vệ mình lực lượng, mặc dù thân phận bại lộ, cũng không sợ. Như là đã thành thật với nhau, cũng liền ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, Ngô Trung Nguyên lại đem từ hiện đại bị cái kia có thể khống chế, điều khiển khôi giáp trung niên đạo nhân đánh lén một chuyện báo cho Ngô Cần, nhưng Ngô Cần đối với người này không hề ấn tượng, chẳng qua người này nếu như có thể khống chế, điều khiển khôi giáp, không thể nghi ngờ chính là chim tộc dũng sĩ, đối với người này thân phận chân thật, cùng với tại sao lại nắm giữ linh thạch, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau. Cùng chim tộc tiếp xúc làm tiếp tìm kiếm. Nói hết những thứ này, Nô Cần lại lâm vào trầm âm, chốc lát sau, mở miệng hỏi, lúc này Đại Ngô đã do người khác kế nhiệm, ngươi làm gì ý định? Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, ta sinh hoạt cái kia niên đại có ta thích người, ta cũng đã thành thói quen chỗ đó sinh hoạt, nơi đây với ta mà nói là hoàn toàn lạ lẫm, ta tại trở về trước đã biết rõ cha mẹ của ta không có ở đây, nhưng ta vẫn cứ lựa chọn trở về, ta sở dĩ trở về, trừ khi đó người chủ sự hy vọng ta trở về. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta cảm giác tộc nhân cần ta, nếu là nói ta được biết Đại Ngô đã bị người khác kế nhiệm sau đó không cảm thấy mất mát, đó là tại lừa mình dối. Người, nhưng ta cũng không vì vậy mà sinh ra phẫn hận. Ngô Cần chậm rãi gật đầu, nhìn ra được, hắn đối với Ngô Trung Nguyên trả lời còn là hài lòng. Nhưng Ngô Trung Nguyên nói còn có xuống một nửa, nhưng mà hắn nếu như ngồi không ăn bám, đức không xứng vị, ta cũng sẽ không bỏ mặc hắn đem gấu tộc mang hướng diệt vong, hắn không phải duy nhất có vương tộc huyết mạch người. Cũng không phải là gấu tộc hy vọng duy nhất. Nô Cần nhíu mày, Ngô Ngao đã được đến gấu thần nhận thức cùng chiếu cố, chẳng những đột tấn thái huyền, còn tận được gấu tộc tinh diệu pháp thuật. Nô Trung Nguyên biết rõ Nô Cần vì sao có đây một lời, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ, kỳ thực hắn thái độ đã rất rõ ràng, nói trắng ra là chính là Ngô Ngao làm rất tốt, vương vị chính là Ngô Ngao, nếu như Ngô Ngao làm cản, vậy xin lỗi, đừng chiếm nhà xí không đi, cút sang một bên. Sau đó một đoạn thời gian rất dài Ngô Cần đều không nói gì. Ngô Trung Nguyên rất rõ ràng Ngô Cần đang lo lắng cái gì, lúc này thời điểm người đối với Đại Ngô đều phi thường trung thành, dù là sinh ra bất mãn cũng sẽ không phản loạn. Hắn lời nói này đánh đồng nói với Ngô Cần hắn có không lòng thần phục, Ngô Cần nếu như tiếp tục bang trợ hắn, tiểu thành mưu phản người đồng loa cùng đồng mưu. Đại nhân, ta còn là đi thôi. Ngô Trung Nguyên đứng lên. Ngô Cần bất mãn nhìn hắn một cái, không tiếp lời. Ngô Trung Nguyên cất bước hướng đại môn đi đến, hắn nói là lời trong lòng của mình, sau này cũng khẳng định sẽ làm như vậy, sẽ không bởi vì hiện tại tình cảnh hung hiểm liền cầu khẩn nhiều lần, hư giữ hủy xả. Trở về, cẩn thận nghĩ qua. Ngô Cần nói ra. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, đi tới cửa trước kéo ra đại môn. Ngươi đây là ở bức ta sao? Ngô Cần trầm giọng hỏi. Ta chỉ là không muốn làm cho đại nhân khó xử, đại nhân nhiều bảo trọng, ta phải đi. Ngô Trung Nguyên cất bước xuất môn, Ngô Cần là người tốt, nhưng hắn không thể bởi vì Ngô Cần đối với đương nhiệm đại Ngô tâm tồn ngu trung, chính mình cũng theo ngu trung, kỳ thực từ lúc biết được gấu tộc trẻ mới sinh chết bất đắc kỳ tử sự tình, hắn cũng đã hận trên Ngô Ngao, gia hỏa này vì tiêu trừ hậu hoạn, không tiếc đồ sát bổn tộc trẻ mới sinh, có thể là vật gì tốt. Thấy Ngô Trung Nguyên vậy mà đối với chính mình hô hoán hờ hững, Ngô Cần nổi giận, nói đến là đến, nói đi là đi, trong mắt ngươi còn có ta sao? Ngô Trung Nguyên đứng lại. Ngô Cần rời chỗ đứng dậy, từ trong phòng đi lại dạ bước. Ngô Trung Nguyên đứng ở ngoài phòng, cũng không nói lời nào. Chốc lát sau, Ngô Cần đi ra, dọc đường Ngô Trung Nguyên bên người cũng không có dừng bước, nói chỉ là câu, việc này không muốn lại đối với bất kỳ người nào nói lên. Đa tạ đại nhân. Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra, làm người muốn phúc hậu, hắn rất cảm tạ Ngô Cần đối với hắn bang trợ, vì vậy hắn nhất định cần phải khiến Ngô Cần biết mình chân thực ý tưởng. Sự tình đến đây báo một giai đoạn, Ngô Cần không lại cầm chuyện cưới gả, cũng không phải lo lắng bị đến Ngô Trung Nguyên liên lụy, mà là biết rõ Ngô Trung Nguyên lúc này xác thực không thể có ràng buộc cùng liên lụy. Cực to thành trì chỉ còn lại có 3 vị dũng sĩ, Ngô Cần bản thân còn không phụ trách cụ thể công tác, như vậy liền khổ Ngô Đại Liệt cùng Ngô Trung Nguyên, một người thân kiêm mấy trước, theo vừa mở mắt vẫn bận đến nhập canh. Ngô Đại Liệt tuy nhiên tính khí lớn, lại cũng không là một cái nghiêm túc người, cùng Ngô Trung Nguyên một trận mật mưu, thống nhất ý kiến, sau đó liền đi khuyến khích Ngô Cần, đề nghị Ngô Cần từ quản hạt ấp thành điều đi dũng sĩ đến đây hỗ trợ. Ngô Cần có một thường nói, ngươi tự đi làm ý tứ chính là ngươi nhìn xem làm a. Sau đó Ngô Đại Liệt liền nhìn xem làm, từ tương ấp thành đô rút một cái cấp thấp dũng sĩ đi lên, 4 nam từ nữ, như thế có lợi cho bọn họ làm tốt đoàn kết, khai triển công việc. Đây cũng không phải là Ngô Đại Liệt mục đích cuối cùng nhất, trước mắt đã đầu xuân, dùng không được bao lâu sẽ phải gieo hạt, hắn rất ít đi xa nhà, muốn thừa dịp đi hồ tộc trao đổi cao sản lương chủng cơ hội đi mặt phía nam xem xét. Muốn đi khẳng định không thể bản thân đi, Ngô Trung Nguyên chính là hắn chọn chúng bạn, cùng Ngô Cần vừa nói, Ngô Cần còn là câu kia ngươi tự đi làm, Ngô Cần cũng không nốc, biết rõ hắn sẽ mang Ngô Trung Nguyên đi, mà cái này cũng chính là hắn hy vọng. Như vậy trong thời gian ngắn Ngô Dung đám người nghĩ muốn nghiệm tra Ngô Trung Nguyên thân phận liền không quá thực tế, bởi vì người ta đi công vụ. Chẳng qua hai người cũng không có thể tùy ý quay lại, ngày mùng ngày 3 tháng 3 trước nhất định phải gấp trở về, một là lúc này nhiệt độ đã tăng trở lại, có thể gieo hạt, thứ hai hàng năm ngày mùng ngày 3 tháng 3 đều viên thành động thần dũng sĩ đều muốn đi trước đô thành, kiểm tra đo lường bản thân ngũ hành tương ứng, chọn lựa cùng bản thân ngũ hành tương đối ứng võ công tuyệt học, luyện khí thuộc về nội công. Còn cần phụ dùng tương ứng võ công tuyệt học. Mặt khác, tại trước khi đi hai người còn có một việc muốn làm, hàng năm đầu xuân đều muốn tuyển chọn dũng sĩ, sở hữu 15 đến 25 tuổi ở giữa nam nữ trẻ tuổi cũng có thể báo danh tham gia, quá trình là vây thành tiến cử, ấp thành biện chọn, viên thành tuyển định. Kỳ thực ấp thành có quyền nhận định hồng sắc linh khí cấp thấp dũng sĩ, nhưng bọn hắn có chỉ là nhận định quyền lực, cái gọi là nhận định chính là người này linh khí tu vi sắc thực đạt đến động thần, cao huyền, hoặc là thăng huyền phẩm giai. Về phần tuyển chọn quyền lực, thì về viên thành sở hữu, làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, đến làm cho khu trực thuộc bên trong tất cả mọi người biết rõ các ngươi là đại khâu con dân, mà không phải cái nào đó ấp thành con dân, nói trắng ra là chính là phòng ngừa cái vòng nhỏ hẹp cùng keo kiệt đợi. Loại này tuyển chọn chủ yếu là nhằm vào phẩm đức, bởi vì tham gia tuyển chọn người đều không có linh khí tu vi, chỉ có chúng cử mới có thể đạt được luyện khí pháp môn. Loại này tuyển chọn có chút cùng loại với đời sau khoa cử, nếu như chúng cử liền có thể nhận được luyện khí pháp môn, nếu như tại trong thời gian quy định tấn thân động thần, có thể trở thành dũng sĩ cũng lấy được ban thưởng dòng họ. Ngô Trung Nguyên ngày đó là trước đạt được dòng họ, sau đó mới được là dũng sĩ, loại này tình huống thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngô Đại Liệt là quan chủ khảo, Ngô Trung Nguyên là phó khảo quan, nhưng Ngô Đại Liệt không đến điều, các ấp thành đem người mang đến sau đó, dẫn đội người sẽ lôi kéo hắn đi uống rượu, kia tình hình có chút giống hiện đại giá trường học cuộc thi. Mà Ngô Đại Liệt chính là giá trường học nghị muốn lịnh nọt giám khảo, chính thức làm việc chỉ có Ngô Trung Nguyên bản thân. Đều hy vọng cá chép vượt long môn, hầu như sở hữu phù hợp điều kiện người trẻ tuổi đều báo danh, trải qua biển chọn đi tới Viên Thành người có mấy trăm, bởi vì trước đây Ngô Đại Liệt đã từng cái ấp thành đô điều tới một cái cấp thấp dũng sĩ, các ấp thành đều sẽ thông qua bọn họ cùng Ngô Trung Nguyên đưa lên nói, đơn giản là hy vọng bản thân bản ấp thành người có thể nhiều chúng cử mấy cái. Hoa Hạ dân tộc chú trọng đạo lý đối nhân xử thế, xưa nay có, không phải hiện đại mới xuất hiện, cũng không thể coi như là không tốt bầu không khí, chỉ có thể coi là bổn tộc đặc thù. Lúc này thời điểm còn không có văn bản cuộc thi, trực tiếp chính là phỏng vấn thời điểm giám khảo chính là Thượng Đế, tuyển chọn một ngày buổi tối Ngô Trung Nguyên hầu như một đêm không chớp mắt, cũng không có nêu câu hỏi để cường cùng tiêu chuẩn đáp án, đều là tùy tiện hỏi, cái này đều có lẽ hỏi cái gì vậy. Còn có, Ngô Đại Liệt đem cần đặc biệt chiếu cố danh sách cho hắn, so sánh tuyển chọn danh sách nhìn qua, hơn 300 người toàn bộ cần đặc thù chiếu cố, tổng cộng sẽ phải 24, này làm sao chiếu cố. Ngày kế tiếp dậy sớm, thần nghị sảnh trước tập hợp, Ngô Cần ra mặt giảng cái nói, sau đó bận bịu đừng đi. Ngô Cần vừa đi, Ngô Đại Liệt cũng đi, lấy cớ là thân thể khó chịu, Ngô Trung Nguyên dùng khinh bỉ ánh mắt đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, cả đêm uống tám trận, khó chịu liền đúng rồi. Dựa theo di vãng quy củ, trước rút thăm cầm số, mục đích là đánh loạn trình tự, đừng để cho giám khảo biết rõ đến cái này ba nhi là cái nào ấp thành đấy. Cầm đến hào bài sau đó, Ngô Trung Nguyên không có giống di vãng như vậy từng cái hỏi thử, hắn mềm lòng, chịu không được thí sinh cầu xin ánh mắt, đến lúc đó đem phía trước chọn lên, đằng sau lại có thích hợp cũng không có cơ hội. Đổi lại phương thức, một lần khảo thi tất cả mọi người, vấn đề thứ nhất, có người vô cớ ác ngữ hướng đối phương, làm như nào? Nhường nhịn tránh lui ở trái, động thủ đánh hắn ở phải. Hắn vốn tưởng rằng vấn đề này có thể loại bỏ rất lớn một nhóm người, không nghĩ tới một cái cũng không loại hết, tất cả mọi người chạy bên phải đi. Ngô Trung Nguyên không hiểu chút nào, nhưng nghĩ lại, hiểu rõ, những người này biết rõ hắn là giám khảo, phỏng vấn trước khẳng định phỏng đoán qua hắn tính nết, mà hắn tính nết cũng không khó phỏng đoán, dùng hiện tại nói, hắn chính là cái phái chủ chiến nhân vật, là một cái không ăn khí hạng người, vừa tới không bao lâu sẽ đem Ngô Thiếu Dung đánh, chúng nhân khẳng định biết nói sao lựa chọn có thể làm cho lấy hắn ưa thích. Vấn đề thứ nhất không quét hạ nhân, liền hỏi thứ hai, thành thân ở trái, không thành hôn ở phải. Vấn đề này có thể đã không làm được tệ, trực tiếp loại bỏ hơn phân nửa, cũng không phải đối với đã kết hôn nhân sĩ có thành kiến, mà là cân nhắc đến dũng sĩ là muốn tác chiến, mà chiến sự bên trong cấp thấp dũng sĩ tỷ lệ tử vong cao nhất, độc thân không có gì liên lụy. Cửa thứ ba là khảo thi tiễn pháp, là hắn tối hôm qua nghĩ ra chủ ý, tiễn pháp tốt, trên chiến trường là rất chiếm tiện nghi đấy. Lại loại bỏ không ít. Cuối cùng là phỏng vấn. Tục ngữ nói tướng mạo do tâm sinh, một người là cái gì tính cách, là có thể từ tướng mạo cùng trong ánh mắt nhìn ra được. Đối với những cái kia nhìn như trầm ổn thí sinh, hết thể loại hết, trầm ổn là trung lão niên người mới nên có tính cách đặc thù, bởi vì cái gọi là trẻ tuổi khí thịnh, người trẻ tuổi không có khả năng trầm ổn, nếu nhìn như trầm ổn, nhất định là giả bộ. Cũng không phải là đơn thuần nhìn, còn sẽ nêu câu hỏi, hỏi tối đa chính là có sợ chết không? Đại bộ phận người đều trả lời không sợ, sau đó hắn sẽ hỏi một câu nữa. Nói thật, thật không sợ sao? Lúc này thời điểm có ít người sẽ đổi giọng, mà có ít người sẽ tiếp tục nói không sợ loại hết, người làm sao có thể không sợ chết, kẻ đần mới không sợ chết, sợ hãi là bình thường, cũng không xấu mặt, chỉ có đối mặt cùng khắc phục hoảng hốt, mới thật sự là dũng cảm. Khảo thi đến lúc này, còn thừa lại hơn 40 người, còn phải tiếp tục hướng xuống quét, vì cái gì muốn trở thành dũng sĩ? Trả lời đủ loại, đáp án khác đều có thể qua, duy chỉ có nói cảnh đời nói bị loại bỏ. Cao đại thượng đánh đồng lời nói dấu tuyết. Có mấy cái mắt đỏ vành mắt nói trong nhà có nhiều thảm, bản thân không có nhiều dễ dàng cũng bị hắn loại hết, hắn ghét nhất phiến tình khổ tình, muốn giành được đồng tình tìm nhầm đối tượng, hắn bỏ lại mình thích nữ nhân, bỏ lại cỏm tủ tờ tivi, bỏ lại bánh rán trái cây, hiện đại tất cả tốt đồ vật toàn bộ bỏ lại, cựu tử nhất sinh trở lại, vốn tưởng rằng là làm tư lệnh, kết quả trở thành cái tiểu bán trưởng, còn không biết ngày nào đó liền bị người phát hiện kéo ra ngoài đập chết, ai có thể so với hắn thảm. Vừa vặn 24, quyết định như vậy đi. Đối với kết quả như vậy, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, đều cho rằng hắn phi thường công chính. Kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết bản thân không hề giống chúng nhân nói như vậy công chính, bởi vì hắn đem không đủ tuổi A Lạc chọn lên rồi. Chính sự xong xuôi, ghi chép cùng phân phát luyện khí pháp môn sự tình giao cho người khác, nhanh đi về thu dọn đồ đạc, công phí du lịch cơ hội cũng không thường có, được tranh thủ thời gian đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chương 187, trong núi sâu. Hồi đi thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không có gì có thể chỉnh đốn, đơn giản là mang theo điểm lương khô, lại mang theo binh khí cung tiễn cùng một bộ tắm rửa y phục. Từ Đại Khâu đến Hồ Tộc muốn đi hơn một tháng, trên đường phải đi qua rất nhiều địa phương, để tránh phức tạp, dũng sĩ y phục là không thể mặc, sửa mặc thường phục. Nô Trung Nguyên thu thập xong bao phục vừa muốn xuất môn, A Lạc trở lại, cung tiễn chộp vào tay phải, tay trái cầm chính là một mặt ghi chép có động thần luyện khí pháp môn mảnh gỗ pháp bài. Ngươi về đúng lúc, Nô Trung Nguyên hướng A Lạc vây vây tay, ngươi không biết chữ, theo ta đi, ta tìm người dạy ngươi. A Lạc nhẹ gật đầu, nhưng nàng không lập tức cùng Nô Trung Nguyên đi, mà là xoay người chạy vào trong nhà. Đợi nàng trở ra, trong tay nhiều hơn cái bao bố nhỏ, chạy mau vài bước đuổi theo Nô Trung Nguyên, đem bao bố nhỏ đưa cho hắn. Cái gì vậy? Nô Trung Nguyên thuận miệng hỏi. Ma cập. A Lạc nói ra. Nô Trung Nguyên tiếp nhận cái kia bao bố nhỏ, mở ra nhìn xem, trong bọc là một loại cùng khoai sọ lớn nhỏ không sai biệt lắm thực vật củ, thứ này mùi vị cùng mã thầy tương tự, hàm lượng nước tương đối cao, tại hoa quả thiếu thốn mùa đông có thể làm hoa quả dùng ăn. Nô Trung Nguyên lưu lại mấy cái, đem còn dư lại còn cho A Lạc, ngươi lưu lại ăn. A Lạc không tiếp, đẩy về. Nô Trung Nguyên lại đưa lên, A Lạc lại đẩy về. Nô Trung Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đều cầm, sau đó mang theo A Lạc hướng dịch chẳng đi, hành tẩu đồng thời cùng nàng giảng thuật tiễn pháp yếu quyết. A Lạc là một cái thuận tay trái, am hiểu tay trái mở cung cùng tay phải mở cung có rất lớn bất đồng, bất kể là dung cổ tay còn là xoáy chỉ đều là ngược đấy. Đến được dịch tràng, hướng lao thư ký nói rõ xuống dưới, làm cho nàng dạy A Lạc biết chữ, sau đó hướng chuồng ngựa đi, dắt mũi trắng đi ra, nếu là đi đổi lương chủng, phải mang theo dễ dàng đổi đồ vật. Đại khâu tơ lụa cùng thuốc nhuộm Nam Phương những cái kia nhỏ bộ lạc người đều rất ưa thích, trên 100 cân đồ vật cũng không thể cong đi, được dùng ngựa trở đi. Lúc này thời điểm cũng không có đường cao tốc, rất nhiều địa phương thậm chí ngay cả đường đều không có, treo đeo lội suối, đường cũng không tốt đi, ngựa tốt cũng chạy không nổi, mũi trắng rất thích hợp. Trang hảo hàng hóa, sau đó đi hâu Nô Đại Liệt lên đường, Nô Đại Liệt say rượu chưa tỉnh, nghĩ muốn kéo đến xế chiều lại đi, Nô Trung Nguyên một mực thúc giục, Nô Đại Liệt chỉ có thể ngáp liên thiên cùng hắn xuất phát. A Lạc theo ở phía sau đưa bọn họ, Nô Trung Nguyên nhiều lần làm cho nàng trở về, nàng chính là không nghe. Một mực đưa đến rừng cây bên bờ mới dừng lại, đứng tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn hai người đi xa. Vật nhỏ này không động tĩnh gì, ngươi suốt ngày trông coi như vậy cái khó hiểu không khó chịu sao? Nô Đại Liệt lại tại ngáp. Coi như cũng được a, gần nhất ta cũng không thế nào lấy nhà. Nô Trung Nguyên nói ra. Ta với ngươi nói, nàng xem ngươi ánh mắt không hợp lắm. Nô Đại Liệt cười nói. Hả? Nô Trung Nguyên nhíu mày nhìn hắn. Ngươi nhìn không ra vật nhỏ này thích ngươi sao? Nô Đại Liệt hỏi ngược lại. Nô Trung Nguyên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Nô Đại Liệt một cái, không tỉnh rượu đúng không? Nàng mới nhiều lớn. Hứ, Nô Đại Liệt bĩu môi, ngươi muốn là ưa thích liền bản thân giữ đi, ta xem nữ nhân rất chuẩn, vật nhỏ này hắc là đen một chút, nhưng là cái mỹ nhân bại hoại, chỉ là hiện tại không nảy nở, qua vài năm ngươi lại nhìn nàng. Nô Trung Nguyên tặc lưỡi như mày, không tiếp hắn lời nói. Nô Đại Liệt tiếp tục nói, ngươi phải tin tưởng lão ca ánh mắt, ta chỉ cái bí quyết của ngươi, phàm là khi còn bé tướng mạo trung tính nữ hoa. Trưởng thành đều rất mỹ mạo. Hắn lời nói này thành công đổi lấy Ngô Trung Nguyên kinh bỉ. Ngươi đừng không tin, đây chính là kinh nghiệm. Ngô Đại Liệt nói ra. Ngươi liền một người vợ, nơi nào đến kinh nghiệm? Ngô Trung Nguyên nói ra. Lúc này thời điểm chỉ có một lão bà là tương đối xấu mặt sự tình, mà Ngô Đại Liệt sở dĩ có một người vợ, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn nhiều lấy, mà là lão bà của hắn là cái bình giấm chua, tìm cái chết không cho hắn nhiều lấy. Nghe xong Ngô Trung Nguyên muốn bắt lão bà hắn nói chuyện. Nô Đại Liệt vội vàng chuyển hướng chủ đề, đại nhân gần nhất tìm người không? Chuyện tốt như thế không có động tĩnh. Nô Trung Nguyên biết rõ Ngô Đại Liệt chỉ cái gì, không tìm. Nô Đại Liệt nói ra, ngươi cũng đừng có gấp, đại khâu gặp loại chuyện này, hiện tại làm hỷ sự này quả thực không quá phù hợp. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, hắn có thể một chút đều không vội, chẳng những không vội còn như chút được gánh nặng. Được Nô Trung Nguyên tặng cho bổ khí đan dược kích lợi, Nô Đại Liệt trước mấy ngày đã tấn thân xanh đậm đại động. So Ngô Trung Nguyên trọn vẹn cao hơn ngũ giai, tuy nhiên linh khí tu vi cùng địa vị cao hơn, cùng Ngô Trung Nguyên quan hệ lại càng thêm thân cận, nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Trung Nguyên chẳng những cứu mạng của hắn, còn tặng đan dược giúp hắn tấn thân xanh đậm đại động. Đều nói đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm, kỳ thật chung đụng thời gian dài ngắn cùng có hay không hiểu rõ một người cũng không trực tiếp quan hệ, bình thường ai cũng có thể giả bộ đi ra, không gặp đến chút chuyện, vĩnh viễn nhìn không ra ai là của ngươi chân chính bằng hữu. Xanh đậm đại động cùng tím nhạt cư sơn chỉ có một bước ngắn, Nô Đại Liệt hiện tại đã coi như là cái chuẩn cao thủ, lần này xuất hành, tâm tình rất tốt, hai tay chắp sau lưng đi ở phía trước, Nô Trung Nguyên có hai cái bao phục đi tại phía sau, còn phải dắt ngựa. Nô Đại Liệt trước đây đã từng đi qua Nam Phương một hồi, biết rõ hồ tộc tình huống, Nô Bổn trong trí nhớ không hồ tộc tình huống, Nô Bổn không biết hắn tự nhiên cũng không biết, liền tò mò hỏi Nô Đại Liệt. Theo Ngô Đại Liệt nói, hồ tộc tình huống cùng ngưu tộc nhân có chút tương tự, đều là có thể từ thú thân cùng hình người lẫn nhau chuyển hóa, nhưng ngưu tộc bản thân là người, chỉ tác chiến thời điểm mới có thể hóa thành thú thân, nhưng hồ tộc không người huyết thống, chúng nó chính là hồ ly, chỉ là bình thường đều dùng người hình tượng xuất hiện, buổi tối ngủ cũng là người bộ dạng, chẳng qua nếu bị thương hoặc là uống rượu say sẽ hiện ra nguyên hình. Mặt khác, hồ tộc hồ ly cùng hiện đại hồ ly cũng không phải là một cái chủng loại, chúng nó cái thân hình rất lớn, sau trưởng thành có 100-200 cân, chúng nó tuy nhiên không thể luyện khí, tuổi thọ cũng rất dài, có thể chậm rãi tụ nạp thiên địa linh khí, theo trong cơ thể linh khí tụ tập, lông của bọn nó sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa, không linh khí tu vi hồ ly là lông xám, đi lên chính là tam đẳng cựu sắc, đạo hạnh càng cao, mẫu hồ biến hóa nữ nhân liền càng xinh đẹp, chống hồ biến hóa nam nhân cũng liền càng anh tuấn. Chẳng qua biến hóa của bọn nó không cách nào vượt qua giới tính, nói trắng ra là chính là chống không thể biến nữ nhân, mãi không thể biến nam nhân, hơn nữa chỉ có thể biến hóa một loại bộ dạng, chỉ có đạt tới thái huyền tu vi nghìn năm yêu hồ mới có thể tùy ý biến hóa, nhưng vẫn như thế không thể vượt qua giới tính tiến hành biến hóa. Nô Trung Nguyên tò mò nhất chính là hồ nữ sẽ hay không quyến rũ người, Nô Đại Liệt cười trở về câu, đi ngươi sẽ biết. Hai người đi cũng không nhanh, giữa trưa đằng sau người đến. Là lúc trước đi hướng Đại Khâu lĩnh hội chọn dũng sĩ ấp thành chúng nhân, người càng nhiều, hai người cũng liền không tiện nói chuyện, cùng mọi người đồng hành, đêm đó liền ở tại Bình Giã, lúc này gấu tộc viên thành danh tự đều là đại gì đó, như là Đại Khâu, Đại Trạch, Đại Xuyên. Mà Đại Khâu tương ứng ấp thành đều là Bình gì đó, Bình Lăng, Bình Giã cái này đấy. Lúc này Ngô Đại Liệt là Đại Khâu nhân vật số 2, ấp thành khẳng định phải thật tốt khoản đãi, nâng ly cạn chén một mực uống được quá nửa đêm, lại uống nhiều quá. Một giấc ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại, Nô Đại Liệt liền dẫn hắn đi người ta nuôi nhốt súc vật địa phương, chọn người ta súc vật, lại muốn ngưu, lại muốn dê, liền heo cùng gà đều muốn. Không thích hợp à? Nô Trung Nguyên nhíu mày, gia hỏa này như thế cùng cái tham quan đồng dạng, lại ăn lại cầm đấy. Ngươi biết cái gì? Nô Đại Liệt thuận miệng nói ra. Chúng ta là hướng Nam đi, cũng không phải hồi Đại Khâu, muốn súc vật làm gì nha? Nô Trung Nguyên nói ra. Những thứ này đều là tiền mãi lộ. Nô Đại Liệt nói ra. Nô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng Nô Đại Liệt đang bề bộn lấy chọn súc vật, không cùng hắn giải thích quá nhiều. 2 giờ chiều nhiều, hai người chuyển nhà lên đường, trước bên người một mực có người, Nô Trung Nguyên cũng không tiện hỏi, đến được chỗ không có người, mới vừa hỏi đạo, chúng ta gấu tộc lúc nào luân lạc tới loại trình độ này. Ngươi nói những thứ này nha. Nô Đại Liệt chỉ vào chốt thành một chuỗi súc vật. Nô Trung Nguyên gật đầu. Cho chúng nó lễ vật có mất mặt gì? Ngô Đại Liệt nói ra. Lúc này hắn nàng nó phát âm là bất đồng, nghe Ngô Đại Liệt nói như vậy, Ngô Trung Nguyên cảm thấy hiếu kỳ, cản đường chính là dã thú. Cũng không thể tính cản đường, Ngô Đại Liệt nói ra, chúng ta muốn từ trên địa bàn của người ta trải qua, dù sao cũng phải cho điểm lễ vật. Cái gì dã thú ngươi đều đánh không lại? Ngô Trung Nguyên nghi hoặc. Không phải đánh không lại, mà là không muốn phức tạp, huống chi có nhiều chỗ còn phải dựa người ta hỗ trợ mở đường. Nô Đại Liệt lời này nói tự tin chưa đủ. Nô Trung Nguyên cũng không lại hỏi, con đường này tuyến hắn tuy nhiên không đi qua, lại căn cứ Ngô bổn ký ức biết rõ trước mắt nhân loại cũng không phải ở vào chúa tể địa vị, rất nhiều viễn cổ dị thú đều có làm cho người ta sợ hãi dị năng, có chút thậm chí có thể đơn giản phá hủy một tòa thành trì. Nô Trung Nguyên dắt ngựa, ngựa sau buộc lấy ngưu, ngưu trở đi lồng gà tử, đằng sau còn có dê cùng heo. Đi đến trên nửa đường, heo chạy, còn phải đi đuổi heo, trước kia heo đều là lông đen. Lông trắng chính là trường bạch cùng lợn đủ dâu, đều là thành lập đất nước sau này theo ngoại quốc tiến cử chủng loại, cổ đại căn bản cũng không có, đều là loại này lông đen, cái thân hình cũng nhỏ, cũng liền 70-80 cân, chạy nhanh chóng, chảo nó thời điểm còn cắn người. Buổi tối, hai người tới được Đại Khâu bên phía nam biên giới, nơi đây cũng là gấu tộc bên phía nam biên giới, hướng nam là mênh mông bát ngát thâm sơn, dùng núi non trùng điệp đã không đủ để hình dung nơi xa hiểm ác thế núi. Không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng lúc này đỉnh núi là dạng gì, nếu như nói hiện đại đỉnh núi là sói mòn vô cùng nhắn bóng đá cuội, lúc này đỉnh núi chính là vừa khai thác đi ra loạn thạch. Lúc này thời điểm trung quy nhân khẩu hướng nhiều hơn nói cũng liền mấy trăm vạn, là hiện đại trung quy nhân khẩu mấy 1%, không có nhân loại chặt cây phá hư, trong rừng rậm cây cối sẽ một mực sinh trưởng, mấy ôm kích thước chỗ nào cũng có, chỉ cần không chết héo vẫn dài, trông về phía xa phía trước, toàn bộ một khoác rừng rậm Amazon núi hì mạ lệ ạ. Tục ngữ nói cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có, đứng ở rừng rậm bên mở, Nô Trung Nguyên muốn tối đa chính là như vậy lớn cánh rừng, bên trong được che giấu nhiều ít không muốn người biết sinh vật. Một cái trong núi đường mòn uốn lượn thông hướng chỗ rừng sâu, ngắn ngủi xem chừng sau đó, hai người dọc theo đường mòn tiến vào rừng rậm. Lúc này thời điểm vừa đầu xuân, nhiệt độ rất thấp, đại bộ phận cây cối cũng không có rải ra lá cây, nhánh cây sừng rồng rỗi quái dị mở ra, bình thêm vài phần khủng bố âm trầm. Ban đêm đi đường, rất là vất vả, đường núi hẹp, lại đi không nhanh, đi đến nửa đêm đoán chừng cũng chỉ đi ra hơn 20 trong dặm. Nếu như có thể lăng không phi hành, liền không cần như vậy cực khổ. Nô Trung Nguyên cảm khái. Lăng không phi hành cũng không thể một mực từ trên trời lưu lại, chung quy cần rơi xuống ngựa lực, tốt nhất là có phi cầm cước lực, đáng tiếc vật kia chỉ có vu sư mới có thể có. Nô Đại Liệt nói ra, ta đời này là không có cơ hội, ngươi 3 tháng 3 hướng đô thành đi, còn có thể thử thời vận, nếu là thuần dương huyết mạch, thì có nhìn trở thành vu sư. Vu sư cùng dũng sĩ có gì bất đồng? Nô Trung Nguyên biết rõ còn hỏi. Dũng sĩ chỉ có thể thi triển võ công ký pháp, mà vu sư chẳng những có thể dùng sử dụng võ công, còn có thể thi triển pháp thuật. Nô Đại Liệt nói ra, ta không phải người tộc gấu, không thể nào là thuần dương huyết mạch. Nô Trung Nguyên nói ra, kia cũng không thấy được. Nô Đại Liệt nói ra, thuần dương huyết mạch không giống với vương tộc huyết mạch, cùng chủng tộc không quan hệ, người nào đều có thể có, chỉ nhìn huyết khí bên trong dương khí nhiều ít, ít thì 1, nhiều thì 9, chẳng qua người có lục dương khôi thủ, lục dương chắc hẳn đã là cực hạn, cửu dương sợ là lời đồn đãi. Nô Đại Liệt vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên truyền đến kiệt kiệt cười quái dị, hắc 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 hắc, ngươi mắt thường phàm thai. Chương 188, Nam Quan. Nửa đêm canh ba, núi non rừng rậm, đột nhiên xuất hiện quỷ dị thanh âm làm cho hai người ngạc nhiên kinh hãi, vội vàng xoay người chung quanh, nhưng không thấy phụ cận có người. Ngay tại hai người hai mặt nhìn nhau thời điểm, kia quái thanh lại lần nữa vang lên, đừng tìm, tiếp tục đi lên phía trước, ta còn tại chỗ cũ. Nói xong, liền không có động tĩnh, lại chờ giây lát, nhưng không thấy động tĩnh. Nô Trung Nguyên hướng Ngô Đại Liệt thấp giọng hỏi, người nào? Ngô Đại Liệt lắc đầu, làm cái tiếp tục đi về phía trước thủ thế. Ngô Trung Nguyên đỉnh lấy một đầu mê hoặc nghi hoặc đi về phía trước, Ngô Đại Liệt vừa rồi lắc đầu lúc biểu tình không đúng, lắc đầu đại biểu là không phải không biết, mà là không cho hắn đặt câu hỏi. Lại đi ra hơn 10 dặm, nhưng không thấy lúc trước người nói chuyện, Ngô Trung Nguyên thấp giọng lại hỏi, tại nơi nào? Vượt qua phía trước ngọn núi này liền thấy được. Ngô Đại Liệt nhỏ giọng trả lời. Nghe được Ngô Đại Liệt ngôn ngữ, Nô Trung Nguyên càng phát ra nghi hoặc, lúc trước đã đi rồi hơn 10 dặm, nếu là lại vượt qua phía trước này tòa đỉnh núi, khoảng cách lúc ban đầu nghe được thanh âm địa phương thì có hơn 30 dặm, người này tại phía xa ngoài 30 dặm, chính giữa còn cách một tòa núi cao, nếu như có thể phát hiện hai người cũng cùng hai người nói chuyện. Đến cùng là người nào? Nô Trung Nguyên giảm thấp xuống thanh âm. Nô Đại Liệt lắc đầu đồng thời âm thầm khoát tay, ám chỉ lời mới vừa nói không phải người. Nô Trung Nguyên không lại hỏi. Nô Đại Liệt cử động cho thấy hai người lúc này mọi cử động tại đối phương quan sát cùng trong lòng bàn tay. Phía trước này tòa đỉnh núi tuy nhiên rất cao, cũng không dốc đứng, đến được đỉnh núi, ở cao nhìn xuống, Nô Trung Nguyên rốt cuộc thấy được lúc trước phát ra tiếng. Không phải người, hẳn là chim. Mặt phía nam dưới núi có một chỗ ngã tư đường, bốn đầu đường mòn từ đây hội tụ, tại ngã tư đường chính giữa có một gốc cây đã chết héo chọc trời cổ mục, tại đó cổ mục phía trên, ngồi lấy một cái cực to bóng dáng. Nhìn thân hình hẳn là chỉ kỳ dị loài chim, kia hình thể chừng như tộc dũng sĩ biến ảo cự ưng gấp 3 lớn nhỏ, do vì ngồi tại cổ mục trên, từ nơi xa cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến đỏ rực một cái đại gia hỏa. Ngắn ngủi do xét sau đó, hai người dọc theo đường hạ xuống, đợi đến gần, Nô Trung Nguyên rốt cuộc thấy rõ vật này bộ mặt thật, vật này thật là một con chim lớn, nhìn cực to móc câu mỏ chim, có lẽ thuộc về chim ưng một loại ác điểu, cái này chỉ chim khổng lồ còn sống 5 tháng có lẽ đã rất lâu rồi. Trên thân hồng sắc lông vũ cũng không sáng tỏ cũng không thuận trượt, rất là lộn xộn, có chút bộ vị còn có một chút lốm đốm chùi. Lúc này cái này chỉ đại điểu mắt là mở to, nhưng hai mắt trắng bệnh, tựa như được bệnh đục tinh thể người bệnh, hoàn toàn nhìn không tới đồng tử, không đồng tử làm sao có thể đủ thấy vật, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là cái người mù. Tại dưới cổ thụ, có mấy cây cọc gỗ, trong đó hai cây trên mặt cọc gỗ buộc lấy hai cái nghiêu, động vật đều có xu cắt tị hung, thích hên tránh xấu, bản năng. Theo lý thuyết ác điểu ở bên, cái này hai cái như có lẽ kinh hoàng mới đúng, nhưng chúng nó có vẻ như cảm giác không đến nguy hiểm tồn tại, nhàn nhã nằm sấp nằm, chậm chạp nhai lại. Nô Đại Liệt hướng Ngô Trung Nguyên đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đem dắt tới như chốt đến trên mặt có gỗ. Như trên lưng còn trở đi cái lồng gà, chứng kiến Ngô Đại Liệt tìm đến ánh mắt, Ngô Trung Nguyên đem lồng gà từ như trên lưng lấy xuống, sau đó đem như dắt đến dưới cây buộc tại trên mặt có gỗ. Nhưng vào lúc này, thanh âm lại lần nữa truyền đến, tốt chút ít năm không thấy. Ngươi đi đâu? Nghe được lời ấy, Nô Đại Liệt vội vàng tiếp lời, việc vặt cuốn thân, ít có ra ngoài, tôn thượng gần đây tốt chứ. Tuy nhiên chim khổng lồ một mực ngồi không động, chính là nói chuyện cũng không thấy mỏ chim khép mở, nhưng Ngô Trung Nguyên lại biết rõ chim khổng lồ tại cùng hắn nói chuyện. Chẳng qua Ngô Đại Liệt ở bên tiếp lời, chim khổng lồ cũng không có chỉ ra, mà là phối hợp nói, hắc hắc, đã bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Lời này rõ ràng cho thấy nói một mình, Nô Đại Liệt không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc khó hiểu. Nô Trung Nguyên cũng không biết đối phương lời ấy chỉ là cái gì, lại có thể nghe ra đối phương trong lời nói ẩn chứa tâm tình, đây là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, giống như còn ẩn giấu có một chút nhìn có chút hả hê. Kết thúc, rốt cuộc muốn kết thúc. Chim khổng lồ lại nói. Hai người vốn là một đầu mê hoặc, nghe nó ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn, càng phát ra nghi hoặc khó hiểu. Tôn thượng lời ấy gì chỉ chuyện gì? Nô Đại Liệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tối đa 3 năm, chúng ta liền đều giải thoát rồi, hắc hắc, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều á. Chim khổng lồ nói ra. Nô Đại Liệt nghe không hiểu, Nô Trung Nguyên cũng nghe không hiểu, hai người hai mặt nhìn nhau, không rõ ý nghĩa. Chim khổng lồ nói xong, lại không có nói tiếp, Nô Đại Liệt cũng không tiện lại hỏi, do dự sau đó hướng chim khổng lồ giơ lên tay, tạ ơn. Nói xong, hướng Nô Trung Nguyên làm thủ thế, ý bảo hắn khởi hành lên đường. Nô Trung Nguyên xoay người trở về, dắt heo dê, cầm lên lồng gà, hướng chim khổng lồ gật đầu cáo biệt. Đi nhanh đi, ngươi khởi hành quá muộn, sợ là không đuổi kịp. Chim khổng lồ nói ra. Nghe nó nói như vậy, Nô Trung Nguyên càng phát ra nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi tới câu giải, bởi vì này chỉ đại điểu rõ ràng có thể cảm giác đến cái gì, mà Ngô Đại Liệt ở bên, có chút vấn đề hắn cũng không tiện hỏi, chủ yếu nhất là mặc dù hắn hỏi, người ta cũng không nhất định sẽ hồi đáp. Đi ra vài dặm, Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia chim khổng lồ vẫn cứ ngồi trên tảng cây vẫn không nhúc nhích, cũng không xuống nuốt dưới cây trên mặt cọc gỗ buộc lấy 3 đầu ngưu. Bởi vì không biết chim khổng lồ có thể cảm giác rất xa, hai người đi về phía trước thời điểm vẫn không nói chuyện, vùi đầu đi một canh giờ, mới bắt đầu trao đổi nghiên cứu thảo luận. Cái này chỉ đại điểu đến tột cùng là lai lịch gì? Nô Trung Nguyên trước mở miệng nói. Nô Đại Liệt lắc đầu, không rõ lắm. Nó giống như rất già. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Đại Liệt nhẹ gật đầu, không ai biết do nó cuối cùng nhiều lớn, nhưng nó một mực đợi ở chỗ này, ít nhất cũng có hơn 1.000 năm. Nó trước cũng không nói gì nói chuyện. Nô Trung Nguyên hỏi, trước Nô Đại Liệt nghe nó nói chuyện, có vẻ như phi thường kinh ngạc. Không, ta còn tưởng rằng nó không biết nói chuyện. Nô Đại Liệt nói ra, nói xong, hỏi ngược lại, nó mới vừa nói những lời kia ngươi nghe có hiểu không? Nô Trung Nguyên hơi chút nhớ lại, sau đó nói, ý của nó hình như là nói phải có đại sự phát sinh. Nô Đại Liệt chậm rãi gật đầu, điểm này hắn cũng đã hiểu. Nô Trung Nguyên còn nói thêm, nghe nó ý ở ngoài lời, giống như nó còn có đồng bạn, ta nhớ được rất rõ ràng. Nó nói là chúng ta đều muốn giải thoát rồi, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Nó lời này ý tứ hình như là chúng nó một mực ở bảo hộ chúng ta, chúng nó một chết, sẽ phát sinh đối với chúng ta rất bất lợi sự tình. Nô Đại Liệt nhíu mày suy nghĩ, không lập tức tiếp lời, chốc lát sau, mở miệng nói ra, nó vị trí là ba tộc xuôi nam phải qua đường, trước chúng ta vẫn cho là nó chấn giữ nơi đây chỉ là vì cùng ta đám muốn đồ ăn, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Đại Liệt, chờ hắn tiếp tục giảng thuyết. Ngô Đại Liệt còn nói thêm, ba tộc chỗ khu vực ở vào trung tâm nội địa, nhiều năm như vậy chúng ta rất ít bị đến hung thú ác điểu công kích cùng quấy rối, ngẫm nghĩ nguyên do, khả năng chính là vì nó thủ hộ tại đây trong. Nghe nó ý ở ngoài lời, nó giống như còn có đồng bạn. Ngô Trung Nguyên nói ra, có loại khả năng này, chúng nó khả năng phân biệt đóng giữ 4 phương, cũng khả năng là 4 phương 8 hướng, cái này nói không chính xác. Ngô Đại Liệt nói ra, nhiều năm như vậy, nó công kích người sao? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Nô Đại Liệt lắc đầu, ta ấn tượng trong đó là không. Nó ngăn chặn qua Bắc Thượng hung cầm manh thú sao? Nô Trung Nguyên truy vấn. Nô Đại Liệt lắc đầu, không rõ ràng, nơi này chúng ta lại không thường đến. Ba tộc sinh hoạt khu vực bên ngoài địa phương có phải hay không có càng nhiều nữa hung cầm manh thú? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Địa phương khác ta không đi qua, ta chỉ đi qua mặt phía nam, chỗ đó quả thực so Trung Nguyên địa khu muốn nguy hiểm nhiều. Nô Đại Liệt chỉ vào Ngô Trung Nguyên kéo lấy heo dê, kỳ thật lời này của ngươi hoàn toàn thêm này một hỏi, nếu là thật có thể đánh thắng được, ai còn thượng cống mua đường a? Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, không lại hỏi, nếu hắn và Ngô Đại Liệt suy diễn không sai, giống như chim khổng lồ loại này tồn tại, có lẽ không chỉ một cái, 4 phương 8 hướng rất có thể đều có, chính là vì đã có sự hiện hữu của bọn nó, sinh hoạt tại Trung Nguyên địa khu bên ngoài hung cầm mánh thu mới không thể xâm nhập Trung Nguyên, đối với ba tộc tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chim khổng lồ cực kỳ đồng bạn tính chất có chút giống canh cổng lính gác nếu như chết rồi, thành trì sẽ mất đi bảo hộ, kia trực tiếp hậu quả chính là kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Cẩn thận nghĩ đến, loại khả năng này tính thật lớn, gần đoạn thời gian không chỉ là đại khâu nhận lấy tuyết quái công kích, nhu tộc cùng gấu tộc một ít thành trì cũng bị bất đồng chủng loại viễn cổ hung thú công kích, đây chính là tai họa phủ xuống điểm báo, bởi vì lính gác tuổi già thân thể yếu, chúng nó mới có thừa dịp yếu ớt mà vào cơ hội. Ba tộc trước mắt trạng thái là lẫn nhau địch đối, lẫn nhau chém giết. Muốn bài trừ bên ngoài, nhất định trước yên ổn bên trong, nếu như trong vòng 3 năm không cách nào thay đổi trước mắt loại này cục diện, một khi lính gác chết đi, kẻ thù bên ngoài xâm nhập, phía mình căn bản vô lực kháng cự. Nô Trung Nguyên nhíu mày suy nghĩ thời điểm, Nô Đại Liệt cũng tại làm đồng dạng sự tình, hắn cũng suy nghĩ chim khổng lồ trước nói những lời kia cuối cùng là có ý gì. Còn là Nô Trung Nguyên mở miệng trước, có chút địa phương không quá thích hợp.
Cái gì?
Nô Đại Liệt hỏi. Ngữ khí của nó giống như có chút nhìn có chút hả hê, Nô Trung Nguyên nói ra, nó nói chúng ta thời gian không nhiều lắm thời điểm, vẫn còn ở nhìn có chút hả hê cười, giống như ước gì chúng ta xui xẻo đồng dạng.
Hình như là.
Nô Đại Liệt gật đầu đồng ý. Nô Trung Nguyên còn nói thêm, nếu như chúng nó thật sự là tại bảo hộ chúng ta, liền không nên bởi vì chúng ta muốn xui xẻo mà nhìn có chút hả hê.
Nô Đại Liệt khoát tay nói ra, ngươi quên mấu chốt nhất một điểm, chúng nó không phải người, coi như là chúng nó thật là tại bang trợ chúng ta, cũng không phải là chúng nó mình muốn làm như vậy, rất có thể là có người mệnh lệnh chúng nó làm như vậy.
Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu, loại khả năng này tính cũng có.
Chim khổng lồ tổng cộng chỉ nói 5 câu nói, nhưng cái này 5 câu nói quấy nhiều hai người thật lâu. Hành đầu thời điểm hai người một mực ở suy diễn kia mấy câu, Nô Đại Liệt rất khó hiểu đã cách nhiều năm, chim khổng lồ làm sao sẽ nhớ được hắn, còn cùng hắn chào hỏi.
Vấn đề này, Nô Trung Nguyên không cùng hắn nghiên cứu thảo luận, bởi vì kia chim khổng lồ không phải bình thường cầm thú, rất có thể nhìn ra lai lịch của hắn, những lời này hẳn là đối với hắn nói.
Chẳng qua chim khổng lồ câu nói sau cùng hắn không biết rõ, chim khổng lồ nói hắn khởi hành quá muộn, sợ là không đuổi kịp là có ý gì.
Là chỉ hắn trở về quá muộn. Còn là chỉ lần này đi về phía nam xuất phát quá muộn.
Dưới cây buộc lấy hai đầu ngưu, thuyết minh tại bọn họ đến trước khi đến đã có hai nhóm người thông qua chỗ đó hướng nam đi, chim khổng lồ vị trí là ba tộc xuôi nam phải qua chỗ, kia hai nhóm người có lẽ phân biệt đến từ ngưu tộc cùng chim tộc, tuy nhiên không biết cái này hai nhóm người xuôi nam mục đích, cũng không xác định chim khổng lồ cuối cùng câu nói kia chỉ chính là lần này đi về phía nam, nhưng vẫn là tận lực đi nhanh chút ít.
Chương 189, phòng ngừa chu đáo.
Muốn là nghĩ như vậy, nhưng mà dắt heo dê, còn phải mang theo lồng gà, cũng đi không nhiều nhanh.
Nô Đại Liệt phát hiện Ngô Trung Nguyên có chút nóng nổi, nhưng lại không biết hắn vì sao gấp gáp, cho rằng hắn lo lắng không cách nào tại 3 tháng trước chạy về gấu tộc, đừng hoảng hốt, tới kịp, chậm trễ không được ngươi hướng đô thành đi.
Ngô Trung Nguyên biết do Ngô Đại Liệt đã hiểu lầm, nhưng cũng không có giải thích, mà là thuận theo lời của hắn hỏi thăm ngày 3 tháng 3 kia, chúng nhân đi hướng đô thành đều cần làm gì.
Hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh.
Nô Trung Nguyên nếu như hỏi, Nô Đại Liệt liền kiên nhẫn cùng hắn nói, ngày 3 tháng 3 kia sở hữu tấn thân động thần dũng sĩ đều muốn đi trước đô thành kiểm thí bản thân ngũ hành tương ứng, dùng cái này xác định bản thân thích hợp tu hành nào một loại võ công tuyệt học.
Kiểm thí phương pháp cũng rất đơn giản, do 5 vị linh khí có thể phóng ra ngoài cao giai vu sư dùng linh khí dò xét thử, tấn thân động thần sau đó trong cơ thể cũng đã có linh khí tồn tại, tuy nhiên rất ít, lại cũng có, nhưng động thần tu vi dũng sĩ kinh mạch còn rất là hẹp. Không chịu nổi cao giai vu sư cương mãnh tử khí xâm nhập, kiểm thí cụ thể phương pháp là vu sư đem tự thân linh khí thôi nạp lòng bàn tay, dũng sĩ tiến lên dán kề bàn tay, nếu như trong cơ thể mình âm dương ngũ hành cùng vu sư tương đối ứng, dũng sĩ trong cơ thể linh khí liền sẽ tự động hướng bàn tay hội tụ.
Loại tình hình này có chút cùng loại với đồng loại triệu hoán, thông đạo quá chật, không cách nào đi vào xem xét, chỉ có thể từ cửa động hô hoán, nếu như trong động có đồng loại của mình, nghe được hô hoán liền sẽ tự động chạy đến.
Loại này kiểm thí chỉ có thể do vu sư tiến hành, bởi vì chỉ có vu sư mới có thể thôi phát ra chỉ một ngũ hành linh khí, cao giai dũng sĩ linh khí tuy nhiên cũng có thể phóng ra ngoài, nhưng bọn hắn thôi phát ra linh khí cũng không phải thuần túy chỉ một linh khí, mà là ngũ hành hỗn tạp linh khí, chỉ bất quá một chủng nào đó linh khí chiếm đoạt so với tương đối lớn.
Nói một người ngũ hành thuộc thổ, cũng không phải nói trong cơ thể hắn chỉ có hệ thổ khí tức, mỗi người trong cơ thể đều đủ cả ngũ hành, không như thế người cũng không cách nào còn sống. Cái gọi là một người ngũ hành thuộc cái gì, chỉ là nói người này trong ngũ hành nào một nhóm so mặt khác tứ hành muốn tương đối cường thịnh, chọn dài tránh ngắn đạo lý ai cũng hiểu, nào khối thổ địa phì nhiêu ngay tại khối đó trên đất gieo hạt.
Về phần có hay không vị nào dũng sĩ trong cơ thể có hai loại trở lên ngũ hành thuộc tính, Ngô Đại Liệt trả lời cũng là có, rất nhiều thậm chí ngũ hành đủ cả, chẳng qua tại Ngô Đại Liệt nhìn đến, bác Dung nhất định hôn tạp, ngũ hành nhiều thuộc chưa chắc là chuyện gì tốt.
Xác định tự thân ngũ hành tương ứng. Có thể tiến đến chọn lựa cùng bản thân ngũ hành đối ứng võ công tuyệt học, ngũ hành tuyệt học đều là 24 chọn 1, lựa chọn chỗ trống rất lớn, nhưng tu luyện độ khó cùng uy lực lớn nhỏ cũng không giống nhau, uy lực càng lớn, tu luyện độ khó lại càng lớn, có ít người không biết trời cao đất rộng, tuyển uy lực lớn nhất, kết quả cả đời cũng không luyện thành, loại chuyện này còn số lượng cũng không ít. Chọn sai vì cái gì không thay đổi? Bởi vì không thể sửa, những thứ này võ công tuyệt học lẫn nhau cũng không kiêm dùng, luyện loại này sau này liền không có biện pháp luyện thêm những thứ khác, vì vậy cần dũng sĩ bản thân thận trọng quyết định, lượng sức lựa chọn, cái này một khâu lễ rất giống hiện đại thí sinh ghi danh nguyện vọng, đánh giá cao bản thân sẽ không được tuyển chọn, đánh giá thấp bản thân sẽ nhân tài không được trọng dụng, dù thế nào đều là hối hận, không hối hận thật đúng là không nhiều. Kiểm thí ngũ hành tương ứng là hạng thứ nhất, làm xong cái này còn có mặt khác một hạng, kiểm thí huyết khí, dùng cái này tuyển ra có thể luyện tập pháp thuật thuần dương hoặc là thuần âm huyết mạch, kiểm thí phương pháp là hướng hai khối không biết là cái gì động vật xương cốt trên nhỏ máu, không dính, chợt xuống đến cũng không phải là thuần dương hoặc thuần âm huyết mạch. Thấm đi vào, xương cốt sẽ tùy theo biến sắc, biến thành màu đỏ nhạt chính là nhất dương, biến thành xanh đậm chính là lục dương, theo thứ tự suy ra, kiểm thí nữ dũng sĩ cũng là loại phương pháp này. Chỉ bất quá các nàng là hướng mặt khác một khối xương cốt trên nhỏ máu. Cái này hai hạng kiểm thí đều là do nhiều người tiến hành, không có bất kỳ che đậy hoặc ăn gian khả năng. Đều là thuần dương huyết mạch, nhất dương cùng lục dương khác biệt là cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Nô Đại Liệt gặm ăn Nô Trung Nguyên cho hắn ma cập, tự nhiên là trong máu dương khí nhiều ít bất đồng. Ta đây biết rõ, ta hỏi không phải cái này, Nô Trung Nguyên nói ra, ta không biết rõ chính là dương khí nhiều ít sẽ ảnh hưởng cái gì. Sẽ ảnh hưởng pháp thuật uy lực lớn nhỏ. Còn là sẽ ảnh hưởng pháp thuật thi triển. Người sau, Nô Đại Liệt nói ra, pháp thuật uy lực lớn nhỏ quyết định bởi tại linh khí tu vi cao thấp, cùng ngươi là mấy dương vu sư không có quan hệ gì. Ngang nhau linh khí tu vi vu sư bất kể là nhất dương còn là cửu dương, thi triển cùng một loại pháp thuật uy lực đều là giống nhau, chỉ bất quá dương khí càng thịnh, có thể thi triển pháp thuật chủng loại thì càng nhiều. Nô Trung Nguyên đã hiểu, huyết mạch vật này là không cách nào thay đổi, mấy dương chính là mấy dương, linh khí tu vi cao hơn. Mấy dương cũng là cố định. Gấu tộc vu sư cao nhất là mấy dương? Nô Trung Nguyên hỏi. Nguyên bản còn có một vị lục dương bảo nguyệt vu sư, nhưng hắn năm trước đầu năm bệnh qua đời, hiện tại giống như cao nhất chính là tam dương. Nô Đại Liệt nói ra. Kia lục dương vu sư có khả năng thi triển pháp thuật, lục âm vu sư cũng có thể thi triển, đúng không? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Nô Đại Liệt nhẹ gật đầu. Kia chúng ta trong tộc có lục âm vu sư sao? Nô Trung Nguyên xác nhận. Sở dĩ là xác nhận mà không phải hỏi thăm, là vì theo Ngô Bổn biết là không. Không, nữ vu sư vốn là ít, Ngô Đại Liệt quay đầu nhìn hắn, ngươi như vậy quan tâm vấn đề này làm gì vậy? Ngô Trung Nguyên không nghĩ tới Ngô Đại Liệt lại đột nhiên hỏi ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không gian nên trả lời như thế nào. Ngươi muốn về nhà nha? Ngô Đại Liệt lại hỏi. Ngô Trung Nguyên ngây người, chẳng lẽ Ngô cần cùng Ngô Đại Liệt nói cái gì? Ngô Đại Liệt đưa tay tới, đến, một lần nữa cho ta một cái. Nô Trung Nguyên buông lồng gà, từ trong bao quần áo bắt hai cái ma cập đưa cho Ngô Đại Liệt, ngươi là làm sao mà biết được. Ta lại không đốc, Ngô Đại Liệt bắt ma cập qua, người nào không biết lục dương vù sư có thể ngàn dặm truyền tống, ngươi một hỏi, ta biết ngay ngươi muốn làm gì, đừng nhớ đến, đừng nói chúng ta trong tộc không lục dương vù sư, cho dù có, cũng không có khả năng cho ngươi đưa về Hàn Bắc thăm người thân thăm bạn bè, hảo hảo luyện khí A, đợi đến tấn thân cư sơn, có thể lăng không phi hành, lại trở về xem một chút. Nô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, nguyên lai gia hỏa này chỉ chính là cái này. Quê quán còn có người nào sao? Nô Đại Liệt hỏi. Ta không nói cho ngươi. Nô Trung Nguyên sợ bóng sợ gió một trận, liền không tốt khí. Hặc hặc, ngươi liền không nói, ta cũng có thể đoán được, nhất định là có kia nhân tình nữ tử. Nô Đại Liệt cười to. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, Nô Đại Liệt đoán đúng rồi. Thấy Nô Trung Nguyên tâm tình xa xút, Nô Đại Liệt hỏi, nếu như không bỏ được nàng, vì sao không đem nàng cùng một chỗ mang đến? Nô Trung Nguyên lắc đầu. Nàng không muốn đi theo ngươi. Nô Đại Liệt lại hỏi. Nô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu. Kia vì sao không mang theo nàng đồng hành? Nô Đại Liệt quan tâm truy vấn. Nô Trung Nguyên chỉ có thể hồi dùng cười khổ, không phải hắn không muốn mang, cũng không phải là Vương Hân Nhiên không muốn cùng hắn đi, mà là trận pháp chỉ có thể truyền tống một mình hắn, còn truyền phi thường miễn cưỡng, liền y phục cũng không thể mang đến, huống chi là cái lớn người sống. Nô Đại Liệt thở dài, dùng lão đại ca ngự khí an ủi nói. Trên đời này không làm không được sự tình, nếu như ngươi làm không được, đó chính là ngươi thực lực không đủ mạnh, đợi đến lúc một ngày kia ngươi tử bảo ra thân, ý cẩm hồi quy, cái nào không thể ngưỡng mộ ngươi? Cái nào còn dám làm khó dễ ngươi? Vô dụng thôi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, mặc kệ bản thân có phải hay không thuần dương huyết mạch, cũng mặc kệ bản thân là mấy dương huyết mạch, đều trở về không được, bởi vì thi pháp người bản thân thì không cách nào đem mình chuyển trở về, nếu như có thể, gấu tộc cũng không cần phải phái dũng sĩ tìm hắn. Ngô Hạo cùng Ngô Hạo bản thân tự tìm tòi. Vì cái gì? Ngô Đại Liệt khó hiểu. Ngô Trung Nguyên tự nhiên không thể nói với hắn lời nói thật, chỉ có thể thuận miệng chuyển hướng chủ đề, heo dê đều đi không được rồi, nghỉ ngơi một chút ta. Nhanh đến Hoài Thủy, đến chỗ đó buông tha heo đen lại nghỉ ngơi. Nô Đại Liệt nói ra. Hoài Thủy trong có cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi, lúc này không sông lớn cái thuyết pháp này, lớn dòng sông xưng là sông, nhỏ dòng sông cứ gọi chung là thủy, hơn nữa lúc này Hoài Thủy cùng hiện đại sông Hoài một chút quan hệ đều không có. Một cái hát dao, thành tinh nhiều năm, có phần có đạo hạnh. Nô Đại Liệt nói ra. Có cái gì đạo hạnh? Nô Trung Nguyên truy vấn. Nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề, ta lại không cùng nó đánh qua, ta làm sao có thể đủ biết rõ. Nô Đại Liệt lắc đầu. Trong núi cái này điều đường nhỏ cũng không phải thẳng tắp hướng nam, treo đeo lội suối thời điểm không nhiều, đa số thời điểm đều dưới chân núi lượn quanh đi, vượt qua một ngọn núi, phía trước xuất hiện một nhánh sông, dòng sông do tây bắc chảy về phía đông nam, dòng sông rộng hẹp không đồng nhất, rộng địa phương có trên dưới 100 mét, hẹp địa phương có 10 trượng trở lại, tại chỗ hẹp nhất có một tòa thiên nhiên hình thành cầu hình vòm, nước sông đem một mặt nam bắc đi về hướng cản sông. Vách núi hướng xuyên qua, thứ kia phía dưới lỗ thủng chảy qua. Không biết ẩn nút hắc giao đến cùng sâu bao nhiêu đạo hạnh, Nô Trung Nguyên cũng không dám nói lung tung, nhưng Nô Đại Liệt hiểu rõ chi tiết, đến được bờ sông đưa tay chỉ vào dòng sông hạ du một chỗ lộ ra mặt nước đáng ngầm, ừ, tại đó. Căn cứ Nô Đại Liệt chỉ, Nô Trung Nguyên thấy được cái kia hắc giao, xác thực nói là thấy được hắc giao đầu, vật này là thấm trong nước, chỉ có cực to đầu lâu thò ra mặt nước, đạp tại đó khối trên đáng ngầm. Hắn trước đây tại hồ Phàn Dương gặp qua giao long. Nơi đây cái kia hắc giao bất kể là thân thể sắc còn là tướng mạo, đều cùng lúc trước nhìn thấy cái kia rất là tương tự, chỉ bất qua cái này điều cái thân hình so hồ Phàn Dương cái kia lớn thêm không ít, riêng là một cái đầu thì có trên 100 cân. Giao long tuy nhiên cũng có thể coi như là rồng, nhưng chúng nó tướng mạo càng rồng rắn, hắn có nắm chắc tại hắc giao công kích lúc trước hắn chạy mất, vì vậy cũng không cảm giác sợ hãi, nhưng không sợ hãi không phải là thứ này không hãi người. Nó sẽ không cắn người a? Nô Trung Nguyên thấp giọng hỏi. Bình thường sẽ không, Nô Đại Liệt dắt ngựa đi lên cầu hình vòm, chúng nó cũng biết người không dễ chọc, không lúc cần thiết chúng nó là không sẽ công kích người đấy. Hắc giao chỗ đá ngầm khoảng cách cầu hình vòm chỉ có hơn 10 mét, có thể là cảm giác đến nguy hiểm tồn tại, heo dê đều dây rủa lấy không muốn trên cầu, Nô Trung Nguyên chỉ có thể cứng rắn kéo chúng nó đi lên. Hắc giao tuy nhiên giống như rắn, lại cũng không phải là rắn, nó là có mắt kiểm, hạ du cái kia hắc giao nguyên bản nhắm mắt lại, hai người trên cầu sau đó, hắc giao mở mắt. Tuy nhiên hắc giao lộ ra rất là lười biếng, hai người cũng không dám xem thường, Nô Đại Liệt hướng Nô Trung Nguyên khoát tay áo, đem heo đen đẩy xuống. Nô Trung Nguyên giải khai dây thừng, đạo thanh xin lỗi, đem heo đẩy xuống dưới. Heo là biết bơi lặn, vào nước sau đó dây rủa lấy hướng bên cạnh bờ bơi đi, hắc giao phát hiện nó trong nước hoạt động, nhưng lại không tiến đến thôn phệ. Kéo người ta trên 100 dặm, móng heo đều mài hư mất, hiện tại lại đem người ta đẩy xuống nước, Nô Trung Nguyên có chút tại tâm không đành lòng, bức thiết hy vọng nó có thể thoát khốn. Mà kết quả cũng đúng như hắn mong muốn, hắc chư chậm rãi lặn đến bên cạnh bờ, bò lên trên bãi cắt chạy vào mặt phía bắc rừng cây. Nó như thế không ăn? Nô Trung Nguyên hỏi. Không ăn chính là không đói bụng, trước khả năng có người cho ăn qua. Nô Đại Liệt dắt ngựa đi lên phía trước, cầu đá chẳng qua 2 mét rộng, đi ở phía trên cất lấy cẩn thận. Sớm biết liền không dắt nó. Nô Trung Nguyên nói ra. Kia cũng không thành, Nô Đại Liệt nói ra, nó có thể không ăn, chúng ta lại không thể không cho, nếu như ngươi tay không mà qua. Xem nó cắn không cắn ngươi. Nô Trung Nguyên gật đầu cười, Nô Đại Liệt nói có đạo lý, đây là cái thái độ vấn đề. Chốc lát sau, hai người thuận lợi thông qua cầu đá, tại dòng sông Nam bờ có một mảnh bãi cát, trên bờ cát có lưu mấy hàng vết chân, Nô Đại Liệt ngồi xổm dưới thân đến, quan sát kiểm tra. Hẳn là hai nhóm người. Nô Trung Nguyên nói ra, trên bờ cát lưu lại vết chân tổng cộng có tứ hành, có chút vết chân dẫm đạp trùng điệp, có chút thì không. Nô Đại Liệt nhẹ gật đầu, phân biệt đến từ ngưu tộc cùng chim tộc. Đều không có mang theo trầm trọng hàng hóa. Không vì trao đổi đồ vật, bọn họ đi mặt phía nam làm gì? Nô Trung Nguyên khó hiểu, trước đó hắn liền chú ý tới trên đường không châu ngựa vết chân. Vấn đề này Ngô Đại Liệt tự nhiên trả lời không được, chẳng qua hắn lại thông qua vết chân nhìn ra vật gì đó khác. Chim tộc là hai cái trưởng thành nam tử, ngưu tộc là một nam một nữ, ngưu tộc hai người trước trải qua, chim tộc hai người muốn hơi muộn một ít. Có thể nhìn ra bọn họ linh khí tu vi sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngô Đại Liệt nhẹ gật đầu. Ta chẳng những có thể nhìn ra bọn họ linh khí tu vi, ta còn có thể nhìn ra bọn họ tên gọi là gì. Nô Trung Nguyên tưởng thật, nghiêng đầu các loại Ngô Đại Liệt tiếp tục nói đi xuống, thẳng đến Ngô Đại Liệt tìm đến khinh bỉ ánh mắt, hắn mới biết được Ngô Đại Liệt nói là nói trái ý mình. Ngô Đại Liệt lại chỉ trên mặt đất vết chân nói ra, thấy không, chim tộc hai người kia đã từng ngồi tại nơi đây quan sát qua ngưu tộc hai người vết chân. Điều này cũng rất bình thường à, Nô Trung Nguyên nói ra, ta chỉ là không rõ bọn họ nếu như không phải là vì đổi thành đồ vật, tại sao phải hướng Nam Phương đi.
Đợi đuổi theo, ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn.
Nô Đại Liệt đứng lên phủi tay trên cát đất.
Nếu như nửa đường tao ngộ, nên làm như thế nào?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Lần này Ngô Đại Liệt cũng không nói gì nói trái ý mình, đã là ra ngoài, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm, chính là gặp, bình thường cũng sẽ giả bộ như không nhận ra đến, bình thường sẽ không động thủ.
Ngô Trung Nguyên tâm lý nắm chắc.
Hai người rời khỏi bãi cát, hướng nam đi ra vài dặm, tìm được nơi tránh gió thu thập tuổi đốt đống lửa, nướng nóng lương khô, đơn giản ăn qua sau đó tiếp tục đi đường.
Rất nhanh Ngô Trung Nguyên liền phát hiện lúc này thời điểm đi công vụ cùng hiện đại đi công vụ không giống nhau. Căn bản liền không phải là cái gì công phí du lịch, lúc này thời điểm đều không có tiền cái này vừa nói, tự nhiên không có cái gì kém lộ phí, phương tiện giao thông thì càng không cần nhớ đến, chủ yếu nhất là ăn được thông qua, hơn nữa liền chỗ ở đều không có.
Nô Trung Nguyên là càng đi càng chán nản, Nô Đại Liệt nhưng là càng chạy càng cao hứng, trên mặt một mực mang theo cười, ngẫu nhiên còn sẽ ngân lôi điều hừ hơn mấy câu điệu hát dân gian.
Nô Trung Nguyên cũng không tiện hỏi hắn là tâm tình gì tốt như vậy, bởi vì này cũng dính đến thái độ vấn đề. Hai người lần này đi ra ngoài là vì nhân dân phục vụ, điều này chẳng lẽ không nên cao hứng sao?
Thân là gấu tộc dũng sĩ, chẳng lẽ liền này một ít tư tưởng giác ngộ đều không có sao?
Cái này thật không có nhưng mà được giả chăng có.
Tối hôm qua một đêm không chợp mắt, Nô Trung Nguyên sớm mệt nhọc, chống đỡ đến 4 giờ chiều đến đồng hồ, thật sự không chịu nổi, lão ca, tìm địa phương ngủ sẽ à, ta quá mệt nhọc.
Nơi đây nào có chỗ ngủ, Nô Đại Liệt quay đầu thúc giục, đi nhanh chút ít. Ta dẫn ngươi đi cái nơi để đi.
Cái gì tốt nơi đi?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Một cái quan sát tội ác, ma luyện định lực nơi để đi.
Chương 190, tội ác phồn hoa.
Thấy Ngô Đại Liệt mặt lộ vẻ cười xấu xa, Nô Trung Nguyên mơ hồ đoán được hắn cái gọi là quan sát tội ác, ma luyện định lực địa phương là trang hoa liếu ngõ hẻm, nhưng hắn không rõ hiện tại tại sao có thể có loại địa phương này, chỉ có thể giả ngu đặt câu hỏi, đây là cái gì nơi đi?
Ngươi muốn biết?
Ngô Đại Liệt thừa nước đục thả câu.
Nô Trung Nguyên không thể nói không muốn, bởi vì hắn nếu quả thật không muốn biết, cũng sẽ không hỏi, chỉ được nhẹ gật đầu, ra tới nghe một chút.
Nô Đại Liệt tới hào hứng, ho khan hai tiếng háng giọng một cái, sau đó bắt đầu sinh động như thật giảng thuyết.
Cái này vừa nói không quan trọng, thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ, thông qua Nô Đại Liệt giảng thuyết, Nô Trung Nguyên đối với kia tên là Sơn Dương Cốc địa phương đã có đại khái hiểu rõ, tuy nhiên tên là Sơn Dương Cốc, kỳ thực chỗ kia cũng không phải một chỗ sơn cốc, mà là một chỗ thôn trấn. Nơi này thôn trấn không về bất luận cái gì nhất tộc quản hạt, là một chỗ việc không ai quản lý địa phương.
Nếu là việc không ai quản lý địa phương, loạn là khẳng định, tam giáo cửu lưu hội tụ, hoàng đổ độc tràn lan, Sơn Dương Cốc tổng cộng có 5 con phố, nam bắc đi về hướng, mỗi con phố đều có hơn 100 trượng, mặt đông nhất cái kia là trao đổi chỗ, hàng hóa đủ loại, thần binh lợi khí gì, bí tịch võ công, cầm thú nội đan, gia hổ gân rồng, mị xà nhân ngư, độc dược, tốt ngựa bảo mã, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không, chỗ đó không có, nhưng mà cụ thể có cái gì phải xem vật khí, bởi vì đi vào trong.
Đó trao đổi dòng người động tính mạnh phi thường, hôm nay tại, ngày mai sẽ không nhất định tại.
Về phần đối phương nghĩ muốn đổi cái gì cũng không nhất định, lúc này mặc dù không có tiền, nhưng mà có vài loại đại bộ phận người đều nhận thức đồ vật. Xếp hàng thứ nhất chính là ngưu tộc đan dược, bài danh thứ hai chính là chim tộc kim khí cùng mối ăn, gấu tộc vải vóc cùng thuốc nhuộm cũng là đồng tiền mạnh, những thứ này đều là tương đối được hoan nghênh, khoảng tương đương tiền. Thứ hai con phố trên toàn bộ là sòng bạc, tổng cộng có mười mấy nhà, cái này mười mấy nhà sòng bạc đánh bạc phương thức đều là giống nhau, dùng chén sắt lay động ba khối xúc xác, cùng nhà cái so lớn nhỏ, sắt khí cách trở âm dương, không cách nào ăn gian, dao động tốt lạc định sau đó, còn có thể buông tha cho bản thân chén sắt, sửa muốn đối phương dao động tốt chén sắt, tuyệt đối công bằng.
Tuy nhiên đánh bạc phương thức giống nhau, những thứ này sòng bạc tiền đặt cược lại không giống nhau, phân biệt bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại từng cái phương diện. Muốn thắng đan dược liền đi đan dược sòng bạc, muốn thắng mỹ nữ liền đi mỹ nữ sòng bạc, lựa chọn chỗ trống rất lớn.
Đầu thứ ba phố là mỹ thực phố, dùng hiện tại nói chính là hội tụ thiên hạ mỹ thực, cái gì tốt ăn đều có, chẳng những có mỹ thực, còn có hảo tiểu, chỉ cần có đầy đủ đồ vật trao đổi, muốn ăn cái gì đều có thể ăn vào.
Điều thứ tư phố chính là kia gì, bất kể là ưa thích lão còn là ưa thích nhỏ, cũng bất kể là ưa thích mỹ nữ còn là ưa thích thỏ ông cháu. Cũng bất kể là ưa thích người còn là ưa thích không phải người, chỗ đó đều có.
Sau cùng phía tây trước mặt cái kia phố là nhà trọ, chỗ đó nhà trọ cũng không phải là bình thường nhà trọ, dùng hiện tại nói thuộc về suối nước nóng làng du lịch, nguyên bộ phương tiện đầy đủ, định chế, hàng đặt theo yêu cầu, lắp đặt thiết bị, cái gọi là định chế, hàng đặt theo yêu cầu,
là chỉ chỗ đó gian phòng là dựa theo các tộc bất đồng phong cách tiến hành lắp đặt thiết bị, bảo chứng khiến ngươi xem như ở nhà. Sơn Dương Cốc không quản ủy hội, giết người là không phạm pháp, đoạt đồ vật cũng là không phạm pháp, khi dễ cái phụ nữ đàng hoàng cũng không phạm pháp, nếu như nơi này có phụ nữ đàng hoàng nói. Nhưng là ở đâu có một cái quy củ bất thành văn, chỉ cần đối với người khác đã làm gì, những người khác có thể đối với ngươi làm gì, đoạt đồ của người khác, những người khác có thể đoạt ngươi đồ vật. Đem người khác giết, những người khác cũng có thể giết ngươi. Không có quy củ sao thành được vương trọn, quy củ hình thành có hai cái con đường, một là chính thức chế định, hai là ước định mà thành, Sơn Dương Cốc liền thuộc về người sau, như vậy có ý tứ địa phương, tại hiện tại loại này tinh thần văn minh cùng vật chất văn minh đều thập phần lạc hậu niên đại là rất ít thấy, cũng biết nơi đây giấu ô nạp bẩn, lại ưa thích nơi đây phấn khích cùng kích thích, không có ai sẽ cố ý đi phá hư nó, nếu có một hai cái không xã hội đạo đức công cộng điều dân quái. Rồi phá hư, cũng sẽ bị những người khác đánh hội đồng, tại Sơn Dương Cốc, công chính là giết chết. Chúng ta có thể từ cái này trong đổi đến lương chủ sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Sợ là không, Nô Đại Liệt lắc đầu, hồ tộc rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp, lại nói chúng nó tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cũng không hướng bên này. Ngươi không phải nói chỗ đó cái gì cũng có à? Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi đây là ở cùng ta tranh cãi sao? Nô Đại Liệt hỏi ngược lại. Nô Trung Nguyên lắc đầu, chẳng qua chỗ kia lại tốt, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta lại không đổ vật cùng bọn họ trao đổi. Nô Trung Nguyên nói xong, Nô Đại Liệt nhìn hắn nắm dê. Ngươi mang dê tới là vì làm cái này nha. Nô Trung Nguyên nhíu mày, lại nói một cái dê cũng đổi không đến cái gì a. Có thể bác đánh cuộc, Nô Đại Liệt cười nói, như thắng liền mua chút ít lễ vật trở về tặng bằng hữu, nếu là thua liền dùng kia lồng gà đổi chút ít rượu ăn. Nô Trung Nguyên không nói cái gì nữa, may mắn tâm lý mỗi người đều có, đánh bạc bản chất là muốn không làm mà hưởng. Mỗi người đang đánh cuộc bác thời điểm muốn đều là nếu như thăng có thể như thế nào, lại có rất ít người sẽ nhớ vạn nhất thua nên làm cái gì bây giờ. Mặt trời lặn trước, Nô Trung Nguyên rốt cuộc thấy được Sơn Dương Cốc, cùng Nô Đại Liệt lúc trước giới thiệu không sai biệt lắm, chỉ bất quá không Nô Đại Liệt nói như vậy phồn hoa, người ngược lại là có, nhưng mà rất ít, lưa thưa, bất kể là bày quẩy bán hàng còn là dạo phố cũng không nhiều. Không thích hợp. Nô Đại Liệt nhíu mày. Nô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn hắn. Nô Đại Liệt nói ra, khẳng định xảy ra sự tình gì, không như thế sẽ không chỉ có những người này. Nô Trung Nguyên trước tiên nghĩ đến chính là nơi này là không phải là bị người thiết lập cạm bẫy, nghĩ muốn dùng để đối phó hai người bọn họ, nhưng nghĩ lại, cũng không đúng, nếu quả thật có một người có năng lượng lớn như vậy, vậy cũng không cần thiết hưng sư động chúng từ nơi đây bố trí mai phục, sớm ở nửa đường trên liền trực tiếp động thủ. Có phải hay không mặt trời xuống núi, người đều đi trở về? Nô Trung Nguyên hỏi. Nô Đại Liệt lắc đầu, sẽ không. Nơi đây náo nhiệt nhất thời điểm là nhập canh đến vào lúc canh ba, lúc này thời điểm hẳn là người nhiều nhất thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Nô Trung Nguyên hỏi. Đi thôi, qua đi xem. Nô Đại Liệt dẫn ngựa đi trước. Nô Trung Nguyên nắm dê, mang theo lồng gà đi theo phía sau. Đi vào thôn trấn, một cái mắt mù ăn mày nghe được hai người tiếng bước chân, lắc lắc trong tay chén bể hát phúc ăn xin. Nô Đại Liệt từ trong bao quần áo cầm cái bánh bột ngô đưa cho hắn. Lúc này thời điểm xin cơm chính là thật muốn cơm. Kia lão cái đói bụng đến phải tàn nhẫn, tiếp nhận bánh bột ngô miệng lớn cắn ngay, vừa ăn một bên hướng Ngô Đại Liệt không ngừng nói lời cảm tạ. Hôm nay như thế người ít như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Đại Liệt nhân cơ hội hỏi thăm. Là, lão cái liên tục gật đầu, là ra đại sự. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Đại Liệt hỏi. Đại gia có thể nghe nói qua thông linh thần binh. Lão cái hỏi. Thông linh thần binh từ chung quanh đây xuất hiện. Ngô Đại Liệt hỏi ngược lại. Lão cái gật đầu, chính là, hôm nay sớm chút ít thời điểm, một cái phượng vi quái điểu xuất hiện tại mặt phía nam bát đạo lĩnh trên không, vừa gặp dông tố, kia quái điểu bị lôi điện đánh trúng mất đi bóng dáng, bát đạo lĩnh cách nơi này chẳng qua 20-30 dặm, quái điểu bay vừa cao, nơi đây tất cả mọi người chứng kiến nó bị lôi điện đánh trúng, có bác học nhiều biết người nhận biết kia quái điểu chính là thông linh thần binh biến ảo, thấy nó rơi xuống, nhao nhao hướng bát đạo lĩnh tìm nó đi. Quả thật, Nô Đại Liệt nghi ngờ, có người tận mắt nhìn thấy. Còn có thể giả bộ. Lão cái nói ra, tiến đến tìm nó người không 1000 cũng có 800, lúc này chưa về, chắc là không tìm được, đại gia thiện tâm nhiều phúc, nếu là đi đến, kia thông linh thần binh chắc chắn bản thân nhảy đem đi ra về đại gia. Ai cũng nguyện ý nghe lời hữu ích, nghe lão cái nói như vậy, Nô Đại Liệt lại từ trong bao quần áo lấy ra một miếng thịt mức đưa cho hắn. Lão cái thật tốt cảm kích, mò mâm tiếp nhận thịt khô gật đầu chắp tay thi lễ. Người ở chỗ này chờ ta đi thử thời vận. Nô Đại Liệt đem cương ngựa đưa cho Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên tiếp nhận dây cương, hướng Ngô Đại Liệt đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn cẩn thận trung kế. Nô Đại Liệt khoát tay áo, ám chỉ hắn quá lo lắng. Nô Trung Nguyên không nói cái gì nữa, cái này lão khất cái nói hẳn là lời nói thật, nếu thật là có người thiết kế mai phục, cũng sẽ không nói láo xưng là phượng vi quái điểu, bởi vì đây là nữ nhân sử dụng binh khí, nam nhân coi như là được cũng không dùng được. Ngươi tìm chỗ đặt chân, sau đó ta đi tìm ngươi. Nô Đại Liệt nói ra, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi. Nô Trung Nguyên không yên tâm Nô Đại Liệt độc thân đi đến. Không cần, Nô Đại Liệt khoát tay áo, ngươi hướng kia sòng bạc chơi đùa đi a, chớ để đi xa. Nô Trung Nguyên còn muốn nói tiếp, Nô Đại Liệt đã thi xuất thân pháp, hướng đông nam phương hướng đi. Nô Trung Nguyên không yên tâm, dắt ngựa đi phía đông đường phố, trên đường còn có một chút người già yếu mang theo các loại sự vật đang chờ đợi trao đổi. Nô Trung Nguyên cùng bọn họ hỏi thăm, bọn họ nói cùng lão cái đại khái tương tự. Trên đường tổng cộng chỉ có 10 cái bày quầy bán hàng, đã có 2 cái không phải người, một cái là chỉ tóc đỏ tiểu hồ ly, cái thân hình rất nhỏ, so bình thường hồ ly còn muốn nhỏ hơn mấy phân, trước mặt để đó một cái không lớn linh chi thảo. Còn có một cái là chỉ lao sói xám, thân người đầu sói, mặc cái cũ nát áo dài tử, đằng sau còn kéo lấy một đầu dài cái đuôi, trước mặt thả chính là thanh đao. Nô Trung Nguyên cảm giác thú vị, dừng lại dò xét tiểu hồ ly kia, vật nhỏ này liền hình người cũng không thể biến ảo. Vẫn còn biết chạy đến nơi đây đến tiến hành trao đổi, cũng không sợ bị người bắt lấy giết. Thấy Ngô Trung Nguyên ngừng chân, tiểu hồ ly bắt đầu ra dấu, móng của nó là không thể giống người ngón tay như vậy vốn cong trải dài, chẳng qua Ngô Trung Nguyên còn là xem hiểu vật nhỏ này ý tứ, nó là muốn dùng cái này chỉ linh chi thảo đổi một quả cùng bản thân màu lông nhất trí hồng sắc bổ khí đang ăn dược. Nếu như hiểu được trao đổi, liền là có nhất định thần thức, nhưng thần trí của nó rõ ràng còn không hoàn chỉnh, trước mặt cái này chỉ linh chi thảo là rất thông thường đồ vật. Đừng nói đổi bổ khí đang ăn dược, chính là đổi lại bánh bột ngô đều đổi không đi ra. Thấy Ngô Trung Nguyên không có phản ứng, tiểu hồ ly bắt đầu học người chắp tay thi lễ, cùng lúc đó phát ra a-ô, a-ô tiếng kêu. Thấy nó đáng yêu, Ngô Trung Nguyên liền từ trong bao quần áo lấy ra một miếng thịt mức bỏ vào trước mặt của nó. Tiểu hồ ly ngửi ngửi kia thịt khô, biểu tình lộ ra phải vô cùng thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn còn ngậm lên kia khối thịt mức tiêu thất bóng dáng. Không phải chạy mất, là hư không tiêu thất đấy. Ngô Trung Nguyên kinh ngạc phi thường. Ngạc nhiên chung quanh, cách đó không xa một cái râu bạc lao đầu cười nói, ngươi không là người thứ nhất thử nghiệm chào nó người. Ta không muốn bắt nó, ta chỉ là không rõ nó vì cái gì lại đột nhiên biến mất. Nô Trung Nguyên hỏi, chúng ta cũng rất tò mò, nhưng không ai biết rõ lai lịch của nó. Râu bạc lao đầu nói ra, nó thường xuyên đến nơi đây sao? Nô Trung Nguyên hỏi, nửa năm này nhiều mỗi ngày đều đến. Lao đầu nói ra, nó đổi đến đan dược sao? Nô Trung Nguyên lại hỏi, nó ngậm đến thảo chi cũng không hy hữu, ai sẽ theo nó đổi. Lao đầu hướng Ngô Trung Nguyên vẫy vây tay, đến, nhìn xem ta mang đến những thứ này, toàn bộ là 100 năm trở lên linh vật, dùng để luyện đan không thể tốt hơn. Ngô Trung Nguyên trước nói lời cảm tạ, sau xua tay, luyện đan là ngưu tộc đặc thù kỹ năng, hắn lại sẽ không, muốn linh vật không dùng được. Thu hồi cái kia linh chi, Ngô Trung Nguyên lại hướng nam đi, đi ra vài chục bước, từ cái này chỉ lao sói xám trước mặt ngừng lại, cái này chỉ sói xám hẳn là có chút đạo hạnh. Thân thể đã là nhân thân, chỉ là đầu còn là đầu sói. Thấy Ngô Trung Nguyên xem nó, sói xám nhíu mày nhìn hắn một cái. Ngô Trung Nguyên túi đầu nhìn cây đao kia, so bình thường đao kiếm muốn tốt một chút, nhưng không tính là lợi khí. Nhưng hắn đối với cây đao này xa không có đối với cái này chỉ sói có hứng thú, trên dưới dò xét, trái phải tường tận xem xét, hắn là tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng người, rất muốn theo khoa học góc độ biết rõ ràng loại này nửa người nửa sói hiện tượng quỷ dị. Nhìn hết chính diện, lại nghiêng đầu nhìn sói xám cái đuôi. Thấy hắn nghiêng đầu, sói xám đem cái đuôi giấu vào áo choàng, không cho hắn nhìn. Ngươi có thể nói sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Sói xám rũ cụp lấy mí mắt, không để ý tới hắn. Ngươi, biết nói, nhân thoại sao? Nô Trung Nguyên thả chậm lời nói tốc độ, tăng thêm động tác. Cút. Chương 191, vô tâm thu hoạch. Nô Trung Nguyên không nghĩ tới cái này, chỉ sói xám chẳng những có thể nói, còn sẽ mắng chửi người. Bị mắng tự nhiên không phải một kiện làm cho người vui vẻ sự tình, nhưng cẩn thận nghĩ đến là bản thân vô lễ tại trước, cũng không thể trách người ta sinh khí buồn miệng, chỉ được gượng cười hai tiếng, xấu hổ đi. Đi một chút xa, lại gặp được một cái không phải người, chẳng qua cái này không phải người bán, mà là hàng hóa, tại một cái cành lá hương bổ bệnh đệm cỏ trên nằm sấp đang nằm một cái nửa người nửa cá sinh vật, thứ này cùng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư rất là tương tự, nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên là người thân thể. Cánh tay so người cánh tay hơi dài, cũng là 5 ngón tay, nhưng móng tay rất gay gắt, không phải bẹp hình dạng, có chút cùng loại với ứng chảo. Cái này chỉ nhân ngư thân dài khoảng tại 1 thước 5 trái phải, là một cái tiểu nam hài bộ dạng, hẳn là chỉ giống được, đầu tóc là hồng sắc, trên mặt ngây thơ đã lui, còn ở vào còn nhỏ. Người bán khoác áo tơi, đeo mũ rộng vành, ngồi xếp bằng lấy, trong tay cầm lấy sợi dây, dây thừng mặt khác một mặt bó tại đó chỉ giống được nhân ngư trên cổ. Tại người bán bên cạnh để đó cái thùng gỗ, trong thùng gỗ có nửa thùng nước, phía trên còn trôi cái môi. Nô Trung Nguyên đi đến người bán ngay phía trước, nghiêng đầu muốn xem hắn bộ dạng, thế nhưng người bán là cúi đầu, mũ rộng vành che ở gương mặt. Chính nghiêng đầu tường tận xem xét, lại nghe kia người bán phát ra khò khẹ thanh âm, nghe xong cái này khò khẹ thanh âm, Nô Trung Nguyên liền biết rõ người bán cũng không phải là người, bởi vì nhân loại không có khả năng có dài như vậy khí tức, hơn nữa người ngáy ngủ đều cũng có hô có hấp, nhưng nó lại là chỉ có hơi thở, mà lại kéo dài thời gian rất dài, đã đánh hơn một phút đồng hồ, vẫn còn tiếp tục. Nhân ngư là hiện đại lời nói, loại sinh vật này lúc này được gọi là giao nhân, cái này chỉ còn nhỏ giao nhân có thương tích trong người, trên thân lân phiến thiếu mất không ít, tinh thần phi thường mệt mỏi, nằm ở đệm cỏ trên vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngực bụng rất nhỏ chập trùng, thuyết minh nó còn có sống sót. Thấy giao nhân trên thân rất là khô ráo, mà thùng nước lại có thể đụng tay đến, Nô Trung Nguyên thì có tâm làm việc tốt, nhưng là vừa sợ người bán trách hắn nhiều chuyện, do dự liên tục, ho khan hai tiếng, cái này giao nhân muốn đổi cái gì? Người bán vẫn còn ở ngáy ngủ, Nô Trung Nguyên lại hỏi một tiếng, người bán còn là không phản ứng, ngược lại là kia giao nhân nỗ lực mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Giao nhân mắt kết cấu cùng người cũng không cùng một dạng, mí mắt bên trong còn có một tầng trong suốt màng mỏng, tầng này màng mỏng tác dụng hẳn là dùng để tại dưới nước mở mắt thấy vật, trên đất bằng tầng này màng mỏng không dùng được, mở mắt thời điểm mí mắt trước nâng lên, bên trong màng mỏng sau đó nâng lên, giống như là lặng lẽ hai lần mắt. Cái này nhỏ giao nhân ánh mắt rất là trống rỗng, cũng không khát vọng cứu trợ chờ đợi, cũng không gặp nạn tha hương thê thảm, chỉ có đờ đẫn cùng mở mịt. Thấy người bán trầm ngủ không tỉnh, Nô Trung Nguyên cả gan múc chút ít nước xối tại này giao nhân trên thân, lại từ trong bao quần áo cầm khối thịt mức cùng nó. Người bán ngược lại là không tỉnh, nhưng cách đó không xa một cái một chân hán tử kêu ầm lên, đừng nhiều chuyện, như là chết, sợ là sẽ phải lại tính ngươi. Nghe được la hét, Nô Trung Nguyên vội vàng dẫn ngựa rời khỏi, kia nhỏ giao nhân bắt thịt khô nơi tay, quay đầu nhìn hắn. Mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, Nô Trung Nguyên liền đi phía tây trên đường tìm kiếm chỗ ở, sau cùng phía tây trước mặt trên đường phố có rất nhiều nhà trọ. Hắn tìm một chỗ có chuồng ngựa ở lại, nơi đây gian phòng rất đắt, cái này lồng gà chống đỡ không thể tiền phòng, chỉ có thể đem dê chống đỡ cho người ta, chủ quán cũng coi như công bằng, chỉ nói có dư thừa, lại đưa bầu rượu. Nô Trung Nguyên đem ngựa dắt đến chuồng ngựa buộc tốt, cùng tiểu nhị cùng một chỗ cho ăn trên cỏ khô, sau đó đem trên lưng ngựa đồ vật rời đến trong phòng. Dung hiện tại nói, gian phòng này coi như là phòng, gian ngoài có một tảng đá xếp lên xây ao, bên trong là suối nước nóng nước là lưu động đấy. Vùng trong là chỗ ngủ, đệm chăn đều rất sạch sẽ, bởi vì có suối nước nóng địa nhiệt, trong phòng rất ấm áp. Nô Trung Nguyên buồn ngủ muốn chết, hận không thể nằm xuống đi nằm ngủ, nhưng hắn vẫn không thể ngủ. Nô Đại Liệt trước khi đi khiến hắn đi sòng bạc chơi đùa, hắn đối với đánh bạc không có gì hứng thú, lại không thể không đi, bởi vì nhà trọ không cho hắn đem gà mang vào, khanh khách đắt, sẽ ảnh hưởng khách nhân khác nghỉ ngơi, lại nói mùi vị cũng không tốt ngửi. Sòng bạc tại phía đông thứ hai con phố trên, lúc này thời điểm trời đã tối rồi. Hướng sòng bạc đi thời điểm, mơ hồ có thể chứng kiến đông nam phương hướng núi trong có đuốc ánh sáng chỗ khu vực có lẽ chính là Bát Đạo Lĩnh, người cũng không có hồi đến thuyết minh món đó thông linh thần binh còn không có bị tìm được, cũng khả năng sớm đã bị người tìm được, nhưng tìm được người nhất định sẽ lặng lẽ chạy đi, tuyệt sẽ không kêu la khoe khoang. Cùng nhà trọ liên tiếp cái kia phố chính là khu đèn đỏ, chẳng qua từ trên phố đi qua, cũng không nhìn thấy con nữ tử từ bên ngoài mời chào khách nhân, trên thị trấn cũng không có người nào, trời lạnh như vậy. Các nàng cũng không cần thiết chạy đến bị rét. Sòng bạc bên ngoài đều chọn phiên cờ, phía trên vẽ lấy tượng hình đồ án, chỉ có cái này mấy con gà, cũng đi không được những cái kia giá cao sòng bạc, chỉ có thể đi đánh bạc lương thực cùng muối ăn. Nô Trung Nguyên lựa chọn đánh bạc muối ăn, trong lồng có 5 con gà, đều là mái, lúc này thời điểm gà mái so gà trống đăng giá, bởi vì gà mái có thể đẻ trứng. Muối là dùng ống trúc chứa, phân trung tâm nhỏ, ngũ tiểu chết nhất trung, ngũ trung chết nhất đại, 5 con gà mái đổi 3 ống trúc nhỏ. Người cũng là muốn mặt mũi, lo lắng từng bước gáp sẽ bị nhà cái xem thường, Nô Trung Nguyên trực tiếp toàn bộ bắt lại, dao động tốt nhất lên trùng, 3 cái xúc sắc theo thứ tự là 1-2-3. Mắt thấy dao động ra cái 1-2-3, Nô Trung Nguyên trong nội tâm trực tiếp nguội lạnh một nửa, đây là so lớn nhỏ, cũng không phải chắt kim hoa, tổng cộng 6 điểm, chết chắc rồi. Đối phương nít lên, một chút một, Nô Trung Nguyên cố nén không cười ra tiếng, đối phương đây là đi nghiêm đây, một chút một đều đi ra. Tiểu đổ di tỉnh, cười trừ. Lại đến. Còn là toàn bộ áp, lại kém cũng sẽ không so 1-2-3 càng kém, nhấc lên trùng, 3-3-4. Đối phương nhấc lên trùng, 2-3-4. Thám hiểm, Ngô Trung Nguyên trong tay có hai cái trung đẳng lớn nhỏ ống trúc cộng thêm hai cái ống trúc nhỏ. Đến được lúc này, hắn bắt đầu do dự, trước mắt hắn gặp phải ba cái lựa chọn, một là như vậy thu tay lại, hai là giảm bớt áp chú, ba là toàn bộ áp. Do dự sau đó, hắn còn là lựa chọn toàn bộ áp, sở dĩ làm như vậy, cũng không phải xuất phát từ tham lam, mà là vì ngăn chặn bản thân sinh ra không làm mà hưởng may mắn tâm lý, lúc này nếu là thu tay lại, liền tập trung tiền lời. Loại này không làm mà hưởng tiền lợi sẽ làm cho một người đối với chân đạp thực lực vất vả cần cù cùng nỗ lực sinh ra chất vấn, cũng như toan đầu cơ trục lợi, tuyệt không thể dưỡng thành cái này tật xấu. Nhắc lên chung, còn là bản thân lớn, tràn đầy mối ăn ống trúc tứ trung tứ tiểu. Sau đó vấn này, Ngô Trung Nguyên chỉ bắt lại một cái ống trúc nhỏ, chỉ cần thắng, liền có thể tiếp cận đủ một cái lớn ống trúc, hãy thu tay. Kết quả bình, bình chính là nhà cái thắng, đây cũng là sòng bạc mưu lợi con đường. Tứ trung tam tiểu. Toàn bộ áp, dù sao là ngoài ý muốn tiền tài, vốn là không phải là của mình, chính là thua cũng bất quá là trả lại cho người ta. Kết quả hắn không có thua, nhất đại tứ trung nhất tiểu. Đổi thành người khác, lúc này thời điểm có lẽ thu tay lại, nhưng Ngô Trung Nguyên nhưng không thu tay lại, đánh bạc vốn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, thua cuộc không tốt, đánh bạc thắng lại càng không tốt, thật sự sẽ sinh sôi may mắn tâm lý. Không làm mà hưởng không phải chính đạo. Tiếp tục, áp lưỡng trung, kết quả thảm bại. Không chơi. Lớn ống trúc là có ống, trung đẳng lớn nhỏ ống trúc là mang theo, ống trúc nhỏ không móc treo, liền trộm trong tay. Tuy nhiên cuối cùng thua một ván, tổn thất hai cái trung đẳng lớn nhỏ ống trúc, Ngô Trung Nguyên tâm tình lại phi thường tốt, không có bất kỳ người nào có thể làm được lợi ích thay đổi rất lớn, vất vả trồng trọt đến cuối cùng cũng không thể nào làm được hạt tròn về kho. Nếu như một người truy cầu lợi ích thay đổi rất lớn, kia bản chất chính là tham lam cùng tính toán, người này vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thật tình không biết chỉ cần đạt được so mất đi nhiều, cũng đã coi như là thành công nhân sinh. Ngoài ra, coi trọng được mất đồng thời, cũng phải nhìn ít được mất, những thứ này mối ăn vốn là không phải là của mình, thua cũng bất quá là trả lại cho người ta, dù sao mình còn thắng đi người ta không ít. Thế nhân sở dĩ sẽ cảm giác thống khổ, nhiều khi đều là vì đem người khác hoặc là vô chủ đồ vật trở thành bản thân, hận không thể toàn bộ chiếm hữu, lại quên mất bản thân mặc kệ đến nhiều ít, kỳ thật đều là quá mức kiếm được đấy. Người nơi này cũng biết ống trúc trong đựng là cái gì, thấy hắn lại cong lại sách, thật tốt trông mà thèm, nhìn hắn ánh mắt đều không đúng, bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý, lúc này thời điểm muối ăn khan hiếm, muối là trăm vị chi mẫu, đã có muối đồ ăn mới có mùi vị, hơn nữa không ăn muối người sẽ không còn khí lực, lại nghiêm trọng một chút sẽ sinh bệnh chính là đến mất mạng, tốt như vậy đồ vật, hắn vậy mà đeo hơn 10 cân ở trên người, người ta không đỏ mắt mới là lạ. Phát giác được người qua đường ánh mắt khác thường, Ngô Trung Nguyên liền muốn hồi nhà trọ. Nhưng Ngô Đại Liệt khiến hắn ở chỗ này chờ, hắn cũng không thể đi xa, bên cạnh nhìn trái phải, lại vọt lên mặt khác một nhà sòng bạc đi. Bất quá lần này hắn không phải qua tìm vận may, mà là qua đổi đồ vật, nhà này sòng bạc nếu là đánh bạc đan dược, dĩ nhiên là có đan dược dự trữ, hắn muốn đổi một quả hồng sắc bổ khí đan dược, ban trợ bản thân mau chóng tấn thân hồng khí cao huyền. Muối ăn là đồ tốt, nhưng đan dược càng là đồ tốt hơn, màu lam cùng màu tím đan dược muối ăn là đổi không đến, hồng sắc đan dược tuy nhiên không tính hi hữu, nhưng cũng khiến hắn bỏ ra một lớn đồng mối ăn đại giới. Hắn không hiểu giá thị trường, lo lắng người khác hô hắn, có kẻ mặc cả, cuối cùng người ta đưa miếng hồng nhạt đan dược cho hắn, hắn lúc này mới chịu. Kỳ thực hắn đã là động thần tu vi, muốn đan dược này đã vô dụng, nhưng có thể mang về cho A Lạc. Ngô Đại Liệt lúc trước nói không sai, sau khi trời tối, mặt đông nhất cái kia trên đường trao đổi người bắt đầu nhiều hơn, cũng không phải là tất cả mọi người dám đi bát đạo lĩnh tìm kiếm thông linh thần binh, con đường thực tế việc buôn bán người vẫn phải có. Ngô Trung Nguyên trong lúc rảnh rỗi, liền trở về phía đông cái kia trên đường, hắn hiện tại đã có thể trao đổi đồ vật, nếu như gặp được muốn đồ vật cũng có thể đổi. Vừa tới trên phố, liền nghe được có người gọi hắn, theo tiếng nhìn lại, là cái kia mặc áo tơi người, trước người này một mực túi đầu, hắn không thấy rõ người này bộ dạng, lần này thấy rõ, là một cái 50 tuổi trái phải lão giả, lớn lên lấm la lấm lét. Có thể là sau khi tỉnh lại nghe được người chung quanh nói hắn từng tại nơi đây lưu lại qua, lão giả kia nhìn thấy hắn liền gọi hắn qua. Muốn đem giao nhân đổi cho hắn. Ngô Trung Nguyên hướng lão giả kia khoát tay, ý bảo đối với kia giao nhân không có hứng thú. Lão giả kia chỉ nói giao nhân là đồ tốt, tẩy lột phơi nắng làm thành giao sáp, có thể đốt chiếu sáng. Thấy Ngô Trung Nguyên do dự, lão giả kia còn nói hắn thiện tâm nhân tử, chính là không cần giao nhân làm sáp, mua phóng sinh cũng là tốt, lại không đắt, chỉ cần trung đẳng lớn nhỏ một đồng mỗi ăn. Ngô Trung Nguyên mềm lòng, nó rất suy yếu, sợ là không sống nổi. Có thể, chỉ là rời nước lâu rồi. Vào nước là tốt rồi. Lão giả nói ra. Chung quanh nơi này lại không nước sông, hướng chỗ nào thả. Ngô Trung Nguyên sầu muộn.
Có, phía nam không xa thì có một nhánh sông, bốn phương thông suốt, nó muốn đi nơi nào đều đi được.
Lão giả lại nói.
Ngươi có thể nói sao?
Ngô Trung Nguyên hướng giao nhân hỏi.
Giao nhân không tiếp lời, lão giả tiếp, sẽ, chỉ là giao nhân ngôn ngữ, các ngươi nghe không rõ.
Thấy Ngô Trung Nguyên vẫn còn ở do dự, lão giả đứng lên, đi tới cầm hắn sách trong tay ống trúc, phóng sinh chính là tích đức, mau đi đi.
Vậy ngươi chảo nó chẳng phải là thất đức.
Ngô Trung Nguyên trên dưới dò xét lão giả này, gia hỏa này chân tay đều ngắn, đi đường chữ bát, lay động, không phải con rùa đen chính là con rùa.
Lão giả cầm một đồng muối ăn nơi tay, không hề cùng hắn nói chuyện, lắc lắc đi phía tây đường phố đi.
Khá lắm con ba già, ít chút ít chuẩn bị, chớ để lại làm ra nhân mạng.
Phu cận có người cười mắng.
Ngô Trung Nguyên vốn tưởng rằng cái này con ba tinh là đi uống rượu, không nghĩ tới tên này vậy mà đi tầm hoa vấn liêu.
Thấy Ngô Trung Nguyên xoay người nhìn lại, một bên có người lại gần, trời tối đường trơn, ngươi lại không biết được đường, ta giúp ngươi đưa đi phóng sinh.
Ngô Trung Nguyên nhìn kia người một cái, dùng đệm cỏ cuốn giao nhân, hai tay nâng, hướng nam đi.
Kia người không nhặt được tiện nghi, liền đem con ba già lưu lại thùng gỗ cho xách đi.
Con ba già không nói dối, thôn trấn mặt phía nam thật sự có một cái sông, đến được bờ sông, Ngô Trung Nguyên đem đệm cỏ bông, giao nhân thấy nước, tinh thần đại trấn, tung người nhảy lên, đưa vào trong nước.
Cái này giao nhân biết là Ngô Trung Nguyên cứu hắn, vào nước sau đó từ trong nước nhô đầu ra nhìn xem Ngô Trung Nguyên.
Ngô Trung Nguyên hướng kia khoát tay, đi nhanh đi, đi về nhà.
Giao nhân mở miệng nói gì đó.
Giao nhân nói chuyện cùng cá heo tiếng kêu có chút tương tự, Ngô Trung Nguyên ở đâu nghe hiểu được, lại lần nữa cười khoát tay, cẩn thận chút, đừng có lại bị người xấu bắt được.
Thấy Ngô Trung Nguyên khoát tay, giao nhân cũng đưa tay hướng hắn khoát tay, sau đó quay người vào nước, từ dưới nước phá sóng đông đi.
Người với người là không đồng dạng như vậy, có người tốt cùng người xấu phân chia, làm một người không biết mình rốt cuộc là người tốt hay là người xấu thời điểm, không ngại làm chuyện tốt, nhìn xem bản thân có phải hay không tâm tình rất tốt, nếu như là, kia ngươi chính là người tốt.
Nếu như làm chuyện xấu, cảm giác rất hưng phấn, tâm tình rất tốt, kia ngươi chính là cái người xấu.
Nhân tính tuy nhiên phức tạp, lại cũng không phải là phi thường phức tạp, nhiều khi chân tướng liền ở ngoài mặt, không nhiều như vậy khúc chiết cùng ẩn tình.
Ngô Trung Nguyên tâm tình bây giờ cũng rất tốt. Thiên địa to lớn, sau này gặp được cái này giao nhân tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không hy vọng cái này giao nhân có thể báo đáp bản thân, hắn rất nguyện ý giúp trợ kẻ yếu, nhưng kẻ yếu cũng không nhất định đều đáng giá băng trợ điều kiện tiên quyết là cái này kẻ yếu là vô tội mà thiện lương, nhỏ giao nhân chính là loại này tình huống.
Đưa mắt nhìn giao nhân rời đi, Ngô Trung Nguyên đi đến bờ sông tẩy tay, sau đó giải khai dây lưng từ bên cạnh bờ trên đi tiểu, trói lại dây lưng sau đó lại tẩy tay, cái này mới đứng dậy trở lại.
Đi ra thật xa, mơ hồ nghe được bờ sông truyền đến vội vàng tiếng kêu, loại này thanh âm hắn trước đây từng nghe đến qua, đây là giao nhân thanh âm.
Lúc này giao nhân thanh âm rồn rập mà cao vút, lộ ra phải vô cùng vội vàng.
Nghe được giao nhân hô hoán, Ngô Trung Nguyên lập tức xoay người hướng bờ sông chạy đi, đợi đến đi đến bên cạnh bờ, chỉ thấy lúc trước phóng sinh giao nhân liền lơ lửng ở trên mặt nước, giơ lên cao trong tay phải cầm lấy một thanh đỏ thâm trường kiếm.
Mắt thấy Ngô Trung Nguyên trở lại, giao nhân lộ ra rất là vui mừng. Vội vàng đang nói gì đó.
Thấy Ngô Trung Nguyên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, giao nhân cho rằng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của mình, trên tay lại tăng thêm động tác, ý bảo bản thân nắm bắt trường kiếm là từ hạ du đáy sông nhặt được đấy.
Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên không phải là bởi vì nghe không hiểu giao nhân lời nói, mà là giao nhân trước đây vội vàng gọi hắn trở về, thanh âm rất lớn, đem nơi xa tìm kiếm thông linh thần binh người đưa tới không ít, lúc này đám người kia liền đứng ở sông bờ bên kia, mà giao nhân lưng đối với bọn họ, không chứng kiến.
Có thể báo đáp Ngô Trung Nguyên ân cứu mạng, nhỏ giao nhân cao hứng phi thường, một mực ở nhanh chóng đang nói gì đó, thẳng đến bờ phía nam có người hô lên Loan Phượng kiếm nó mới đột nhiên cảnh giác, vội vàng đem trường kiếm trong tay ném cho Ngô Trung Nguyên, lặn xuống chạy trốn.
Ngô Trung Nguyên tuy nhiên tiếp trường kiếm nơi tay, lại tại âm thầm tiêu khổ, nhiều người như vậy nhìn xem đây, thứ này chính là cái phỏng tay khoai lang nha.
Chương 192, người tốt có tốt báo.
Lúc này tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Ngô Trung Nguyên trên thân. Sắc thực nói là hắn cầm trong tay chuôi này hồng sắc trường kiếm trên, thanh kiếm này không vỏ kiếm, phong mang lộ ra ngoài, linh quang nội tàng.
Thông linh thần binh là phân chống ái, cái thanh này Loan Phượng kiếm chỉ thích hợp tại nữ tử, cái gọi là dùng thích hợp là chỉ nó cung cấp chính là âm thuộc linh khí, nam nhân tuy nhiên cũng có thể cầm nắm sử dụng, lại không chiếm được linh khí bổ sung.
Bên kia bờ sông phân tán hai mươi mấy người, những người này nhìn hắn ánh mắt tựa như một đám nhìn chăm chú lấy con mồi ác lang, từng cái một thủy tiên tam xích. Thèm chảy nước miếng, kích động.
Từ tiếp được Loan Phượng kiếm một khắc này lên, Ngô Trung Nguyên trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu,
cái kia chính là kế tiếp phải làm gì. Hắn trước hết nghĩ đến chính là chạy mất, nhưng vấn đề là hướng chỗ nào chạy. Chung quanh đây hắn lại không quen, nếu quay đầu chạy về, người ta men theo vết chân theo dõi tìm kiếm làm sao bây giờ. Còn nữa, phong hành thuật mặc dù nhanh, cũng không bền bỉ, dùng trước mắt hắn linh khí tu vi hơn nữa tiêu hao thể lực, nhiều lắm cũng liền chạy ra khỏi hơn 300 dặm, đến lúc đó thể lực hao hết, hướng trên mặt đất một nằm, người ta men theo vết chân tìm đi qua, trực tiếp liền nhặt con thỏ chết. Nhưng không chạy cũng không được, đám người kia trong ánh mắt lộ ra tham lam cuồng nhiệt cùng điên cuồng phấn khởi, tùy thời khả năng một ồn ào mà lên. Dưới tình thế cấp bách nghĩ tới một cái khác biện pháp, trên thị trấn có sòng bạc, có thể chạy đi sòng bạc, dùng thanh kiếm này cùng bọn họ đổi cao giai đan dược, như vậy đã bỏ rơi cái này phỏng tay khoai lang, lại được tốt hơn chỗ. Nghĩ lại, không thành, không thể làm như vậy, hắn đã từng được chứng kiến thông linh thần binh uy lực, được Nưu Long Giản trợ giúp, nô cần lấy một địch bốn, trọng tỏa đối thủ, người nào đến thông linh thần binh, sẽ cùng đến liên tục không ngừng linh khí, chỉ cần mình cùng thực lực của đối thủ chênh lệch không là phi thường cách xa, có thể ổn đứng thế bất bại. Như thế thần binh, đổi đan dược chẳng phải đáng tiếc. Ngay tại Ngô Trung Nguyên vội vàng suy nghĩ lúc, bên kia bờ sông có người hô, thiếu niên kia, đem Loan Phượng kiếm cho ta, ta thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi tuyệt kỹ. Cổ Lão Tam, ngươi này ít điểm mèo ba chân công phu đánh thắng được người nào. Nói chuyện chính là một trung niên mỹ phụ, nói xong, lại hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, tiểu ca nhi, kiếm này ngươi muốn vô dụng, đưa cho tỷ tỷ ta à, ta mang ngươi hồi Bách Hoa Cốc tiêu giao khoái hoạt. Bách Hoa nương tử, rất biết xấu hổ, còn tỷ tỷ đây, ngươi cái này số tuổi cũng có thể làm người ta mẹ. Có người trao phúng, nói xong, hướng Ngô Trung Nguyên hô, ngươi chớ để nghe nàng nói bậy, nàng kia Bách Hoa Cốc chính là một cái dâm tiện chỗ, nếu như ngươi đi, chắc chắn khô tinh phạt thủy, bẻ tuổi thọ, ngươi đem kiếm cho ta, ta đưa ngươi ruộng tốt nghìn khoảnh, nô bộc và tỷ nữ trăm người. Người này nói chuyện lúc, có người đi đến cầu đá, chậm rãi hướng bắc bờ di động. Hạ du trong rừng có người âm lên tiếng đạo, trên cầu người, ngươi lại đi về phía trước một bước, ta khiến cho ngươi toi mạng tại chỗ. Cái nào con ba ba tôn lớn như vậy khẩu khí? Trên cầu người quay đầu mắng lại. Hổ tộc vương lật. Người nói chuyện hay tay chắp sau lưng từ trong rừng đi ra, người này tuổi chừng tại 50 tuổi trên dưới, thân hình cao lớn, trán cao mặt tròn, râu mép rất là rậm, tăng thêm không ít uy nghiêm. Người này có vẻ như lớn có danh tiếng, sau khi báo tên họ, kia người không dám lên tiếng, cũng không dám mạo muội tiến lên. Tiểu anh hùng, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám thương ngươi mảy may. Vương Lật chậm rãi đi tới, chỗ đến, chúng nhân tất cả đều lui ra phía sau nhường đường. Mắt thấy Vương Lật trên cầu, Nô Trung Nguyên sẽ không dám trì hoãn, những người này như vậy e ngại Vương Lật, nhất định là bởi vì Vương Lật tu vi tinh thâm, không thể để cho Vương Lật quá mức đến gần, không như thế một khi làm loạn, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nghĩ đến đây, cởi áo bọc kia Loan Phượng kiếm, lại phong huyệt đạo, xoay người liền chạy. Có thể là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chạy trốn, cũng khả năng là không nghĩ tới hắn có thể chạy nhanh như vậy, bờ bên kia mọi người đều là sức sở, đợi đến kịp phản ứng, lập tức tung người vội vàng truy đuổi. Ai dám cùng ta đoạn? Vương Lật lớn tiếng gào thét. Chúng nhân đã không đáp lời, cũng không ngừng bước, chỉ vọt tới trước thời điểm tận khả năng cách hắn xa một ít. Nô Trung Nguyên không một mực dọc theo đường chạy, chạy ra vài chục trượng sau liền vào đường đông rừng cây, từ trong rừng tiếp tục hướng bắc di động. Kia hổ tộc Vương Lật là cư sơn tu vi, nhưng người này thân pháp một loại, tốc độ di chuyển cũng không rất nhanh. Liền là như thế này, Nô Trung Nguyên cũng không có chút nào lười biếng, phong hành thuật trực tiếp thúc giục đến mức tận cùng, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất vứt bỏ phía sau chúng nhân. Chốc lát sau, đến được sơn dương cốc phía đông rừng cây, chạy nhanh đồng thời nghiêng đầu trái nhìn, xác định tham chiếu vật sau đó, quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đã không thấy bóng dáng, đem trường kiếm trong tay cắm thẳng vào thổ, lại bước lên một cước, làm cho kia triệt để chui vào, lại dùng chân đẩy chút ít cây cỏ cuối lá khô che lấp ngụy trang. Dừng lại, hai nhìn, ba cắm vào, bốn đạp, năm che đậy, năm giây sau đó, lại lần nữa đi phía trước chạy nhanh. Lại lần nữa chạy nhanh, tốc độ liền không nhanh như vậy, chạy nhanh thời điểm nhiều lần quay đầu, dùng cái này xác định cùng quan sát người phía sau có không có theo tới. Thẳng đến Vương Lật chờ người xuất hiện ở phía xa, cái này mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc này đuổi theo tới người đã xa không chỉ hơn 20 cái, càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức, gia nhập truy đuổi hàng ngũ. Y Di Phục còn ôm vào trong ngực, đồ vật bên trong đã không phải là Loan Phượng kiếm, mà là một cây dọc đường nhặt được con gỗ. Mục đích của hắn đất rất rõ ràng, Hoài Thủy, cũng chính là cái kia hắc rào trô dòng sông. Cũng không chỉ tại rừng phía dưới chạy nhanh, qua thôn trấn trở về đến trên đường, từ trên đường chạy nhanh, hắn không lâu trước vừa từ trên con đường này đi qua, biết rõ bên đường có cái gì. Hắn muốn tìm đồ vật là tiền cây tử đằng, đây là một loại dây leo loại chi vật, mềm mại cứng cỏi, có thể làm dây thừng sử dụng. Hắn biết rõ ở đâu có loại này nhánh mây, đắn đo thời gian chạy tới đó, dùng dao găm cắt mấy cây nhánh mây. Cắt nhánh mây xoay người lại chạy, chạy nhanh đồng thời giả bộ dây dưa giấu ở trong quần áo Loan Phượng kiếm, dùng cái này cho đuổi theo phía sau những người kia chế tạo giả tượng, để cho bọn họ nghĩ lầm hắn là dùng Loan Phượng kiếm cắt đứt những thứ này nhánh mây. Hắn đắn đo thời gian mục đích là vì để cho truy binh phía sau chứng kiến hắn thời điểm, hắn đang tự tiền cây tử đằng chỗ địa phương rời khỏi, cũng bắt đầu một lần nữa dây dưa y phục, đối phương nhất định sẽ nhớ hắn tại sao phải cắt tiền cây tử đằng. Về phần hắn tại sao phải cắt tiền cây tử đằng, truy binh bây giờ là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua đến được hoài thủy bờ sông, bọn họ có lẽ sẽ hiểu. Cắt xong tiền cây tử đằng, hắn liền bắt đầu tốc độ cao nhất chạy nhanh, không hề treo đối phương, nơi đây chỉ có một con đường. Truy binh nhất định sẽ dọc theo đường truy đuổi. Sau nửa giờ, Nô Trung Nguyên đến được hoài thủy bờ sông, bởi vì hắn đi ra thời điểm không mang cung tên, chỉ có thể nhặt hòn đá, ném đập nằm sấp tại hạ du hắc giao. Cự ly có chút xa, hắn ném không đến, thế nhưng hắc giao bị đến khiêu khích, từ trong nước hướng hắn đi qua. Nô Trung Nguyên mặc quần áo vào, đem côn gỗ dùng nhánh mây bó lại, lại đem nhánh mây mặt khác một mặt đánh không trụ, sau đó đem kia ném tới cầu đá thượng du nước chảy so sánh chậm địa phương. Hắc giao lội tới công kích. Nô Trung Nguyên liền hướng thượng du chạy, dẫn tới hắc giao xuyên qua hầm cầu, đi tới thượng du. Đợi đến nghe được mặt phía nam truyền đến âm thanh xé gió cùng tiếng bước chân, Nô Trung Nguyên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng tây nam phương hướng chạy trốn. Chúng nhân đi đến thời điểm, vừa mới bắt gặp đã đánh mất mục tiêu hắc giao trở về du động. Nô Trung Nguyên chạy rất nhanh, hoàn toàn có thể xuyên qua cầu đá tiếp tục hướng bắc chạy, hắn vì cái gì sẽ từ bờ phía nam đi lên đi chạy. Hắn rất xa chạy đến bờ sông, cũng bất qua sông, hắn đến bờ sông làm gì? Nếu như chỉ là vì dẫn hắc giao ngăn trở chúng nhân, hắn hoàn toàn có thể hướng bắc chạy, hắc giao công kích qua cầu người chẳng phải là càng thêm tiện lợi. Không đúng, trong đó tất có ẩn tình. Có ánh mắt tầm đó chứng kiến trong nước có cây côn gỗ, mà trên côn gỗ quấn quanh dây leo. Ha ha, hảo tiểu tử, lúc đầu trước khi đến cắt dây leo là vì bó lại Loan Phượng kiếm cũng đem kia đưa vào trong nước. Truy binh bên trong có tử khí cao thủ, linh khí phóng ra ngoài, cách không đã nắm lơ lửng ở trên mặt nước côn gỗ. Lại phát hiện dây leo mặt khác một mặt là không trụ. Nguy rồi, tiểu tử này không trói lại, Loan Phượng kiếm mất trong nước đi. Đồng chí Cát Mạt đã từng nói, làm lợi nhuận đạt tới 50%, liền có thể dẫn tới tích cực mạo hiểm, thông linh thần binh đối với mọi người hấp dẫn cũng không dừng lại 50%, kia trực tiếp hậu quả chính là bịch, bịch, bịch. Kia gián tiếp hậu quả chính là đem còn chưa trở lại nghỉ lại chỗ hắc giao cho dẫn trở về, cuối cùng kết quả là như thế nào không rõ ràng, bởi vì Ngô Trung Nguyên đã chạy xa. Chạy ra hơn 10 dặm, hắn buông lỏng ra huyệt đạo, hắn linh khí sớm hao hết, thể lực cũng nghiêm trọng tiêu hao, lại không buông ra huyệt đạo rất nhanh sẽ co quắp ngã xuống đất. Nhớ tới trong dây lưng còn có hai quả bổ khí đang ăn dược, liền đem bên trong kia miếng hồng sắc đem ra, cái này là một quả để thăng loại bổ khí đang ăn dược, lại cũng có thể làm bổ sung loại bổ khí đan dược sử dụng. Nuốt sau đó, từ trong rừng chậm chạp hành tẩu, lúc này mặt phía nam vẫn cứ có người đi bắt truy đuổi, hắn được lưu ý trong đó có hay không Ngô Đại Liệt. Ngô Đại Liệt thật sự tới, hắn là đại động tu vi, một lướt hơn 10 trượng, Ngô Trung Nguyên từ trong rừng lao ra, hướng bắc truy đuổi hô hoán, lao ca. Nghe được Ngô Trung Nguyên hô hoán, Ngô Đại Liệt dừng lại quay đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này trên đường còn có những người khác chạy vội hướng bắc, Ngô Trung Nguyên cũng không để ý đấu kỵ bọn họ, bởi vì này lúc mới cùng tới người khẳng định đều là tại xa địa phương chạy tới, gặp qua hắn bộ dạng kia 20 mấy người sớm chạy đi qua. Đến xem náo nhiệt. Ngô Trung Nguyên cười nói. Ngươi tới được sớm, cũng biết Loan Phượng kiếm bị người nào được. Nô Đại Liệt hỏi. Khiến ta được. Nô Trung Nguyên giảm thấp xuống thanh âm. Nô Đại Liệt ngạc nhiên như mày, ngươi nói cái gì? Đi thôi, trở về rồi hay nói. Nô Trung Nguyên hướng Nô Đại Liệt khoát tay. Mới đầu hai người chỉ là đi bộ, đợi mặt phía nam không ai đuổi theo, mới thi xuất thân pháp hướng nam di động. Lần này Nô Trung Nguyên không thôi phát phong hành thuật, hắn linh khí hơi có khôi phục, có thể sử dụng kinh công. Lo lắng chung quanh có người. Trên đường về Ngô Đại Liệt một mực không đặt câu hỏi, thẳng đợi trở lại nhà trọ vào gian phòng, mới hạ thấp giọng hỏi, quả thật. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Đi đâu? Ngô Đại Liệt lại hỏi. Giấu trong rừng cây. Ngô Trung Nguyên nói ra. Có thể tìm tới không? Ngô Đại Liệt hỏi. Có lẽ không thể, ta giấu rất ẩn nấp đấy. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Ta không nói bọn họ, ta nói ngươi còn có thể tìm tới không? Cũng không nên bận bịu trong phạm sai lầm, quay đầu tìm không được. Nô Đại Liệt có chút bận tâm. Có thể, Nô Trung Nguyên giảm thấp xuống thanh âm, ngay tại thôn trấn phía đông trong rừng. Cứ việc Nô Trung Nguyên đã tận lực hạ giọng, Nô Đại Liệt vẫn là không yên lòng, dựng thẳng chỉ trước ngôi, làm cái không lên tiếng thủ thế. ngươi là như thế nào tìm được?
Nô Đại Liệt lại hỏi.
Nô Trung Nguyên dăm ba câu, giản lược báo cho, Nô Đại Liệt cảm thán làm việc thiện có báo, người tốt được phúc.
Nô Trung Nguyên mệt mỏi phi thường, cởi quần áo ra, vào phòng tắm tắm.
Nô Đại Liệt trong nội tâm không an tâm, ra đi thám thính tin tức đi.
Lúc này thời điểm vệ sinh điều kiện rất kém cỏi, ngâm tắm nước nóng là rất xa xỉ sự tình, nước ấm giảm mệt, nhưng là ngủ gật, ngâm qua một hồi, lại ngủ tiếp đi.
Trong nước ngủ sẽ cảm giác khó chịu, sau khi tỉnh lại đi trên giường ngủ tiếp, cái này một giấc ngủ tốt, tỉnh lại đã là mặt trời lên cao.
Nô Đại Liệt không trong phòng, chủ quán đưa rượu nguyên si không động, điều này nói rõ Nô Đại Liệt tối hôm qua sau khi rời khỏi không trở lại qua, không như thế hắn nhất định sẽ uống hai phần.
Nô Trung Nguyên không yên tâm, nhưng cũng không dám ra ngoài tìm hiểu, tối hôm qua gặp qua hắn người có hơn 20 cái, vạn nhất bị người nhận ra liền hỏng bét.
Đợi đến lúc giữa trưa, còn không thấy Nô Đại Liệt trở về, Nô Trung Nguyên cảm giác không thích hợp, khẳng định xảy ra chuyện rồi.
Vốn còn muốn chờ một chút nhìn, nhưng nhà trọ không cho, hắn chỉ thanh toán một ngày tiền phòng, đã đến giờ, tiểu nhị đến đuổi người.
Lúc này thời điểm sao có thể đi, được liên tiếp ở chờ người, nhưng từ trong phòng tìm một vòng, lại không tìm được cái kia trung đẳng lớn nhỏ ông Trúc. Hắn nhớ được rất rõ ràng, tối hôm qua rõ ràng đem kia đồng muối ăn cho cóng trở về, như thế không thấy.
Nghĩ lại, nguy rồi, tối hôm qua Ngô Đại Liệt đi thời điểm hắn chính ở trong nhà cởi quần áo, gia hỏa này rất có thể cầm lấy kia đồng muối ăn đi ra.
Tục ngữ nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, người tư duy dù thế nào kỹ càng, cũng chỉ có sơ hở địa phương. Hắn quên tối hôm qua bản thân một mực mang theo kia đồng muối ăn, nếu như gặp qua hắn những người kia chứng kiến Ngô Đại Liệt cầm lấy kia đồng muối ăn, liền có thể đoán được Ngô Đại Liệt nhận thức hắn.
Nghĩ đến đây, liền hướng tiểu nhị hỏi, tối hôm qua bên ngoài vì sao như thế huyên náo?
Trên thực tế hắn tối hôm qua ngủ cùng chết giống như heo, một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy, sở dĩ hỏi như vậy, là muốn đến nếu quả thật có người cùng Ngô Đại Liệt động thủ, nhất định sẽ gây ra động tĩnh.
Tiểu nhị mặc dù là đến đuổi người, nhưng thái độ cũng rất tốt, ngài chỉ chính là nửa đêm trước còn là nửa đêm sau.
Ngô Trung Nguyên mơ hồ hỏi, xảy ra chuyện gì sao?
Nửa đêm trước cãi lộn là Túy Mộng Lâu tại đánh kia con ba ba giả, nửa đêm sau thì là tiểu quán có người đánh nhau.
Tiểu nhị nói ra,
Nô Trung Nguyên quan tâm là nửa đêm sau chuyện, lại không thể trực tiếp hỏi, kia con ba ba giả vì sao bị đánh.
Con ba ba giả hại một cái kỹ linh tính mạng, lại cầm không ra bồi thường, bị người đánh.
Tiểu nhị nói ra,
nửa đêm sau lại là chuyện gì xảy ra.
Nô Trung Nguyên hỏi,
hình như là một cái tặc nhân trộm người khác nuôi ăn, bị người tìm được.
Tiểu nhị nói ra,
cuối cùng thế nào?
Nô Trung Nguyên truy vấn.
Kia tặc nhân cực kỳ cao minh, mười mấy người vậy mà bắt hắn không được, hắn giết 4-5 cái sau đó chạy thoát.
Tiểu nhị trả lời.
Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, không lại hỏi.
Bởi vì không đồ vật chống đỡ làm tiền phòng, chỉ có thể đi, trước khi rời đi hướng tiểu nhị hỏi thăm gấu tộc đi như nào, tiểu nhị cùng hắn nói.
Nhưng xuất môn sau đó, hắn nhưng là hướng nam đi, lúc trước sở dĩ đặt câu hỏi, là cân nhắc đến nếu Ngô Đại Liệt trở về, hướng tiểu nhị hỏi thăm hắn đi nơi nào. Tiểu nhị vừa nói hắn đi gấu tộc, Nô Đại Liệt liền biết rõ hắn hướng hồ tộc đi, bởi vì hắn biết rõ hồi gấu tộc đường, không cần thiết hỏi thăm.
Mà hắn sở dĩ không hỏi hồ tộc đi như nào, là sợ người khác tới hỏi tiểu nhị hắn tình huống, vạn nhất tiểu nhị nói cho người khác biết hắn hướng hồ tộc đi, người ta sẽ dọc theo đường truy đuổi.
Giữa trưa trên đường người không nhiều, Nô Trung Nguyên túi đầu ra thôn trấn, dắt ngựa hướng nam đi.
Nô Đại Liệt mặc dù là đại động tu vi, nhưng đêm qua có mấy cái tử khí cao thủ tham dự việc này. Nếu có tử khí cao thủ cùng hắn khó xử, Nô Đại Liệt khẳng định chiếm không đến tiện nghi gì, làm không tốt đã bị người đả thương.
Lo lắng Nô Đại Liệt an toàn một bộ phận, còn có chính là hắn chỉ biết là hồ tộc tại mặt phía nam, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, không có Nô Đại Liệt làm dẫn đường, hắn căn bản cũng không biết do nên đi chỗ nào đi.
Đi về phía nam hơn 10 dặm, xuất hiện một cái ngã ba đường, hai cái lối rẽ phân biệt thông hướng đông nam cùng tây nam.
Vốn định đợi cái người qua đường hỏi thăm một cái, nhưng đợi đến lúc mặt trời xuống núi cũng không có gặp cái nhân ảnh, lúc này thời điểm cũng không giống như hiện đại hối hả khắp nơi đều là người, lúc này thời điểm rất ít người.
Nơi này cách Sơn Dương Cốc cũng không xa, từ nơi đây đợi là có nhất định phong hiểm, không có biện pháp, nhận à.
Màn đêm buông xuống sau đó, Nô Trung Nguyên nắm mũi trắng đi lên đông nam lối rẽ.
Chương 193, đêm nghe.
Do vì đầu mùa xuân thời tiết, trong núi côn trùng không nhiều, trừ nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim hót, chung quanh rất là yên tĩnh. Nô Trung Nguyên dắt ngựa hành tẩu ở trong đêm tối, mặc dù phân biệt nam bắc phương vị, lại không biết con đường này đi thông nơi nào.
Lúc này thời điểm mặc dù có ngựa, xe cũng rất ít, đại bộ phận con đường đều rất hẹp, hắn lúc này đi con đường này chẳng qua hai thước nhiều rộng, cũng không phải hắn cố ý tuyển một cái hẹp đường đi, mà là mặt khác một cái lối rẽ cũng cùng cái này đều đồng dạng hẹp, căn bản là không phân rõ chính phụ. Ngô Trung Nguyên đi rất chậm, trong đêm tối thâm sơn độc hành là rất nguy hiểm một việc, khắp nơi đều có dã thú che giấu, phải thời khắc giữ vững tinh thần. Chẳng qua đây chỉ là hắn đi chậm một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là hắn không xác định bản thân trước mắt đi con đường này có phải hay không chính xác, vạn nhất đi nhầm, còn phải đi trở về. Mũi trắng hành tẩu lúc phát ra tiếng vó ngựa, làm cho hắn cảm thấy an tâm, có mũi trắng tại bên cạnh, ít nhất bản thân không phải lẻ loi một mình. Hoàng hốt chủ yếu nguồn gốc ở không biết, mà hắc ám chính là không biết một loại, cũng may hắn có nhìn ban đêm khả năng, có thể thấy rõ chung quanh cảnh vật, điều này cũng làm cho hắn tuy nhiên thấp thỏm hoàng hốt, lại chưa từng sinh ra hoàng hốt. Một mực vùi đầu đi hơn nửa canh giờ, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo hắc ảnh, bởi vì cự ly rất xa, thấy không rõ chân thực bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến bóng đen kia di động tư thế rất giống nhân loại đi đường. Tuy nhiên trước đây một mực hy vọng có thể gặp được một người đi đường hỏi một chút đường, nhưng thật sự có người xuất hiện, Ngô Trung Nguyên ngược lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì hắn không cách nào xác định người đến là người tốt hay là người xấu, có thể trong bóng đêm đi đường đều cũng có nhìn ban đêm năng lực, nếu như là người tốt vậy còn mà thôi, nếu như là người xấu, nhìn thấy ngựa cùng hàng hóa trên ngựa, rất có thể sẽ động đoạt. Theo khoảng cách rút ngắn, Ngô Trung Nguyên thấy rõ người tới tướng mạo, là một cái ục kịch hán tử, mặc đại áo, trên đầu đeo đỉnh đầu màu vàng mũ lông chó, con bao phục mang theo đao, vẻ mặt hung tướng. Ngô Trung Nguyên dò xét người này đồng thời, ục kịch hán tử cũng tại dò xét hắn, ánh mắt không phải rất hữu hảo, có địch ý cũng có cảnh giác. Ngô Trung Nguyên không ngừng, ục kịch hán tử cũng không ngừng, đón đầu đi thời điểm, người nào trước ngừng đã nói lên người nào khiếp đảm, đợi đến ục kịch hán tử đến gần, Ngô Trung Nguyên ứng thanh nói ra, có thể không dễ dàng, rốt cuộc gặp được người. Kỳ thật hắn tiếng nói không như vậy thôi. Sở dĩ thô lên tiếng nói là vì biểu hiện mình dũng khí tráng, lời vừa nói ra, kia ục kịch hán tử nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn. Vị đại ca kia, Ngô Trung Nguyên hướng đối phương giơ lên tay, trời đông giá rét, uống một hớp rượu lại đi à. Ngươi muốn làm gì? Ục kịch hán tử nhíu mày nhìn hắn. Không muốn làm gì, Ngô Trung Nguyên từ trên ngựa bắt lại nhà trọ trước đưa kia vào rượu, ta giống như lạc đường, muốn cùng ngươi hỏi thăm. Ngươi muốn đi đâu à? Ục kịch hán tử hỏi. Hướng hổ tộc đi thế nhưng là đi đường này. Ngô Trung Nguyên đem vỏ rượu đưa cho ục kịch hán tử, đến hai phần. Đúng. Ục kịch hán tử nói xong cất bước đi về phía trước, cũng không tiếp Ngô Trung Nguyên đưa tới vỏ rượu. Uống hai hớp. Ngô Trung Nguyên lại nói. Không uống, ục kịch hán tử khoát tay, hồ tộc cách chỗ này cũng không gần, đi nhanh lên đi. Ngô Trung Nguyên lớn tiếng hét lớn nói cảm ơn, thu hồi vỏ rượu, dẫn ngựa lại đi. Lần này lại đi, trong nội tâm liền không hoảng hốt, kỳ thực dọc đường khả năng khó khăn gặp phải cũng không phải hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất là bản thân đi nhầm phương hướng. Đi ra không xa, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, cùng tiếng vó ngựa cùng một chỗ truyền đến còn có nam nữ nói đùa thanh âm, nghiêng tai lắng nghe, hình như là tại tán tỉnh vẽ vãn. Nghe được hai người nói chuyện, Ngô Trung Nguyên vội vàng đem ngựa dắt vào ven đường rừng cây, người nam nhân kia thanh âm hắn rất lạ lẫm, nhưng nữ nhân thanh âm hắn cũng rất quen tai, chính là đêm qua cùng hắn nói chuyện Bách Hoa Nương Tử. Bách Hoa Nương Tử cùng nam tử kia lúc này xuân tình nhộn nhạo, tâm viên ý mã, cũng không có phát hiện trong rừng Ngô Trung Nguyên, nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng đông nam đi. Đợi hai người đi xa, Ngô Trung Nguyên dắt ngựa từ trong rừng cây đi ra, Bách Hoa Nương Tử tối hôm qua đã từng thấy qua hắn, may mắn vừa rồi không bị nàng phát hiện, không như thế không tránh khỏi dây dưa động thủ. Hướng nam đi ra không bao xa, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy hai người nam tử đang tự mặt phía bắc cực nhanh tới, lướt ở phía trước chính là cái 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi. Đi theo kia phía sau chính là cái 40 tuổi trên dưới trung niên nhân. Hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đến được Ngô Trung Nguyên phụ cận cũng không ngừng cũng không lượn quanh, mà là trực tiếp từ kia đỉnh đầu phong qua, tiếp tục lao về phía trước. Ngô Trung Nguyên nhíu mày đánh giá đi xa hai người kia là ai hắn không biết, nhưng mà hai người này là người nào hắn lại biết rõ, hai người kia là chim tộc dũng sĩ, phán đoán căn cứ là sau lưng của bọn hắn có một cái dương gỗ nhỏ. Tam hồ chuyển di tới cũng không phải Ngô Bổn toàn bộ ký ức, mà là không trộn lẫn Ngô Bổn chủ quan nhận thức một ít chuyện, tại Ngô Bổn trong trí nhớ loại này dương gỗ nhỏ là chim tộc dũng sĩ dùng để tổn trữ khôi giáp đấy. Chim tộc am hiểu tinh luyện kim loại kim khí, bọn họ dũng sĩ có thể thông qua mặc đặc thù khôi giáp để thăng thực lực của mình, không đồng đẳng cấp dũng sĩ có khả năng mặc khôi giáp đẳng cấp cũng không giống nhau, tác động khôi giáp phạm vi cũng không cùng một dạng, hồng khí dũng sĩ có thể tác động 10 giảm, lam khí dũng sĩ có thể tác động 100 giảm. Mà tử khí dũng sĩ thì có thể từ ở ngoài ngàn dặm cảm ứng triệu hoán bản thân khôi giáp. Lúc trước qua kia hai cái chim tộc dũng sĩ hẳn là lam khí hoặc là xanh đậm tu vi, tác động khôi giáp phạm vi có hạn, cho nên mới cần tùy thân lưng đeo. Đứng thẳng một lát, Ngô Trung Nguyên lại lần nữa lôi kéo mũi trắng đi lên phía trước, đi không bao xa, mơ hồ nghe được mặt phía nam có người cãi lộn, trong đó có giọng nữ, hình như là Bách Hoa nương tử. Thanh âm truyền đến phương vị tại sườn núi phía nam, mà trước mắt hắn ở vào sườn đông, chỉ có thể nghe được cãi lộn, lại nhìn không tới Bách Hoa nương tử tại cùng người nào cãi lộn. Mũi trắng có chỗ tốt, không dễ dàng hoảng sợ, cũng không hắt hơi, không lo bại lộ hành tung, Nô Trung Nguyên liền đi về phía trước đi, nghiêng tai lắng nghe. Cùng Bách Hoa nương tử cãi lộn là cái trung niên nam tử, cãi lộn nguyên nhân hình như là tại chỉ trích Bách Hoa nương tử cho bọn hắn thuốc giả, mà Bách Hoa nương tử thì tại tranh luận, chỉ nói cho bọn hắn dược là cái gì rắn cái gì trùng chế biến, tuyệt sẽ không giả bộ. Trung niên nam tử kia một mực ở chỉ trích Bách Hoa nương tử, hoán nàng được chỗ tốt lại cho thuốc giả, hư mất đại sự của bọn hắn. Bách Hoa nương tử đối với người nói chuyện có vẻ như rất là kiêng kỵ, cũng không dám quá phận đắc tội, chỉ nói cho bọn hắn chế biến dược vật chính là cái gì huyết mạch khắc tinh, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, khẳng định có thể đưa đến mong muốn hiệu quả. Kéo đến cuối cùng, một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh mở miệng, chỉ nói khiến Bách Hoa nương tử cùng bọn họ đồng hành, tự mình xuất thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Bách Hoa nương tử đồng ý, tiếng vó ngựa vang lên. Đợi tiếng vó ngựa đi xa, Nô Trung Nguyên dẫn ngựa đi vòng qua sườn núi phía nam. Chỉ thấy cách đó không xa ngã chết lấy một con ngựa, trên mặt đất còn nằm một người, chăm chú nhìn kỹ, ngã chết kia người chính là lúc trước cùng Bách Hoa nương tử tán tỉnh hán tử. Nhìn thấy người cùng ngựa thi thể, Nô Trung Nguyên biết rõ Bách Hoa nương tử vì cái gì như vậy kiêng kỵ hai người, lúc trước cùng nàng cãi lộn hẳn là kia hai cái chim tộc dũng sĩ, hai người đuổi theo Bách Hoa nương tử sau đó, trước đập chết nàng nhân tình cho hả giận, sau đó mới cùng nàng nói chuyện. Chết nam tử kia là đầu bị trọng kích, bảy lỗ chảy máu, tử tướng khó coi. Nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không bởi vậy buông tha hắn, trước đây hắn từng tại trên người địch nhân lục soát qua bổ khí đang ăn dược, nếm đến qua ngon ngọt. Chẳng qua lần này cũng không có tìm ra giống như loại đồ vật, chỉ có một bình sứ nhỏ, nhổ nút đậy, bên trong là một ít hồng sắc nhỏ dược hoàn. Không biết có cái gì hữu dụng, trước thu lấy. Lại lục soát bao phục, trong bao quần áo có mấy cục vàng thỏi, cái gọi là vàng thỏi, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa vàng thỏi, xác thực nói là thỏi đồng, thời cổ đại nói vàng, kỳ thật chính là đồng. Bởi vì tinh luyện kim loại trình độ quá thấp, kim khí vào lúc này tương đối khan hiếm, cũng có thể làm tiền sử dụng. Lục soát xong, tranh thủ thời gian đi, miễn cho có người chứng kiến, nghĩ lầm người chính là hắn giết. Đại bộ phận người tư duy đặc thù đều là giống nhau, thiếu cái gì thì cảm thấy cái đó quan trọng, có sữa bò người cảm giác bánh mì trọng yếu, mà có bánh mì người thì cảm giác sữa bò tốt hơn. Tại hiện đại thời điểm, có pháp luật thúc thúc, rất nhiều chuyện không thể làm. Khi đó hắn thậm chí có chút ít khát vọng trở lại không pháp luật ước thúc thời kỳ viễn cổ, có thể khoái y ân cứu. Nhưng là chân chính trở lại, lại phát hiện vẫn có pháp luật ước thúc tốt, đây là cái giết người không phạm pháp niên đại, ai cũng có thể giết người, ai cũng đều có thể bị giết, một điểm cảm giác an toàn đều không có, thần kinh thủy chung là kéo căng lấy đấy. Tuy nhiên đã đầu xuân, ban đêm còn là rất lạnh, nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không nhóm lửa nghỉ ngơi, bởi vì nhóm lửa thì có ánh sáng sáng sẽ bại lộ vị trí của mình. Bình thường dã thú quả thực sợ lửa, nhưng còn có một chút không sợ lửa, buổi tối từ trong núi sâu nhóm lửa cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động, tệ lớn hơn lợi. Đi một đêm, bình minh thời điểm, rất xa thấy được một chỗ sơn trại ở vào tây núi sườn núi, có một cái lối rẽ đi thông kia chỗ sơn trại. Ngắn ngủi ngừng chân sau đó, Nô Trung Nguyên tiếp tục đi đường, cũng không có đi kia sơn trại, trên người hắn mang có lương khô, không cần thiết qua phức tạp. Mặt trời lên cao sau đó, hắn ngừng lại. Đem ngựa dắt đến bên đường, tìm kiếm nhánh cây đốt lửa. Thịt khô cùng bánh bột ngô đều rất cứng, dùng lửa đốt qua sẽ mềm một ít, chính tại nướng thịt khô cùng bánh bột ngô, một đám người từ mặt phía bắc chạy qua. Đám người kia hẳn là phía trước kia chỗ sơn trại, đều là nam tử, ăn mặc rách rưới, mang theo lưới đánh cá cùng sọt cá các loại vật dụng, xem bộ dáng là muốn đi chỗ nào bắt cá. Mọi người thấy Ngô Trung Nguyên, cũng không biểu hiện ra thân thiện, nhưng cũng không có đậm nặng địch ý, một người trong đó lớn tiếng cùng hắn nói chuyện. Khiến hắn đi thời điểm nhất định phải đem lửa dập tắt, không muốn dẫn phát sơn hỏa thai họa bọn họ thôn. Nô Trung Nguyên gật đầu đáp ứng. Có người chứng kiến ngựa trên chở đi đồ vật, liền hỏi hắn trên ngựa là cái gì, Nô Trung Nguyên lời ngay nói thật. Nghe xong là vải vóc, chúng nhân lớn cảm thấy hứng thú, tiếp cận tới muốn xem. Những người này đều là người bình thường, không linh khí tu vi, Nô Trung Nguyên cũng không kiêng kỵ bọn họ, liền lấy xuống một thất trải rộng ra biểu hiện ra. Gấu tộc nắm giữ lấy trước mắt tối tiên tiến dệt kỹ thuật. Tơ lụa cùng vải vóc tính chất tỉ mỉ, mềm mại cứng cỏi, chúng nhân rất là ưa thích, vì vậy liền thương nghị cùng hắn trao đổi, hỏi hắn muốn cái gì. Mấy thứ này đều là dùng để cùng hồ tộc đổi lương chủng, Nô Trung Nguyên cũng không dám đơn giản trao đổi, chủ yếu nhất là hắn không biết đối phương có cái gì. Thấy Nô Trung Nguyên do dự, một cái đầu lĩnh lao giả chủ động đưa ra dùng 5 đôi âm dương ngư đổi một thất vải. Ngô Trung Nguyên cũng không biết đối phương nói âm dương ngư là vật gì, chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt. Chúng nhân rất là tiếc hận, lưu luyến đem vải vóc trả trở về, bọn họ nói âm dương ngư hình như là bọn họ sau cùng lấy được xuất thủ đồ, Ngô Trung Nguyên liền âm dương ngư cũng không muốn, những vật khác thì càng không hy vọng. Chúng nhân rời khỏi, Ngô Trung Nguyên tiếp tục nướng lương khô, ăn qua sau đó tiếp tục dẫn ngựa lên đường. Chương 194, Bách độc bất xâm. Đi về phía nam 7-8 dặm, gặp lúc trước đám người kia, từng cái một thủ rũ, tay không mà về. Xảy ra chuyện gì? Ngô Trung Nguyên hiếu kỳ. Ngươi lại không cùng chúng ta trao đổi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đối phương cũng không tốt khí. Đối phương không muốn nói, Ngô Trung Nguyên cũng không tiện lại hỏi, chẳng qua đám người kia vừa đi một bên bực tức phàn nàn, hắn cũng nghe được cái đại khái, hình như là người Trung Nguyên đem hổ yêu dẫn tới âm dương suối, làm hại bọn họ năm nay không thể bắt âm dương ngư. Nghe bọn hắn nói như vậy, Ngô Trung Nguyên dậy lòng hiếu kỳ, đối phương so với hắn sớm đi nửa giờ, đến một hồi bọn họ cũng đi không được bao xa, chúng nhân trong miệng âm dương suối có lẽ thì ở phía trước cách đó không xa. Đi về phía trước không xa, quả nhiên phát hiện một cái thông hướng phía tây khe núi lối rẽ, kia chỗ khe núi rời chủ lộ chẳng qua 2-3 dặm, bên trong rõ ràng có người ở kịch liệt đánh nhau, bụi mù cuồn cuộn, hô quát liên tục. Qua xem cũng không thể dắt ngựa, nhìn chung quanh trái phải, đem ngựa dắt vào bên đường rừng cây, vốn muốn chốt đến trên cây. Kết quả phát hiện cách đó không xa có đám bụi cỏ phía dưới có chút cỏ xanh, liền đem ngựa dắt qua đi, buộc đến bụi cỏ đằng sau. Đi vài bước, lại trở lại, đem trên ngựa đồ vật tháo xuống, không thể vô cớ lãng phí thời gian, được nhân cơ hội khiến mũi trắng nghỉ ngơi một chút. Hắn không có đi cái kia hướng tây lối rẽ, mà là bên đường trong rừng hướng tây di động, đến được chỗ gần, đẩy ra ngăn che tầm mắt bụi cỏ, trong khe núi cảnh tượng đập vào mắt. Thiên nhiên thật là quỷ phủ thần công. Cái này trong khe núi là một chỗ thiên nhiên hình thành thái cực đồ án, chiếm diện tích gần 100 mẫu, âm dương vây quanh, đều chiếm một nửa, âm phải dương trái, phía tây dương ngư bao trùm khu vực màu xanh hoa cỏ như đệm, sườn đông âm ngư chiếm đoạt khu vực cỏ dại khô héo, chính bắc cùng chính nam đều có một chỗ một mẫu vương hình tròn đầm nước. Lúc này trong khe núi có 5 người, trong đó 2 cái là đêm qua nhìn thấy chim tộc dũng sĩ, lúc này bọn họ khôi giáp đã mặc giáp trụ trong người, đối thủ của bọn hắn là một nam một nữ. Nam là một cái 60 lão giả, nàng kia. Hả? Chăm chú nhìn kỹ, cô gái này hắn vậy mà nhận thức, nói nhận thức không quá xác thực, chuẩn xác mà nói là đã từng thấy qua, chính là ăn tết đi săn từ ngưu tộc khu vực gặp phải kia người trẻ tuổi nữ tử. Nhìn trong tràng tình hình chiến đấu, có vẻ như tại hắn đi tới trước, song phương đã giằng co không ngắn ngủi thời gian, chim tộc hai người mặc khôi giáp phân biệt là xanh đậm cùng màu lam, nam tử trẻ tuổi tu vi tương đối cao, là xanh đậm đại động, trung niên nam tử kia tuy nhiên tuổi lớn hơn, nhưng chỉ là lam khí tam động. Ngưu tộc lão giả kia cũng là xanh đậm đại động, mà lúc trước hắn gặp qua nữ tử kia thì là động huyền lam nhạc. Tổng hợp cân nhắc, song phương thực lực chênh lệch cũng không cách xa, nhưng tình hình chiến đấu nhưng là nghiêm trọng thiên về một bên, ngưu tộc lão giả cùng trẻ tuổi nữ tử đều có thương trong người, nhất là kia 60 lão giả, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo, sợ là đã nhận chí mạng trọng thương. Tạo thành trước mắt loại này tình huống nguyên nhân chủ yếu là trong sân người thứ 5, người này tuy nhiên che mặt, nhưng thân hình quần áo lấy còn là bại lộ thân phận của nàng, người này không phải người khác, chính là kia phóng đãng hình hài Bách Hoa Nương Tử. Bách Hoa Nương Tử cũng không tham chiến, mà là đứng ở đầu gió khoa tay múa chân, biết rõ đấy là ở huy sái hạ độc, không biết còn tưởng rằng tại độc kinh. Người này ném vẩy bột phấn là cái gì độc không rõ ràng, nhưng có hiệu quả gì nhưng là rõ ràng, ngưu tộc hai người bị gặp cường địch lại không hóa sinh thú thân, không thể nghi ngờ là nhận lấy người này ném vẩy độc phấn ảnh hưởng cùng hạn chế. Ngưu tộc cùng chim tộc đều là gấu tộc địch nhân, theo lý thuyết Ngô Trung Nguyên là không nên xuất thủ can thiệp, nhưng mắt thấy ngưu tộc hai nhân tình thế nguy cấp, hắn không hề nghĩ ngợi liền cải tên mở cung. Muốn nói không hề nghĩ ngợi, cũng không đúng, kỳ thực hắn còn là nghĩ tới, nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó ngưu tộc trẻ tuổi nữ tử có cơ hội sau lưng bắn tên thương hắn, nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Hắn bắn chính là chim tộc kia cái trung niên nam tử, bởi vì cự ly quá xa, đối phương phát hiện nơi xa có tên mũi tên bay tới. Nhanh chóng thối lui né tránh, tránh được cái này một mũi tên. Người này đối thủ là ngưu tộc lão giả, mắt thấy đối thủ lui ra phía sau, lão giả kia nhân cơ hội thúc giục linh khí nghị muốn hóa sinh thú thần, nhưng thật sự là hắn nhận lấy Bách Hoa Nương Tử ném vẩy độc phấn ảnh hưởng, chính là đem hết toàn lực, cũng chỉ là hóa sinh ra một cái thật lớn đầu hổ, cuối cùng thất bại trong gắng sức, còn quy nhân hình. Mắt thấy cự ly quá xa, bản thân phát ra mũi tên không cách nào sát thương mục tiêu, Ngô Trung Nguyên lại hướng tây chuyển vài chục trượng. Đến được rừng cây bên bờ lại lần nữa mở cung, nhưng cự ly còn là quá xa, đối phương đã tận lực đề phòng, lại lần nữa ung dung tránh đi. Lúc này hắn đã đến rừng cây bên bờ, phía trước là một mã bình sườn núi, không hề ngăn che, nếu như lại đến gần sẽ bại lộ bản thân. Phát giác được có người từ chỗ tối quấy nhiễu, chim tộc hai người vội vàng đoạt công, ngưu tộc lão giả có thương tích trong người, khó được nghiêm mật phòng thủ, bị đối thủ nắm lấy cơ hội, phi thân xuất kiếm, đâm xuyên ngực. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên không kịp ẩn tàng thân hình, từ chỗ ẩn thân vội xông mà ra, lần này hắn không thôi phát phong hành thuật, bởi vì hắn không có ý định bằng vào phong hành thuật cùng đối thủ cận thân đánh đấm. Phong hành thuật trùng quy không phải khinh công thân pháp, một khi dừng lại sẽ mất đi quán tính, nếu như cận thân đánh đấm, rất dễ dàng lọt vào công kích của đối thủ. Ngô Trung Nguyên chạy nhanh đồng thời liên tiếp bắn tên, bởi vì cự ly rất xa, lúc này bắn tên vẫn cứ không cách nào tổn thương đến đối thủ, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là đả thương địch thủ, mà là làm cho chim tộc hai nhân tâm sinh cố kỵ, không thể đoạt công. Dùng trước mắt hắn linh khí tu vi, nghĩ muốn đả thương địch thủ, nhất định cần phải đi vào đối phương trong vòng 10 trượng. Mà hắn cũng đích xác là làm như vậy, để bảo đảm một kích chế địch, hắn trực tiếp vọt tới 5 trượng ở trong mới song tiễn liên phát. Kỳ thực gần như vậy cự ly, một mũi tên đủ để sát thương đối thủ, song tiễn liên phát là để bảo đảm một kích toi mạng. Khinh địch hậu quả rất nghiêm trọng, chim tộc trung niên nam tử tự cao có khôi giáp hộ thân, không chịu buông tha cho giết chết đối thủ cơ hội, trường kiếm hất ngược lại, chém mở ngưu tộc lao giả hết hầu. Cùng lúc đó, hắn cũng vì chính mình khinh địch bỏ ra đại giới. Bay nhanh mà đến mũi tên từ không khôi giáp bao trùm cái cổ khoảng cách đâm vào, mũi tên sau đẩy mũi tên trước, lập tức toi mạng. Mắt thấy đồng bạn bỏ mình, chim tộc nam tử trẻ tuổi tức giận gào thét, trường đao cuồng vũ, nghĩ muốn bức lui đối thủ, bước ra tới giết đi hắn. Ngưu tộc trẻ tuổi nữ tử đoán được đối thủ ý đồ, huy vũ binh khí nỗ lực giữ lại, cùng lúc đó hướng Ngô Trung Nguyên lớn tiếng hô, giết phụ nhân kia. Ngô Trung Nguyên nghe vậy lập tức rút mũi tên cài dây, nhưng còn chưa tới kịp bắn tên. Chim tộc nam tử trẻ tuổi liền vứt bỏ đối thủ, hướng hắn vọt tới. Sự tình phát sinh đột nhiên, hắn cũng không kịp thôi phát phong hành thuật, chỉ được thi xuất khinh công, hướng nam né tránh. Mắt thấy Ngô Trung Nguyên ngộ hiểm, trẻ tuổi nữ tử vội vàng đến rút, đuổi tại đối thủ trường đao chém xuống trước đem kia ngăn trở. Tình hình nguy hiểm giải trừ, Ngô Trung Nguyên âm thầm thở nhẹ, vừa định cài tên mở cung, lại phát hiện Bạch Hoa nương tử đã đến được phụ cận. Đồ. Bạch Hoa nương tử cầm bước lên tay hoa. Bởi vì khoảng cách song phương quá gần, Ngô Trung Nguyên không thể né tránh, bị Bạch Hoa nương tử huy xuất dược phấn đổ vừa vặn. Cũng không biết là cái gì độc, có điểm giống bột hồ tiêu, rất nước mũi. Nhưng cũng chỉ là nước mũi, cũng không mặt khác khó chịu. Thấy Ngô Trung Nguyên vậy mà không trúng độc ngã xuống đất, Bạch Hoa nương tử lại giơ lên tay trái, đổ. Lần này dược phấn là hương, rất giống hiện đại giá rẻ nước hoa. Bởi vì Bạch Hoa nương tử liền đứng đối diện với hắn, hắn không thể đưa tay mở cùng, khẽ hấp khí, bị sặc, liên thanh ho khan. Hai lần phóng độc đều không thể đem Ngô Trung Nguyên hạ độc được, Bạch Hoa nương tử cực kỳ chấn kinh, hai tay huy động liên tục, liên tiếp hướng Ngô Trung Nguyên dương cao suất dược phấn. Ngô Trung Nguyên bị nàng như vậy mặt mũi tràn đầy đều là dược phấn, thấy nàng vẫn còn ở huy sái, tức giận chửi rủa, ngốc hay sao? Có cái này công phu còn không bằng trực tiếp cho ta một đao đây. Chửi rủa đồng thời, tay phải cầm nắm mũi tên đi phía trước đâm vào, cắm vào Bạch Hoa nương tử dưới bụng. Bạch Hoa nương tử kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem cắm vào tại bụng mình mũi tên, ngươi. Ngô Trung Nguyên đưa tay lau một cái dán mặt che mắt dược phấn, ngươi cái gì ngươi? Lao tử bách độc bất xâm. Bạch Hoa nương tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn lên, ngã xuống trước lại lần nữa đưa tay, lại hướng Ngô Trung Nguyên đổ một chút dược phấn. Ngô Trung Nguyên đưa tay tản ra kia bồng dược phấn, ho khan hai tiếng, cài tên mở cung, hướng chính tại đoạt công trẻ tuổi nữ tử chim tộc dũng sĩ bắn ra một mũi tên. Hắn dùng mũi tên mở cung, chính xác cao, lại là khoảng cách gần bắn tên. Mũi tên từ chim tộc dũng sĩ ngực sần ở giữa giáp mảnh khoảng cách trực tiếp đâm vào. Mũi tên bắn ra, Ngô Trung Nguyên lập tức xoay người chạy xa, cái này một mũi tên không có thương tổn đến đối phương yếu hại, cần phải đề phòng đối phương phản công. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, chim tộc trẻ tuổi dũng sĩ chúng tên sau đó ý chí chiến đấu đều không có, phẫn hận quay đầu nhìn hắn một cái, chuyển thi xuất thân pháp, mang mũi tên chạy trốn. Mắt thấy đối thủ chạy trốn, trẻ tuổi nữ tử cũng không tiến đến truy đuổi, đối phương chính là đại động tu vi. Cao nàng không ít, vô vọng đổi tới, chủ yếu nhất là nàng có thương tích trong người, chỉ là tại nỗ lực chống đỡ, đợi đối thủ bỏ chạy vô tung sau đó, một ngụm máu tươi đoạt hầu mà ra.